Lý Anh Tú cùng Trần Thư giả bộ như không phát hiện ra liên tục đi vào mấy con ngõ nhỏ. Tuy nói Hải Đông quân là tinh binh nhưng thực tế cũng chỉ là người bản xứ cấu thành trong vòng một tháng, độ tinh nhuệ không thể so với Thiên Tử quân chứ đừng nói đến Trần Thư, chẳng mấy chốc những binh sĩ này bị Trần Thư xoay một vòng quanh An Bang liền bị mất dấu. Thập trưởng, chúng ta bị mất dấu Việt Vương bây giờ phải làm thế nào? Binh lính hoang mang nói. Viên thập trưởng cắn răng nói. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta phải đi báo lại với phủ sứ đại nhân. Bên trong phủ sứ nhận được báo cáo Cao Lô cùng Phạm Tu cũng kinh hoàng gọi Lữ gia đến thương nghị. Lữ gia thở dài nói. Không thể trách bọn hắn. Trần Thư là bách phu trưởng Thiên Tử quân, bản lĩnh lớn vô cùng, chỉ nghe theo lệnh của Việt Vương, dù là ta cũng không để vào mắt. Bọn lính mới này không thể theo dấu Việt Vương cũng là đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cao Lỗ liền có chút lo lắng, dù sao An Bang cũng không phải quá an toàn. Lữ gia nói. Ta nghĩ Việt Vương có lẽ đã ra ngoài thành rồi. Hiện tại phiền Tu huynh triệu tập Hải Đông quân đi ra ngoại thành tìm kiếm. Đừng để lộ ra, cứ lấy cớ là đi tuần tra đi. Ta lập tức đi sắp xếp. Phạm Tu liền quay người chạy đi quân doanh. Lữ gia thở dài. Việt Vương thật không để người ta bất lo. Lại nói về Lý Anh Tú lúc này hắn đã chạy ra ngoài thành đi về phía Tây. Lý Anh Tú nghe nói vùng phía Tây An Bang chính là nơi trồng trọt cây hương liệu, hắn muốn tự mình đi khảo sát một phen. Đường xá tại An Bang không phải là quá tốt, chỉ có một độc đạo bằng đất mà thôi. May mắn trời đầu đông mới chỉ có chút mưa, đường không bị lầy lội. Có chút nhàm chán Lý Anh Tú quay sang Trần Thư hỏi. Trần Thư, ngươi nghĩ nếu sau này toàn sứ An Bang, không toàn sứ Đại Việt chúng ta mở được những con đường khang trang thì sẽ như thế nào? Trần Thư nghĩ nghĩ nói. Về mặt kinh tế thần thực không biết nhưng nếu thần cưỡi ngựa trên một con đường đất và một con đường sạn đạo thì điều đó thực không thể so sánh. Tức là làm sạn đạo chi phí cao lắm. Nếu mặt đất có thể vừa cứng, lại chịu được mưa thì thật tốt. Lý Anh Tú chợt hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Trần Thư trả lời. Thần nói sạn đạo chi phía rất cao. Không. Câu sau đó thì sao? Lý Anh Tú có chút gấp gáp. Trần Thư lại lặp lại. Thần nói nếu mặt đất vừa cứng, lại chịu được mưa. Đúng, đúng, đúng. Chính là nó. Như vậy có thể làm đường dễ dàng rồi. Lý Anh Tú nhảy cẩn lên vui mừng. Trần Thư hỏi. Chủ nhân vừa tìm ra cái gì sao? Lý Anh Tú vỗ vai hắn nói. Nhờ ngươi ta đã tìm cách làm được sạn đạo mà chi phí sẽ không phải cao như vậy. Lần này ghi ngươi một công. Ý tưởng của Lý Anh Tú chính là làm đường từ gạch nung. Đúng vậy, chính là gạch gốm. Người Việt đã biết làm gốm rất lâu nhưng không hề ứng dụng vào xây dựng, nhiều lắm là cũng chỉ làm ra gạch ngói, trong khi đó các công trình chủ yếu làm bằng gỗ, đất hoặc gạch đá. Kinh nghiệm xây dựng không được tổ chức thành hệ thống mãi cho đến khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên nước Việt cùng với chính sách khai thác thuộc địa thì sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm mới ra đời. Lại nói gạch nung chính là thứ rất dễ tạo ra, không cần tạo hình cầu kỳ, mà chỉ là một khối hình hộp. Gốm thời xưa nếu canh quá lửa gốm chuyển sang đỏ thì xem như hỏng, nhưng gạch nung chính là chờ lúc chuyển đỏ nên chế tác hoàn toàn rất dễ dàng. Lý Anh Tú âm thầm ghi nhớ đợi khi nào trở về S. Bàn lại với các vị đại thần. Đến chiều tối Lý Anh Tú đã đến được một ngôi làng nhỏ. Tường rào bằng gỗ đơn sơ có thể phòng bị được thú dữ, cách làng không xa là những mảnh ruộng được làm đất rất kỹ, chỉ chờ mùa đông qua là có thể gieo trồng. Bên cửa làng có thể thấy vài tên nhóc con đang chơi đùa, một vài nông dân vác cuốc từ ngoài đồng trở về, ai ai cũng tràn đầy hạnh phúc, một vẻ đẹp thanh bình. Xin chào, ngươi có thể cho ta hỏi chút được không? Lý Anh Tú chọn một thanh niên người Việt hỏi. Thực ra người Việt rất dễ nhận ra, tuy mùa đông mọi người mặc áo đông nhưng thanh niên này ở ngoài đồng trở về vẫn mặc áo vải, trên cơ bắp hai tay có đầy hình xăm đại biểu cho người văn lang. Thanh niên nghe Lý Anh Tú nói tiếng Việt liền vui vẻ cười nói. Không có vấn đề gì. Lý Anh Tú nói. Bọn ta là thợ săn đi từ Cổ Loa đến, muốn đi về phía Tây nhưng giờ tối muộn muốn vào tá túc một đêm có được không? Thanh niên gật đầu nói. Không có vấn đề gì, nhưng ta phải dẫn các ngươi đi gặp bổ chính trước. Người Việt rất cự tuyệt người ngoại lai. Dân từ nơi khác đến ở thì bị gọi là dân ngụ cư, địa vị trong làng rất thấp kém, bị người trong làng khinh thường. Chương 36, Việt Vương vi hành, 2. Lão trưởng làng cũng là người Việt được phái đi đến An Bang lập nghiệp, nghe nói có người từ Cổ Loa đến cũng vô cùng niềm nở tiếp đón. Hai người được sắp xếp ở nhà lớn của làng, mùa đông cũng không có gì tiếp đãi chỉ được vài củ khoai lang nướng cho ấm bụng mà thôi. Lý Anh Tú cũng vui vẻ gặm khoai lang nướng, vị thơm ngon, nóng hổi của khoai lang thực sự là một thứ ngon trong mùa lạnh, cắn vào một miếng, vị ngọt thơm tỏa ra khắp miệng. Ăn xong một trái Lý Anh Tú mới hỏi. Lão trưởng làng, không biết mọi người ở đây làm ăn thế nào? Đã quen với dị địa hay chưa? Lão trưởng làng cắn một miếng khoai lang thoải mái cười nói. Ban đầu thực không quen, đất đai nơi đây không thể bằng Cổ Loa được, may mắn làng được phủ sứ cấp cho 10 mẫu ruộng tốt đã cày xới xong, chỉ chờ ra xuân là có thể gieo trồng. Ngược lại bên phủ sứ có cấp cho đồ ăn không lo chết đói. Chỉ là quanh đây có thu giữ, hàng đêm đều phải chia ra dân binh cảnh giới. Lý Anh Tú lại hỏi. Vậy người Việt ta cũng người bản xứ chung sống như thế nào? Lão trưởng làng giọng đầy tự hào trả lời. Còn thế nào? So với lúc trước bọn họ sống với lãnh chúa Đại Việt ta chẳng khác nào thiên đường, không lo sợ đói lại có ruộng đất trồng trọt, bọn họ rất hướng về người Việt ta, học tiếng Việt, văn hóa Việt rất nhanh. Bây giờ cả cái làng này ai ai cũng nói được tiếng Việt đấy. Trật lao trưởng làng đổi giọng lo lắng nói. Chỉ là ta nghe vài người bên các làng phía Tây nói bên họ đang có bạo loạn, hay xảy ra cướp bóc. Hải Đông quân đến thì bọn họ chạy, quân đội rút đi bọn chúng lại đến. May mắn giữa các làng có liên lạc với nhau, lúc làng này bị tấn công thì dân binh làng kia sang giúp mới không bị thiệt hại quá nặng, nghe đâu đã chết gần 20 người rồi. Chia tay lão trưởng làng đi nghỉ ngơi, Lý Anh Tú vẫn băn khoăn về điều đó. Lý Anh Tú nói, Trần Thư, ngươi nói tại sao Phạm tướng quân lại chưa thể tiêu diệt đám tặc nhân này, để cho biên giới bị quấy nhiễu như vậy? Trần Thư nghĩ nghĩ nói, bẩm chủ nhân, thực sự thuộc hạ cho rằng Hải Đông quân nhân số quá ít, khó lòng bảo vệ được cả An Bang. Huống chi sứ An Bang công cuộc di dân mới định hình, lão tướng quân cũng khó lòng tập trung lực lượng tiêu diệt tặc nhân. Ý ngươi là Hải Đông quân cần phải tăng quân? Trần Thư gật đầu nói, theo thần thấy đám tặc nhân này số lượng hạng không lớn, nếu không các làng đã bị công phá, nhưng bọn họ lại rất thông thuộc địa hình nên dựa vào địa lợi mà làm khó Hải Đông quân. Dù sao dưới trướng Phạm lão tướng quân cũng chỉ có 300 binh sĩ Hải Đông quân mà thôi. Lý Anh Tú lắc đầu nói, Hải Đông quân hiện tại vẫn chưa thể tăng lên quân số, nếu không sứ An Bang này nuôi không nổi. Phải biết rằng Hải Đông quân cũng là theo chế độ binh sĩ chuyên nghiệp, 100 người Việt, 200 người bản địa kết hợp lại. Tiền lương, lương thực, khí giới luyện tập tiêu hao đều do sứ An Bang gánh chịu, An Bang cũng đang trong công cuộc di dân thực địa, tiêu hao khá lớn mà vẫn chưa có nguồn thu vào. Nếu tăng thêm binh sĩ sứ An Bang này không nuôi nổi đội quân thường trực lớn như vậy. Sáng ngày hôm sau, phủ sứ An Bang ba vị đại thần của Đại Việt một mặt chờ đợi tin tức Lý Anh Tú, một mặt vẫn thảo luận chính sự An Bang. Hiện tại Cổ Loa và An Bang là hai nơi trọng điểm được đầu tư nhiều nhất, Giác Long Cốc liền chậm lại một bước. 4 chiếc thương thuyền mang đến 1 tấn hương liệu, 2 tấn lương thực, 600 món đồ sành, cùng 400 sấp tơ lụa, 200 cuộn gấm vóc hẳng sẽ đủ cho sứ An Bang vượt qua mùa đông. Lữ gia lần nữa thống kê lại vật tư do 4 chiếc thương thuyền mang đến. Những thứ này đều được vận chuyển trực tiếp từ Giác Long Cốc đến An Bang bằng đường biển. Cao Lỗ nói, bên ta đã cho Hoa Hồng Đen thương hội xem những đồ sành kia nhưng có vẻ họ không có hứng thú lắm. Ta nghĩ kỹ thuật của chúng ta vẫn chưa thu hút được bọn họ. Lữ Gia khoát tay nói, việc này Cao phủ sứ yên tâm. Bên Giác Long Cốc đang nghiên cứu một loại đồ gốm mới là đồ sứ trắng men, khi đó bọn hắn muốn mua đồ gốm của chúng ta còn phải xuất rất nhiều. Trình độ của Đại Việt hiện tại mới có thể tạo ra được những món sành nâu, sành suốt, một số loại được làm từ đất sét trắng có trắng men xanh nhạt, hoa văn khá đơn giản, khó thu hút được người mua. Cao Lâu nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt quá. Hiện tại hẳn chỉ còn lo lắng về Hải Đông quân thôi. Lữ Gia hiếu kỳ hỏi Phạm Tu. Tu Minh Hải Đông quân có vấn đề gì sao? Phạm Tu lắc đầu nói, chỉ là hiện tại phía Tây có một đám tặc nhân rất giàu hoạt, Hải Đông quân quân số ít ỏi thực khó bảo vệ được cả An Bang, nhưng tình hình An Bang hiện tại không thể gia tăng thêm quân số. Lữ Gia bật cười nói, vậy nếu ta cho Tu Minh thêm 150 binh sĩ tinh nhuệ, huynh có nắm chắc tiêu diệt được bọn chúng không? Phạm Tu hùng hồn nói, 150 người thêm vào ta tuyệt đối có thể tiêu diệt gọn bọn chúng. Nhưng vấn đề là hiện tại ta không có. Lữ Gia lại cười lớn, không phải 150 người đang ở trước mặt huynh đó sao? Phạm Tu trợn mắt, Cao Lỗ nói, Lữ tổng quản hẳn là nói đến Thiên Tử quân. Lữ Gia gật đầu, đúng vậy, Thiên Tử quân và Thủy quân lần này mang đến vừa đủ 150 người, dùng để đi tiêu diệt tặc nhân, ta nghĩ Việt Vương sẽ đồng ý. Lúc này một binh sĩ bước vào túi chào nói, bẩm ba vị đại nhân, phát hiện tung tích Việt Vương, ngài ấy hiện đang đi về phía Tây, hiện có lẽ đã sắp đến làng Bản Lầu. Phạm Tu đập bàn nói, không tốt, nơi đó rất gần hàng ổ của bọn tặc nhân, Việt Vương rất dễ gặp nguy hiểm. Lữ Gia cũng giật mình nói, Tu Minh mau triệu tập Hải Đông quân, ta đi gọi Thiên Tử quân, lập tức khởi hành, không được để Việt Vương có chuyện gì. Trong khi phủ sứ đang loạn thành một bầy thì Lý Anh Tú đã dẫn theo Trần Thư đi về Bản Lầu. Bản Lầu là một ngôi làng khá đặc biệt ở An Bang, nó nằm trên một sườn đồi nhỏ, nơi đây đất đai đặc biệt thích hợp với việc trồng các cây hương liệu tạo hương nên được phủ sứ An Bang rất chú trọng. Dân số làng đông nhất có đến 150 người. Lúc này trong Bản Lầu cũng đang tiếp đại những vị khách đặc biệt, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp và 20 hộ vệ. Đây không ai khác chính là Helena. Từ ngày hôm qua Helena đã đi các khu làng phía Tây nơi có trồng hương liệu để khảo sát xem như thế nào. Đây là một bước trong kế hoạch giao thương mà Helena luôn làm mỗi khi đến một vùng đất mới. Đi đến những vùng nông thôn của Đại Việt, Helena đâu đâu cũng thấy được khung cảnh người ta gọi là hạnh phúc, nghe mọi người kể về Cổ Loa, về quốc vương của họ làm Helena càng thêm tò mò về vị quốc vương của vương quốc này. Trưởng làng, lại có khách nhân đến. Helena đang nói chuyện với trưởng làng thì có một đứa bé tầm 6 tuổi chạy vào tí ta tí tẩn hô lớn. Trưởng làng lễ phép đối với Helena nói, tiểu thư cứ tùy tiện dạo chơi trong làng, ta đi tiếp khách nhân một chút. Helena mỉm cười nói, cảm ơn trưởng làng, ngài cứ bận điệu. Lý Anh Tú cùng Trần Thư được dẫn đi gặp trưởng làng ở nhà lớn. Lý Anh Tú cũng quan sát được những hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội đang đứng cảnh giới, liền tò mò không biết những người này là ai. Vừa nhìn qua liền biết đây là những người chiến sĩ rất tinh nhuệ. Lý Anh Tú cũng bất ngờ khi trưởng làng của bản lầu không phải là bổ chính người Việt mà là người bản xứ, hắn không nhịn được nói. Trưởng làng, ngài không phải là đến từ Cổ Loa sao? Trưởng làng gật đầu nói. Ngài nói đúng rồi, ta sinh ra và lớn lên ở đây. Người dân bản lầu trước kia là lãnh địa của một vị tiểu lãnh chúa, sau bị Phạm Tổng Binh đánh xuống, ta được thưởng thức nên được chọn làm trưởng làng nơi này. Lý Anh Tú lại hỏi. Mùa đông sắp tới, không biết mọi người định thế nào? Mùa đông này trong làng vẫn còn dư chút lương thực, bên phủ sứ bên kia cũng có trợ cấp. Nhờ quốc vương anh minh, không thu thuế bọn ta nên mọi người trải qua mùa đông kể cũng dễ dàng. Bên phủ sứ nói sang năm sẽ cho bọn ta vài mẫu ruộng tốt để trồng thêm hương liệu, ta nghĩ tương lai cuộc sống của mọi người trong làng cũng sẽ ấm no hơn. Thực tạ ơn quốc vương. Thực ra lão trưởng làng cũng là người sỏi đời, nếu không cũng không được chọn làm trưởng làng. Đầu năm nay người tộc Việt đi đến đâu cũng rất được tôn kính, hai người này khí độ phi phàm, không phú tức quý, có thể là đại quan phía trên xuống, không vô ngông ngựa một chút thực không thể yên tâm. Chương 37, Sơn Tặc tập kích. Đối với những câu trả lời của lão trưởng làng có thể thấy nông thôn Đại Việt một cảnh thái bình thịnh trị, Lý Anh Tú cũng rất yên lòng. Cao Lỗ thống trị tự nhiên có sách, có thêm Phạm Tu tuy là võ tướng cũng có những cái nhìn rất độc đáo về nội chính. Đặc điểm của những danh nhân được triệu hoán trong thời kỳ dựng nước chính là họ đều trải qua thời kỳ lập nước rất khó khăn, giỏi xoay sở làm mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Dưới sự quản lý của Cao Lỗ, sự chinh phạt các vùng đất xung quanh An Bang của Phạm Tu, đất đai Đại Việt ngày càng mở rộng. Nhưng dù sao An Bang cũng chỉ là một vùng hẻo lánh, ngoại trừ bờ biển xung quanh nó đều là núi tách biệt hẳn với bên ngoài, buộc Đại Việt phải tìm một hướng đi mới. Trước mắt Lý Anh Tú đặt cho Đại Việt hai con đê. Tưởng, một là đi ra biển tìm vùng đất mới, giao thương với Hoa Hồng Đen thương hội mới chỉ là bước đầu. Thứ hai là đi sang xứ Gồn lần đối đầu trực tiếp với Tây Gốt Vương quốc, nhưng hiện tại Đại Việt vẫn chưa đủ lực, cần phải tích lũy thêm. Hệ Lý Nạ dẫn theo hai hộ vệ đi quanh làng, phía bên cạnh làng có một mẫu đất được gọi là công ruộng thuộc về toàn bộ dân trong làng, mọi người đều phải có nghĩa vụ chăm sóc mẫu ruộng đó. Nơi đó đã được gieo trồng một số cây gia vị từ tháng trước, những loại này đều là những cây ngắn ngày, chẳng mấy chốc đã mọc lên tốt tươi, chỉ tiếc rằng mùa đông đến kiềm hãm sự phát triển của chúng, nhưng những mầm xanh mơn mở căn tràn sức sống giữa cái mùa đông giá lạnh như sinh cơ được tỏa ra từ chính ngôi làng này vậy. Elina kiềm không được nói. Nơi này thật hạnh phúc, tựa như thiên đường vậy. Tiểu thư nói phải, đối với bọn ta nơi đây như thiên đường vậy. Tất cả đều là quốc vương ban tạo. Lao trưởng làng dẫn theo Lý Anh Tú và Trần Thư đi đến cười nói. Lao nói. Vị này là Lý Anh Tú và Trần Thư, hai vị thợ săn đến từ Cổ Loa, còn vị này là Hệ Ly Nạ tiểu thư, là thương nhân đến vùng này. Lý tiểu thư đem đến khá nhiều vật dụng thiết yếu để chúng ta có thể vượt qua mùa đông sung túc hơn. Tuy nói tiền tệ đã phát, thủ phủ Cổ Loa khuyến khích kinh thương, nhưng thời gian quá ngắn, An Bang hiện tại đang khai phá vừa gặp mùa đông nên ngoại trừ thành thị An Bang cùng các vùng thôn xóm lân cận, các làng mạc xa hơn hầu như đều sống trong thời kỳ bao cấp để qua mùa đông, phủ sứ An Bang cũng chỉ có thể cung cấp cho bọn họ lương thực cùng áo đông. Nhưng vật phẩm khác đều phải tự đi mua lấy. Hệ Lý Nạ mang đến cho bọn họ những vật dụng cho mùa đông làm cho dân làng vui mừng mua lấy hầu như không còn. Lý Anh Tú nhìn Hệ Lý Nạ có hơi thất thần một chút, với người hiện đại mà nói vẻ đẹp của Hệ Lý Nạ rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn, dù là các ngôi sao thế giới cũng không bằng. Lý Anh Tú không kiềm được nói. Chào Hệ Lý Nạ tiểu thư. Ngài thật xinh đẹp. Với người phương Đông nói trực tiếp với một cô gái như vậy là khiếm nhã, nhưng Hệ Lý Nạ là người phương Tây ngược lại rất hưởng thụ tiếp nhận lời khen. Nàng cũng đánh giá chàng trai trẻ tuổi trước mặt, nhìn đi nhìn lại thực không nhìn ra là thợ săn. Hệ Lý Nạ đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người, Lý Anh Tú ngụy trang sơ sài như vậy rất khó qua mắt được nàng. Kết hợp với thái độ cung kính của trưởng làng, nàng liền đoán thân phận Lý Anh Tú không chỉ đơn giản là thợ săn. Hệ Lý Nạ cười nói. Ngài quá khen. Nghe nói ngài đến từ Cổ Loa, ta nghe rất nhiều người nói về nơi đó làm ta thực tò mò, không biết ngài có thể thỏa mãn sự tò mò của ta một chút được không? Lý Anh Tú cười nói. Tiểu thư cứ gọi ta là Anh Tú là được. Cổ Loa là tòa thành lớn nhất ở phương Tây đại lục của Đại Việt, tin tưởng nếu tiểu thư thấy nó hẳn sẽ rất thỏa mãn. Ồ, vậy không biết lúc nào đó ngài có sẵn lòng dẫn ta đến Cổ Loa một chuyến không? Hệ Lý Nạ chớp chớp đôi mắt làm Lý Anh Tú suýt nữa gật đầu đồng ý, phải biết kiếp trước hắn là trai tân, giờ đứng trước một người đẹp có thể thủ vững đến giờ đã là rất khá. May mắn Trần Thư hơi đẩy nhẹ hắn một cái, Lý Anh Tú liền nói. Tất nhiên, có cơ hội ta sẽ mời tiểu thư đến Cổ Loa, nhưng giờ mùa đông, đường xá đi đến Cổ Loa quá khó khăn, nên hiện tại vẫn chưa được. Sớm nhất có lẽ là sang xuân mới được. Hệ Lý Nạ cũng không thất vọng nói. Tốt, vậy khi đó liền phiền phức ngài rồi. Cho chuyện một chút, Lý Anh Tú liền thu lợi được không nhỏ. Hệ Lý Nạ vốn đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, giúp Lý Anh Tú bổ túc thêm kiến thức về thế giới này. Hệ Lý Nạ cũng rất kinh ngạc với những kiến giải về kinh thương của chàng trai trẻ này. Tuy có nhiều cái Lý Anh Tú nói cái gì độc quyền, giá trị thặng dư gì gì đó nàng vẫn không hiểu, nhưng hiểu biết được thêm rất nhiều. Hai người bỗng chốc như một đôi bạn đã quen từ lâu, vừa đi vừa đàm đạo. Trần Thư, trưởng làng, hộ vệ ngược lại bị xem thành không khí. Keng, keng, keng. Đột nhiên tiếng chuông từ phía tây làng vọng lại. phía đó có một vọng gác để đề phòng sơn tặc cùng thú dữ, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã có chuyện xảy ra. Một thanh niên chạy đến hô to. Trường làng, không ổn rồi, chúng ta bị sơn tặc vây quanh, bọn hắn đã bao vây toàn bộ làng rồi. Bọn chúng ước chừng có đến 300 người.
Cái gì?
Trường làng hoảng hốt, gần đây các làng bị tấn công không phải ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vài chục 100 người. Hôm nay sao lại nhiều đến thế? Nhìn thấy trưởng làng hốt hoảng Lý Anh Tú lắc đầu, dù trưởng làng này khôn khéo nhưng tố chất thực ra vẫn còn nằm lại ở Đông Nô, không như các làng khác có trưởng làng là người Việt, mỗi người xuất thân đều là bổ chính nên tố chất rất cao, có thể ứng phó mọi tình huống. Khác với các nước bên cạnh, tại Việt quốc vị trí của các bô lão là rất cao, nhớ năm xưa các vua Trần bàn kế đối phó giặc Mông còn phải họp các bô lão để mà xin ý kiến, các bô lão không ngại đường xa đến dự đồng một lòng đánh giặc. Mau triệu tập dân binh, đốt phong hỏa đài, đóng cổng làng lại, người già và phụ nữ đưa đi chỗ trước. Là người đứng đầu nhà nước tổ chức làng xã Lý Anh Tú vẫn có hiểu rõ. Lao trưởng làng vội gật đầu nói.
Đúng, đúng, nhanh làm theo đi.
Trần Thư ghé thai Lý Anh Tú nói. Việt Vương, chúng ta mau lui thôi, thần có lòng tin đưa ngài thoát khỏi đây. Lý Anh Tú lắc đầu nói nhỏ.
Không được, con dân của ta ở đây làm sao ta có thể để lại họ được.
Thế nhưng, Trần Thư liền bị Lý Anh Tú cắt ngang.
Không cần lo lắng, chỉ cần phong hỏa đài đốt lên chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có viện quân.
Bên này hộ vệ của Helena cũng nói.
Tiểu thư, nhân lúc vòng vây của bọn họ chưa kín bọn ta hộ tống ngài ra khỏi đây.
Lý Anh Tú nhìn sang Helena, thực nếu có 20 hộ vệ của Helena ở đây bản lầu còn có thể cầm cự lâu hơn. Nhưng tiếc là những người này sẽ hộ vệ chủ nhân của họ rời đi thôi.
Nhưng bất ngờ Helena lại lắc đầu nói.
Không được, ngươi không nghe bọn họ nói sao, chúng ta bị vây kín, rất khó thoát, ở lại ngược lại có thể sống lâu hơn một chút.
Thực ra Helena cũng không biết vì sao mình lại lựa chọn như vậy, hẳn là nàng không muốn ngôi làng này bị phá hủy đi. Nàng bất chợt nhìn sang Lý Anh Tú thấy hắn đang nhìn mình.
Lý Anh Tú mỉm cười khẽ nói.
Cảm tạ.
Theo tiếng chuông vang lên các trai tráng trong làng nhanh chóng mở ra kho vũ khí tự trang bị cho mình tập trung đến trước cổng làng. Bản lầu tập hợp trai tráng nam tử đến 40 người trang bị có trường thương, đoạn kiếm, cung nọ các loại ngược lại cũng có vài cây. Thành lập nên làng mới phủ sứ cho phép tại các làng huấn luyện dân binh, toàn bộ trai tráng đến tuổi đều bị bắt đi huấn luyện một tuần một ngày, những cư dân Việt tộc liền trực tiếp đưa đi trại lính huấn luyện qua mấy giờ liền trở thành một dân binh hợp cách. Một số phụ nữ tráng niên của Việt tộc cũng cầm lấy nỏ đứng sau trai tráng trong làng chuẩn bị chiến đấu, tổng hợp chiến lực của làng trực tiếp nâng lên 50 người.
Helena nhìn thấy cảnh này cũng choáng váng, một ngôi làng trang bị như thế, rõ ràng là một cái đồn quân sự.
Tuy đám người này tạm nham đều là dân binh, trang bị đơn giản nhưng cộng với 20 chiến sĩ tinh nhuệ của nàng nữa cầm cự đến khi viện quân đến không phải là không có hy vọng.
Chương 38, chiến đấu.
Đám sơn tặc cũng thực rất bất đắc dĩ. Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là tàn dư của những lãnh chúa bị phạm tu trinh phạt chạy trốn về vùng núi phía tây để tránh nạn. Nhưng mùa đông đến, trữ lượng lương thực bọn chúng mang theo cũng cạn kiệt, nuôi 400 cái miệng ăn chưa bao giờ là dễ dàng. Bọn chúng cho người đi cướp phá một số làng mạc tưởng chừng dễ dàng nhưng không ngờ lại bị kháng cự mãnh liệt, sau đó dân binh từ các làng khác kéo đến làm chúng không thể làm gì hơn là bỏ chạy. Thủ lĩnh của đám sơn tặc này là Kỳ vốn là hộ vệ đội trưởng của một tiểu lãnh chúa. Lúc phạm tu đánh đến tiểu lãnh chúa vừa mới lên ngựa liền bị phạm tu một tên bắn rụng. Quân lính bỏ chạy toán loạn, Kỳ dẫn theo vài chục người chạy về phía tây dần tập hợp tàn dư một số lãnh xê. Thúa khác thành lập một sân trại. Hôm nay lương thực tiêu hao hầu như không còn, Kỳ quyết định tập trung toàn lực đánh vào bản lầu, nơi đây là cái làng lớn, sức kháng cự cũng sẽ lớn, nhưng hắn tin tưởng với lực lượng áp đảo bọn hắn sẽ thắng một cách dễ dàng.
Kỳ dẫn đám sơn tặc đến cửa làng bản lầu, thực sự rất yên tĩnh, không có vẻ ồn ào hỗn loạn như hắn tưởng tượng.
Liệu trong này có đặt mai phục gì không?
Một tên tiểu lâu la chạy đến nói.
Đại đương đầu đừng quá lo lắng. Tiểu nhân đã tham thính ngôi làng này mấy ngày nay, dám bảo đảm bên trong làng này chỉ có hơn vài trăm người, tráng niên cũng chỉ vài chục người thôi.
Lương thực bên trong lại rất sung túc, lại còn có những thứ hương liệu kia, bán ra tuyệt đối là một cái giá lớn.
Tên tiểu lâu la này đã mai phục tại phụ cận bản lầu suốt 3 ngày nay, tiếc là hắn không biết rằng hôm nay bản lầu có tiếp 2 vị khách đến nếu không sẽ không chủ quan như vậy.
Kỳ nghĩ một chút lựa chọn tin tưởng tiểu đệ của mình ra lệnh tiến vào bên trong làng.
Cổng làng bản lầu chỉ làm bằng gỗ đơn sơ, chỉ vài cú hích vai cổng làng liền bị phá ra. Nhìn vào bên trong chỉ có những ngôi nhà gỗ đơn sơ y mắng làm cho mỗi người trong bọn chúng nổi cả da gà.
Khí thế hừng hực muốn xông vào cướp bóc dường như bị tạt một gáo nước lạnh.
Kỳ hơi cúi thấp người quát.
Cẩn thận tiến vào.
Làm cận vệ cho tiểu lãnh chúa nhiều năm mang đến cho hắn một cảm giác không lành.
300 người chia ra làm 2 đội đi vào phía trong làng.
Phóng tên.
Một tiếng hô lên từ trong các ngôi nhà gỗ vài mũi tên bắn ra ghim vào người những tên sơn tặc bắn hạ bọn chúng.
Rút lui. Bọn sơn tặc chưa kịp xông vào nhà thì phía trong nhà gỗ những chiến sĩ lao ra ngoài nhanh như chớp chạy thoát đi.
Lý Anh Tú lục tìm trong kho vũ khí của bản lầu được 6 thanh mộc nỏ, tuy không sánh được với nỏ quân dụng nhưng ở khoảng cách gần vẫn có thể bắn được người.
Cộng với 4 thanh trường cung của cận vệ hệ Lý Anh Tú giao toàn bộ vũ khí tầm xa cho bọn hắn mai phục trong những căn nhà gỗ đánh đòn phủ đầu.
Những chiến sĩ này được tuyển chọn kỹ càng, cơ hồ là 100 người chọn một, tinh thông sử dụng vũ khí, 10 mũi tên phong ra lập tức bắn hạ 10 tên sơn tặc. Những chiến sĩ này cũng không ham chiến, theo kế hoạch rút chạy về cuối làng. Đuổi theo, chết tiệt, tỉnh dậy, đuổi theo giết bọn hắn. Những chiến sĩ lưng mang cung tên nhanh như sóc di chuyển qua các ngõ ổ nhà trong làng, vừa đi vừa bắn tên về phía sau, càng đuổi theo sơn tặc ngã xuống càng nhiều. Đám sơn tặc cũng lục tục bắn trả, nhưng mũi tên đều ghim vào tường gỗ không chạm được đến một sợi lông của những chiến sĩ tinh nhuệ. Cuối làng Lý Anh Tú cũng sắp đặt mọi người chuẩn bị phòng thủ chiến, tường rào của bản lầu quá sơ sài, phòng ngự thú giữ còn có thể, đối với sơn tặc tấn công hoàn toàn không có tác dụng. Lý Anh Tú đưa mọi người tập trung về nhà lớn của làng, phá hủy một số nhà gỗ đem làm cự mã và thuẫn gỗ phía trước, chiến sĩ của hệ Lý Nạ đứng phía trung tâm làm nòng cốt, dân binh đội bảo vệ hai bên cánh, các cung thủ và nữ nhân vào trong nhà lớn chiếm lĩnh điểm cao. Lý Anh Tú quay sang hệ Lý Nạ nói, mời tiểu thư vào bên phía trong, ngoài này rất nguy hiểm. Hệ Lý Nạ lắc đầu nói, đừng lo lắng, ta nhất định không kéo chân sau mọi người. Lý Anh Tú cũng không nói gì nữa, tuy mới gặp mặt nhưng hắn có thể nhận ra hệ Lý Nạ là người có chủ kiến, một khi đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Lý Anh Tú khẽ đứng lại gần hệ Lý Nạ một chút, Trần Thư theo hắn một bước không rời, nếu có chuyện gì đột biến xảy ra Trần Thư khẳng định có thể cứu được nàng. Đến. Trần Thư hô to một tiếng, mọi người đều vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Những chiến sĩ chạy vào đội hình liền ném cung tên cầm lên trường kiếm bước vào trung tâm đội hình. Chỉ chốc lát sau khi dẫn đám sơn tặc chạy đến nhìn đội hình phía trước liền hít một ngụm khí lạnh. Đây là đám nông dân vô tổ chức sao? Rõ ràng là có thể so với một ít tiểu lãnh chúa nha. Khi kéo ra tên tiểu lâu là do thắng quát. Đây là ngươi nói vài chục tráng đinh sao? Tên này khóc không ra nước mắt nói. Đại đương gia, rõ ràng ta đã theo dõi mấy ngày nay, bọn họ chỉ có vài chục tráng đinh a. Đại đương đầu, chúng ta có tiếp tục tấn công hay không? Khi nhìn đội hình dân làng phía trước cắn răng nói. Giờ đã đến đây không đánh chúng ta cũng bị mùa đông đói chết. Đánh sẽ có huynh đệ chết nhưng sẽ cứu cách huynh đệ còn lại. Truyền xuống, tấn công. Tấn công. Cung thủ. Từ trong các lãnh địa chạy ra cũng có một số cung thủ đem theo cung tên ướt chừng cũng có hơn 50 chiếc cung. Phải biết làm một cây cung hợp tiêu chuẩn gỗ phơi khô ít nhất cũng phải là nửa năm, cung tiểu độc một thân gỗ nhưng lòng bảo lại càng lâu phải mất đến 2 năm, cung phức hợp tạo ra một chiếc cung cũng phải mất đến 2 tháng. Nếu không phải Đại Việt có lò rèn bờ UFF tính năng thì cũng không thể đại lượng trang bị cung nọ cho quân đội được. Bán tên. Ẩn nấp. Cung của đám sơn tặc gáp đảo hoàn toàn so với nỏ săn của dân làng về cả tầm xa và uy lực. Theo lệnh của Lý Anh Tú mọi người nấp sau khiên gỗ và cự mã, ngược lại không có vấn đề gì lớn, chỉ có một vài dân binh bị mũi tên lướt ngang qua gây vết thương nhẹ. Tấn công. Giết. Đám sơn tặc bắt đầu xung lên, được cung thủ phía sau bắn điểm trợ bọn chúng hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì lớn. Lúc hai bên cách nhau còn 20 mét Lý Anh Tú quát. Phóng tên. Lúc này những cung thủ đứng phía trên nhà lớn bắt đầu phản kích, lấy lợi thế trên cao bắn xuống. Tuy nỏ săn tầm bắn không so được với đám cung thủ dùng trường cung nhưng độ chính xác vẫn còn có thể chấp nhận, một loạt tên phóng ra 2-3 tên sơn tặc liền ngã xuống. Khi nước ra mắt quát lên, cung thủ hướng lên nhà bắn. Phóng. Bọn cung thủ này là binh lính nòng cốt của các lãnh chúa xạ thuật cũng không tệ, kèm thêm trường cung bắn mạnh những dân binh trên nhà bắt đầu xuất hiện thương vong, bị áp chế không ló đầu ra được. Có một dân binh vừa mới ló ra phóng tên liền bị 3 mũi tên ghim thành con nhím chết không thể chết lại. Mọi người, phòng ngự. Lý Anh Tú hô lên một tiếng, cả đội hình hơi trùng xuống. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì đội hình của Lý Anh Tú không phải là một phương khối mà là hình một cánh cung bao bọc lấy đường tiến tới. Giết. Hai đội người va chạm vào nhau. 20 chiến sĩ của hệ Lý Nạ túi thấp thân người dơ lên thuẫn gỗ trực tiếp đập vào những tên sơn tặc phía trước. Ầm, ầm. Hừ. Lực va chạm làm cả đội hình lui lại 2 bước nhưng cũng không bị phá vỡ. Lúc này Lý Anh Tú rút ra đoàn đao quát. Giết. Các chiến sĩ nhất tề buông xuống khiên gỗ, hai tay cầm lấy trường kiếm nhất tề chém xuống, một đám máu tươi ngay lập tức tung tóe. Phải biết những chiến sĩ này đều là cận vệ của cao tầng Hoa Hồng Đen Thương Hội, tinh nhuệ vô cùng, sức lực cũng lớn, vũ khí trang bị đều là thép dòng chế tạo, so độ tinh nhuệ, so trang bị đám sơn tặc căn bản là không cùng một cấp bậc. Các dân binh cũng nương theo các chiến sĩ dẫn dắt đâm lên trường thương giết địch, đội hình cánh cung làm đám sơn tặc bị kéo vào sâu trong bị sát thương cả từ 3 phía. Thực ra nếu không phải có một đội chiến sĩ tinh nhuệ, trang bị tinh lương hơn nhiều đối phương làm mắt trận Lý Anh Tú cũng không dám dùng đội hình này, dù sao chỉ cần phía trung tâm vỡ, đội hình xem như tàn nát. Giết. Lý Anh Tú lúc này cũng gia nhập vào hôn chiến, Trần Thư theo sát bên hắn lấy bảo hộ Việt Vương làm chủ, lấy Trần Thư đón đỡ, Lý Anh Tú dùng đoạn đao chém đối phương xem ra cũng không sai. Sau trận thành cổ loa Lý Anh Tú đi theo Cao Lỗ học được một chút võ nghệ xem ra cũng bước vào nhập môn. Thế nhưng làm hắn càng kinh dị hơn chính là Hệ Lý Nạ, chỉ thấy cô nàng này đâm ra liễu kiếm thật tinh chuẩn ghim vào cổ đối phương, liễu kiếm dài mảnh được bàn tay ngọc ngà của nàng điều khiển biến thành lưỡi hái của tử thần, hiệu suất giết người thậm chí còn muốn gấp đôi Lý Anh Tú. Hắn quay sang hỏi Trần Thư, ngươi có nhìn ra nàng là cao thủ không? Trần Thư chém hạ một tên sơn tặc dựa vào lưng Lý Anh Tú nói. Elina tiểu thư có võ nghệ nhưng không phải cao thủ, chẳng qua nhãn quan rất sắc bén cộng thêm kỹ năng khéo léo. Ngay nhìn, phía trước nàng luôn có hai cận vệ để giữ khoảng cách nàng với kẻ địch, nàng chỉ đứng sau quan sát lựa thời cơ đâm kiếm mà thôi. Nếu đơn độc chiến đấu để kẻ địch gần thân nàng rất dễ bị nguy hiểm. Lý Anh Tú trừng mắt nói. Không phải các ngươi người luyện võ võ công càng cao thì ánh mắt mới càng sắc bén hay sao? Nàng có nhãn quan sắc bén nhưng võ nghệ lại không cao. Trần Thư bếu môi nói. Ngài nhầm, nhãn quan có thể theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, có thể do thiên phú, võ nghệ cao cường ngược lại không liên quan. Lý Anh Tú nghĩ nghĩ cũng đúng, dù võ nghệ có cao thì cũng không nhanh đến mức đôi mắt không thể nhìn thấy, không phải như trong tiểu thuyết viết thật mạnh như vậy. Cũng bởi vì vậy mà khi hỏa khí ra đời thì võ công càng lùi bại, dù ngươi võ công cao đến đâu thì trúng một viên đạn, không chết à. Vậy thì thêm một viên. Chương 39, tình thế nguy cấp. Khi đứng ngoài vẫn lưu giữ lại đội cung tiễn của sơn tặc bắn áp chế vào trong nhà lớn, giao tranh đã hết nửa canh giờ nhưng đám sơn tặc như lâm vào vũng bùn không thoát ra được, các chiến sĩ tinh nhuệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội như bức tường thành vững chãi ngăn chặn bọn hắn, còn sơn tặc thì từng sóng mãi miết đánh vào trong vô vọng. Khi chợt nhận ra trọng trận hình đối phương dường như có xu hướng bao quanh bảo vệ hai người ở giữa có vẻ là chỉ huy của cả đội dân binh này, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Nghĩ đến đây Khi ra lệnh. Hướng phía trung tâm địch bắn tên, là đôi nam nữ kia. Mấy chục tên cung thủ căn chỉnh một chút liền theo hiệu lệnh của Khi phóng tên, Trần Thư và những cận vệ liền nhận ra mục tiêu của những mũi tên thay đổi liền lui lại bảo vệ lấy chủ nhân của mình. Trần Thư thì đứng trước Lý Anh Tú, Elina được các hộ vệ bọc lại đỡ lấy cung tên. Loạt tên này không gây thương tích gì cho hai người. Chỉ có vài chiến sĩ bị trung tên bị thương nhẹ, càng trúng tên nhiều hơn chính là đám sơn tặc đang xung phong. Bắn cả vào quân mình Khi xem như rất hung ác. Việt Vương, mời ngài vào phía trong, bên ngoài này quá nguy hiểm. Trần Thư đỡ lấy Lý Anh Tú nói. Lý Anh Tú nhìn qua bên kia hệ Ly Nạ cũng được các hộ vệ đỡ lấy. Thế nhưng chưa kịp để hắn phản ứng đám sơn tặc lại thay đổi sách lược. Bởi vừa nay các chiến sĩ lưu lại, liên kết với các dân binh bị phá vỡ, đám sơn tặc nhất tề đánh mạnh vào hai cánh, dân binh địch không lại liền bị đánh tan lui về phía sau. Lùi vào nhà lớn, nhanh, lùi vào nhà lớn. Lý Anh Tú quát lên dẫn theo mọi người chạy vào nhà lớn, đám sơn tặc cắn hoài không bỏ đuổi sát theo, nhất thời chiến trường lâm vào hỗn chiến, Lý Anh Tú lẫn vào đám dân binh đánh nhau với sơn tặc mà các chiến sĩ nhanh chóng hộ vệ hệ Lý Nạ vào phía trong nhà, dù sao mục tiêu của bọn hắn không phải là bảo vệ dân làng ở đây mà là bảo vệ hệ Lý Nạ mà thôi. Mất đi trợ lực của các chiến sĩ thương hội tình hình dân binh càng bi đát, không những bị áp đảo về số lượng mà tinh nhuệ cũng không bằng. Trần Thư bấy giờ cũng không thể nào bảo vệ được Lý Anh Tú chu toàn, hắn liền bị một tên sơn tặc chém một kiếm, may đâu vết thương không sâu nhưng lại kích thích huyết tính của hắn. Lý Anh Tú mặc kệ vết thương đau đớn sâu ngã tên sơn tặc, đè lên người hắn đoạn đao sắc bén chọc xuyên yết hầu tên sơn tặc làm hắn trước khi chết chỉ có thể phát ra những âm thanh ọ cọc của bọt máu. Lý Anh Tú gào lên. Cố lên các chiến binh Đại Việt, vợ con, người thân của các ngươi chính ở phía sau lưng các ngươi. Viện quân đã sắp tới, cố gắng lên. Trần Thư bên này cũng chém chết một tên hô lên. Dòng máu Lạc Hồng không cho phép chúng ta đầu hàng, vì Đại Việt. Giết. Các dân binh Việt tộc được triệu hoán đến thế giới này chạy trong mình dòng máu Lạc Hồng, tinh thần dân tộc vô cùng cao, bị Lý Anh Tú và Trần Thư cổ vũ cũng nhất tề hô lên. Vì Đại Việt. Hống. Bọn họ gào thét khởi xướng xung phong chiến đấu không cần mạng. Có dân binh bị trường thương đâm thủng bụng cũng mặc kệ liền lao đến tên sơn tặc dùng chính hàm răng của mình cắn vào cổ hắn, cũng có người thân chúng ba mũi tên vẫn vung vẩy đoạn kiếm xung phong. Tinh thần liều mạng không sợ chết của đám dân binh lập tức dọa sợ lũ sơn tặc. Trung quy lại bọn hắn cũng chỉ là đám tàn binh bị phạm tu đánh như chó nhà có tang, chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu. Xung phong. Lúc này từ trong nhà lớn các chiến sĩ thương hội lần nữa xông ra tham chiến, võ lực của bọn họ bày ra làm đám sơn tặc muốn tan vỡ, hai tên sơn tặc là không đánh lại một người phải là ba tên, thậm chí là còn nhiều hơn. Rút lui, ổn định đội hình. Nhìn thấy tình hình bất lợi Khi liền ra lệnh rút lui, trong lòng hắn vô cùng đau đớn, chỉ trong vòng một canh giờ 300 binh sĩ giờ lại chỉ còn hơn 200. Thiệt hại 1/3 quân số đám sơn tặc này chưa bị vỡ trận đã là rất may mắn. Bên này Lý Anh Tú cũng rút được vào trong nhà lớn, kéo theo những người bị thương vào bên trong. Dân làng nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có cứu chữa cho những người bị thương, may mắn nhà lớn là nơi tập trung các loại hàng hóa, vật dụng, không thiếu đồ sơ cứu, trải qua một trận chiến dân binh giảm xuống trực tiếp chỉ có 20 người, chiến sĩ thương hội cũng chỉ còn 15 người. Lý Anh Tú, ngươi có sao không? Nhìn thấy bờ vai của Lý Anh Tú đầy máu Helena đến cạnh hỏi thăm. Hắn nghe răng cười nói, ta không sao, vẫn ổn. Elina lấy một ít vải cùng thuốc trị thương để hắn xuống nói. Đừng động đậy, để ta băng bó cho ngươi. Trải qua một hồi cùng nhau chiến đấu quan hệ của hai người vậy mà gần hơn không ít. Elina dùng tiểu đao xét mở vai áo của Lý Anh Tú ra lộ ra một vết thương dài chừng 2 tấc, cũng may vết thương không sâu, chỉ trúng mô mềm nên máu chảy khá nhiều. Elina nhanh chóng mở ra một loại thuốc bột rót vào vết thương. Một cảm giác đau xót xông lên đến tận não làm Lý Anh Tú hít mạnh một hơi, hàm răng nghiến lại để không phát ra tiếng kêu. Elina nhíu mày hỏi. Đau lắm không? Lý Anh Tú vờ trợn mắt nói. Vẫn chưa chết được. Elina nhìn bộ dạng hắn liền phì cười. Còn giả bộ, đau thì cứ hét lên. Nói rồi một lần nữa rắc thứ thuốc bột đó lên. Lần này quả nhiên Lý Anh Tú liền la lên. A, sót chết ta rồi. Tầm được 15 phút đám sơn tặc cuối cùng cũng ổn định được trận hình, bọn hắn vừa lục tìm một số căn nhà, quả nhiên trống không. Mọi thứ đều được tập trung vào ngôi nhà lớn này, chỉ cần đánh hạ nó mọi tài vật sẽ là của bọn chúng. Nhưng vừa này tinh thần của đám dân binh bùng phát thực sự dọa sợ bọn hắn. Khi hướng về phía nhà lớn hét lên. Người trong nhà nghe đây, thực lực đôi bên các ngươi rõ ràng, không nên chống cự nữa, đầu hàng đi, bọn ta chỉ cầu tài vật, không cần nhân mạng. Chỉ cần lấy được tài vật bọn ta sẽ rút đi, không làm hại đến các ngươi. Bên trong nhà Lý Anh Tú cười khẩy, tin ai lại có thể tin lời sơn tặc nói sao? Hắn cũng lười cãi lại xem như tiết kiệm cho quân ta một chút khí lực. Thấy phía trong nhà lớn không hề phản ứng, kỳ cũng hung ác lên nói. Người đâu, mang lửa đến, đốt trụi ngôi nhà này cho ta. Nghe được Lý Anh Tú trong tâm cũng lột bộ. Nhà lớn kiến trúc đều là bằng gỗ, chỉ cần một mồi lửa xem như cháy rủi, bọn họ cũng sẽ nhốt cháy trong đây. Elina lo lắng nói. Hay chúng ta phá vòng đây? Lý Anh Tú lắc đầu nói. Cung tiễn bọn chúng chỉ chờ chúng ta xông ra, ở trong nhà ngược lại có thể thủ đến khi viện quân đến. Còn một điều hắn không nói đó là nếu căn nhà cầm cự được đến lúc đó không bị cháy rủi. Elina lo lắng hỏi. Thực sự có viện quân sao? Lý Anh Tú gật đầu chỉ ra bên ngoài. Tiểu thư có thấy bên cạnh vọng gác có phong hỏa đài không? Đốt nó lên rồi viện quân từ các làng bên cạnh chẳng mấy chốc sẽ đến. Làng gần bọn hắn nhất ước chừng cũng mất một canh giờ sẽ đến được, hiện tại xem ra cũng gần đến thời gian, chỉ cần cầm cự đến lúc đó lại có thể kéo dài thời gian chờ quân chủ lực đến. Lý Anh Tú tin tưởng hắn chạy ra ngoài như vậy Cao Lô sẽ dẫn quân đi theo hắn. Thực tế là Lý Anh Tú đã đúng, một canh giờ trước Phạm Tu dẫn theo đại bộ phận binh lính đã chạy đến ngoại vi bản lầu. Đột nhiên phía tây có một cột khói bốc lên. Một tên trinh sát khinh kỵ nói. Phạm Tổng Binh, hình như cột khói xuất phát từ bản lầu. Phạm Tu nghe đến đây liền biến sắc nói. Không tốt, nhanh chóng chạy đến hộ giá Việt Vương. Nhanh lên. Quay lại bản lầu các sơn tặc đã tháo gỡ lấy tuổi trong nhà dân đặt quanh nhà lớn, phía trước các cung thủ đốt lên một đống lửa, từng tên một xé ra vải đầy quấn quanh đầu mũi tên mồi lấy lửa. Kỳ quát lên. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, đầu hàng được sống, chống cự thì chờ chết cháy đi. Lý Anh Tú từ trong nhà nhìn ra, bàn tay ướt mồ hôi, hơn 100 người hoàn toàn bị vây phía trong nhà, ở bên trong cũng chết, xông ra ngoài ngược lại chết nhanh hơn. Lý Anh Tú quay sang Elina nói. Chờ bọn hắn phóng tên lửa cháy mạnh tiểu thư dẫn theo mọi người phá cửa phía sau xông ra ngoài, bọn ta sẽ chặn hậu phía sau, tin tưởng bọn hắn sẽ không thể đuổi kịp tiểu thư. Chủ nhân. Trần Thư vừa mới muốn nói liền bị Lý Anh Tú cắt đứt. Trần Thư, đây là mệnh lệnh. Như vậy các ngươi quá nguy hiểm. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Không sao, sắp đến một canh giờ, bọn ta sẽ cầm cự được đến khi viện quân tới. Chờ đợi một lúc thấy trong nhà im ắng, kỳ cắn răng nói. Không đầu hàng thì tất cả hãy chết cháy đi. Bán. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cứu viện. Bán. Phập. Tất cả sơn tặc quay lại nhìn thủ lĩnh của mình. Kỳ thực sự muốn phát ra lệnh đó nhưng cổ họng hắn bị cái gì đó chặn lại. Máu từ cổ họng trào lên từng bong bóng bọt máu trào ra ngoài khóe miệng hắn, một mũi tên đã bắn xuyên qua cổ họng hắn. Kỳ cố dùng hết sức còn lại của mình xoay người lại, ánh mắt hắn mở đi nhưng vẫn còn nhìn rõ được lá cờ đáng bay phất phới trong gió. Ngũ sắc kỳ. Đứng từ cách xa hơn 100 mét Phạm Tu người mặc mình quan giáp sáng loáng, mũi tên vừa rồi chính là xuất phát từ tay của Phạm Tu, dẫn theo đại đội nhân mã từ khi thấy cột khói bốc cao trong một canh giờ lập tức đã đuổi đến nơi. Là lão quỷ, cháy mau. Không biết là ai hô lên đám sơn tặc nhất tề ném đi vũ khí vắt chân lên cổ mà chạy. Phạm Tu là tổng binh Đại Việt, trực tiếp thống lĩnh Hải Đông quân càn quét khắp vùng đất An Bang, những sơn tặc này chính là tàn binh bại tốt dưới tay Phạm Tu, bị lao tướng quân gieo rắc cho ăn không ít đau khổ, dù là thành trì vững chắc thế nào Phạm Tu một lần cử binh liền phá thành, chặt đầu lãnh chúa của bọn hắn treo lên đầu thành. Chính vì vậy mà Phạm Tu mới bị đám binh lính gọi là lão quỷ. Bây giờ thấy Phạm Tu đích thân dẫn quân theo liền sợ mất mật không dám kháng cự. Đuổi theo, không cho chúng chạy thoát. Thấy địch nhân bỏ chạy Phạm Tu phất tay ra lệnh. Binh lính Đại Việt nhất tề hô vang. Xung phong. Giết. Bên trong Lý Anh Tú nhìn ra thấy Ngũ Sắc Kỳ cũng thở phào cười nói. Thực tốt quá, là Phạm Tu lão tướng quân tự mình dẫn quân đến cứu chúng ta. Mọi người, thời khắc báo thủ của chúng ta đã đến. Giết. Cửa lớn nhất thời mở ra, Lý Anh Tú cầm theo đoàn đao dẫn đầu xung phong, theo sát vẫn là Trần Thư bảo vệ hắn, sau cùng là những dân binh đang nóng máu báo thủ. Đông nhiên khung cảnh thay đổi. Đám sơn tặc hung thần ác sát ban đầu bây giờ lại bị dân binh đuổi đánh như chó ngày có tang. Đám sơn tặc bị chặn đánh cả hai đầu, đặc biệt đối đầu với chúng bây giờ không chỉ là Hải Đông quân mà còn có đội quân tinh nhuệ nhất Đại Việt Thiên Tử quân. Chỉ thấy những binh sĩ áo vàng như hổ vào bầy dê, đường đao loe sáng, máu vẩy ướt đẫm chiến ý ở đường trường, đây chính là một cuộc tàn sát. Người đầu hàng không giết. Phạm Tu cảm thấy chiến cuộc đã định liền ra lệnh dừng lại cuộc tàn sát. Hải Đông quân đồng loạt hô lên. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. May mắn là Hải Đông quân cấu thành một nửa là từ dân bản địa nên đám sơn tặc vẫn nghe hiểu liền ném toàn bộ vũ khí quỳ xuống đầu hàng. Nhìn thấy Phạm Tu xuống ngựa đi về phía mình, Lý Anh Tú vội né sang Trần Thư nói nhỏ: "Đừng để Phạm tổng binh nhận ra ta." Trần Thư cười khổ liền đứng lên chặn đường, nháy mắt với Phạm Tu nói: "Tạ ơn Phạm tổng binh cứu mạng." Nói rồi còn hơi ngoắc ngoắc đầu về phía Lý Anh Tú. Dân chúng bản lầu nghe vậy cũng liền quỳ xuống hô vang: "Tạ ơn Phạm tổng binh cứu mạng." Tại An Bang, Phạm Tu như là thần, danh vọng chỉ dưới cao lỗ không ai là không biết. Bây giờ lúc bọn họ nguy nan nhất cũng là tổng binh đến cứu bọn họ. Phạm Tu nhìn Trần Thư, lại nhìn Lý Anh Tú một chút, trong lòng liền đầy đắng chát. Vị vua này cái gì cũng tốt nhưng quá ham chơi đi. Phạm Tu đối với mọi người nói: "Các vị hương thân mau đứng dậy, mọi người đều là con dân Đại Việt, trách nhiệm của quân đội là bảo vệ an toàn cho mọi người. Hôm nay đến chậm trễ làm làng ta thiệt hại lớn, bản tướng xin thay mặt toàn bộ anh em binh sĩ cáo lỗi với mọi người." Nói rồi liền cúi đầu bái một cái. Lý Anh Tú gật gật đầu, xem ra công tác tư tưởng vẫn rất tốt. Lúc ở Cổ Loa, Lý Anh Tú đã từng nói chuyện với Phạm Tu và chúng tướng lĩnh rằng dân chúng còn thì đất nước còn, làm người lính trách nhiệm cao cả nhất không phải bảo vệ vua, bảo vệ triều đình mà là phải bảo vệ dân chúng, chỉ cần trên thế giới này còn một người dân Việt thì Đại Việt vẫn còn đó. Tướng quân mau đứng dậy. "Ngài không có lỗi." "Đúng vậy, là do lũ sơn tặc kia đến quá bất ngờ. Ngài đã cứu chúng ta, xin đứng dậy, chúng ta nhận không nổi lễ này." Dân chúng thấy Phạm Tu cúi người liền xúc động không thôi, nhất là những cư dân bản địa. Lúc trước những lãnh chúa kia đều suy nghĩ lấy của cải của họ ra sao, lấy lương thực của họ thế nào, cho đến lúc chết làm gì có ai nghĩ đến cuộc sống của bọn hắn đâu. Ai cũng thầm nghĩ may mắn nhất trong cuộc đời họ chính là được đầu nhập vào Đại Việt. Ngay cả Hệ Lý Nạ dù không hiểu tiếng Việt nhưng nhìn cảnh quân dân cũng cảm khái nói: "Đây thực đúng là quân dân một lòng, dù cường địch mạnh đế đâu e rằng cũng phải nể sợ họ. Ta bắt đầu lo lắng cho Giảo công tất rồi." Một khinh kỵ chạy đến đứng trước Phạm Tu nói: "Bẩm tổng binh, đây chính là toán sơn tặc của tên kia, bấy lâu nay đã tấn công các làng mạc. Tất cả 300 người đều không chạy thoát, chúng ta bắt sống được 108 tên tù binh." Nghe vậy Phạm Tu liền kinh hỉ. Toán sơn tặc này chính là nỗi lo lớn nhất của Phạm Tu, bọn chúng không đông nhưng rất giàu hoạt, lợi dụng rừng núi phía tây để ẩn náu, hay tập kích các làng mạc, Hải Đồng quân không làm gì được, thậm chí Phạm Tu còn muốn tăng binh để tiêu diệt bọn chúng, nhưng không ngờ hôm nay bọn hắn lại ra khỏi hang gặp đúng đại bộ đội đi đón Việt Vương. "Đây đúng là ý trời mà." Phạm Tu đối với dân chúng nói: "Hôm nay nhờ sự dũng cảm của mọi người mà tất cả toán sơn tặc này đã bị tiêu diệt. Ta hứa trong vòng một tháng sẽ quét sạch toàn bộ kẻ cướp nơi đây. Bản lầu sẽ không bao giờ bị tập kích nữa." "Tạ ơn đại nhân." "Tạ ơn tổng binh." Phạm Tu quát lớn: "Binh sĩ!" Các binh lính liền gào rát cổ họng: "Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình. Đại Việt vạn thuế! Vạn thuế!" Sau khi cổ động thu hút nhân tâm một hồi, Phạm Tu cũng không vội gặp Lý Anh Tú, dù sao Việt Vương vẫn còn ở đây, hắn đã dặn dò kỹ binh sĩ xem chừng, không được để vị vua ham chơi này chạy đi lần nữa. Phạm Tu gặp riêng Lễ Ly Na nói: "Hôm nay để tiểu thư gặp sợ hãi, ta thay mặt triều đình Đại Việt tạ lỗi." Elina mỉm cười khách sao đáp: "Không có việc gì, trong nội địa gặp phải sơn tặc không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng cũng nhờ vậy ta mới thấy được sức mạnh của Đại Việt." Elina nói sức mạnh ở đây không chỉ đến quân đội Đại Việt mà đến từ sức mạnh dân tâm. Nhớ lại khí thế vừa rồi thực làm Elina cảm thấy sợ hãi. Phạm Tu nói: "Không biết tiểu thư tiếp tục du ngoạn ở đâu, ta sẽ cho người hộ tống tiểu thư trở về an toàn. Dù sao cũng là khách quý. Bị sơn tặc tập kích quả thực là lỗi bên phía Đại Việt." Phạm Tu không ngại khách sáo một chút. Elina lắc đầu: "Cũng không cần thiết, chúng ta giao dịch tại đây đã xong, hiện tại quay lại An Bang hàng không nguy hiểm gì." Elina cự tuyệt, Phạm Tu cũng không cố gắng làm gì, dù sao so với biên giới thì nội địa An Bang vẫn còn an toàn lắm. Các chiến sĩ Hoa Hồng Đen Thương Hội liền nhanh chóng bốc vác những hàng hóa lên xe ngựa, còn có thi thể của đồng bạn trở về An Bang. Elina leo lên ngựa quay lại hướng Lý Anh Tú nói: "Lý Anh Tú, hẹn gặp lại, khi đó nhớ đưa ta đi đến thăm Cổ Loa." Lý Anh Tú mỉm cười nói: "Nhất định. Trên đường cẩn thận." "Tốt." Hô lên một tiếng, Elina thúc ngựa dẫn đầu đoàn người đi về phía đông. Phạm Tu đến cạnh Lý Anh Tú nói nhỏ: "Người ta đã đi rồi." "A lão tướng quân, thực làm ta giật mình." Lý Anh Tú tỉnh hồn nói, chợt nhìn thấy sắc mặt của Phạm Tu không đúng lắm liền nhỏ giọng nói: "Lão tướng quân có gì chỉ giáo sao?" Phạm Tu nết nết miệng nói: "Thỉnh vị công tử này gặp ta một chút được không?" Phạm Tu cắn mạnh chữ thỉnh làm Lý Anh Tú không dám từ chối. Hai người đi vào nhà lớn đã được thanh tẩy rất sạch sẽ, Trần Thư cũng bị Phạm Tu đuổi ra ngoài cành cửa đi. Chỉ còn hai người, Phạm Tu chợt quỳ xuống: "Thần cứu ra chậm trễ, thỉnh Việt Vương trách tội." Lý Anh Tú vội đỡ hắn dậy nói: "Không không, lão tướng quân mau đứng dậy, là do ta lén chạy ra ngoài. Ta hứa sẽ không có lần sau nữa." Khôn lanh như hắn làm sao không biết Phạm Tu dở khổ nhục kế, thà nhận sai trước tránh việc chút nữa bị một phen lại nhải. Quả nhiên Phạm Tu liền đứng dậy cười nói: "Ngài thực làm chúc thần cực khổ. Tuy nhiên hôm nay nếu không có ngài quả thực làng bản lầu đã bị xóa sổ." Phạm Tu tràn đầy thưởng thức nói. Phạm Tu sống trong thời Bắc thuộc, chứng kiến đủ sự tàn bạo của Bắc quốc đối với Việt tộc, Bây giờ Việt tộc tại thế giới này có một vị vua biết thương yêu dân chúng còn hơn bản thân mình, Phạm Tu cảm thấy bản thân mình sống lại một lần nữa thực sự đáng giá, có thể phò tá một vị mình quân xây dựng một nước Việt mới tại dị giới.
Chương 41, giao dịch.
Phạm Tu phò tá Lý Nam Đế đánh đuổi ra Bắc, xây dựng lên nhà nước Vạn Xuân hùng mạnh, nhưng tiếc vận nước không bền, chẳng bảo lâu Vạn Xuân cũng tan thành mây khói, Phạm Tu cũng hy sinh theo thành Tô Lịch, không ngờ lần này sống lại, phò tá cũng vẫn là một vị vua họ Lý, không biết đây có phải là định mệnh hay không. Cũng nhờ ngài mà ta mới có thể tiêu diệt được đám sơn tặc này. Ngài không biết tên kia này rất giàu hoạt, trốn tránh vào rừng núi làm ta thực không có cách nào. Không ngờ lần này lại chết tại đây, phía tây còn có vài toán sơn tặc nhỏ nhưng không làm nên trò chống gì, sẽ sớm bị tiêu diệt. Phạm Tu hôm nay rất vui vẻ, nỗi lo được giải quyết An Bang có thể tập trung phát triển. Lý Anh Tú cũng đã định khi An Bang ổn định thì gọi Phạm Tu trở về Cổ Loa. An Bang đã phát triển đến mức cực đại, hai bên đông và tây đều là núi cao không thể vượt qua, phía bắc là biển rộng. Hiện tại Đại Việt muốn phát triển chỉ có thể đi về phía nam là xứ Gồn Lần mà thôi. Lý Anh Tú nói. Nếu khi đã bị tiêu diệt, những toán sơn tặc còn lại có thể chiêu an bọn chúng được không? Dù sao An Bang quá ít người, sinh mạng bọn chúng hẳn phải được sử dụng trên chiến trường cho chúng ta mới đúng. Chiêu an được thì tốt, nhưng chưa chắc bọn hắn đã đồng ý. Phạm Tu suy nghĩ nói, dù sao bọn sơn tặc này có thành kiến khá lớn với Đại Việt, không dễ gì quy hàng. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Hiện tại đã vào đông. Bọn hắn nếu không đầu hàng hẳn sẽ bị chết đói. Ta sẽ thành lập một lần nữa quân đoàn Lê Dương, cho bọn chúng đãi ngộ tương xứng, tin tưởng bọn hắn sẽ đầu hàng. Còn ai không đầu hàng thì cứ giết. Phạm Tu sáng mắt lên nói. Việt Vương anh minh. Vài ngày sau cả vùng phía Tây vang vọng tiếng trinh sát Đại Việt thông báo chiêu an tất cả các sơn tặc, những ai quy hàng sẽ trở thành binh lính Đại Việt, được đãi ngộ công bằng, 10 ngày sau ai còn không quy hàng, Đại Việt sẽ cử đại binh đến tiêu diệt. Nhất thời trong nội bộ các toán sơn tặc xảy ra nội chiến, bởi vì bọn chúng quá đói rồi. Không đầu hàng cũng chỉ vì sợ hãi bị quân Việt giết, nay Đại Việt chiêu ăn, không đầu hàng còn chờ đến khi nào nữa. Đánh nhau trong nội bộ sơn tặc phe đầu hàng chiếm phần đông lập tức chém đầu những kẻ cố thủ đem nộp cho quân Đại Việt. Kết quả chỉ trong vòng một tuần quân Việt thu nhận hơn 250 người tổ kiến lên Lê Dương quân đoàn, ngoài ra còn có hơn 100 dân thường đi theo sơn tặc cũng được chiêu an phân chia về. Ê các làng mạc, vũ khí ngược lại sung túc không làm Lý Anh Tú phải đau đầu, bọn lính Lê Dương này vẫn bị xếp theo chế độ tự cung tự cấp vũ khí. Áo giáp phải trải qua lớp giáo dục chính trị do Phạm Tu thuyết giảng mới hợp cách. Lý Anh Tú biết đám binh lính này đầu hàng vốn cũng chỉ là do không còn đường đi, trong tâm phần nhiều vẫn còn chưa quy thuận nên hắn rất kiên nhẫn huấn luyện bọn chúng. Lý Anh Tú tin tưởng với phương pháp tẩy não hàng ngày, cùng với điều kiện sung túc, rất nhanh bọn hắn sẽ quy thuận Đại Việt. Nhưng đó là việc sau này, còn hiện tại Lý Anh Tú dưới sự hộ tống của Thiên Tử Quân trở về An Bang, Phạm Tu còn ở lại vài ngày để phụ trách việc chiêu an. Lý Anh Tú vừa tắm rửa, thay xong quần áo liền được thông báo Cao Lô và Lữ Gia cầu kiến. Hắn cười khổ. Xem ra nghe một trận lại nhại là không thoát được. Việt Vương, ngài thực làm chúng thần lo lắng. Quả nhiên vừa mới vào Lữ Gia liền dần đầu tố khổ, Lý Anh Tú liền sử dụng trò cũ nhận lầm, kèm theo thể hứa các tiểu con đà điểu Lữ Gia mới bằng lòng cho qua. Quan hệ của Lý Anh Tú và Lữ Gia vừa là quân thần vừa là sư đồ, nếu gọi Lữ Gia là đế sư cũng không sai. Phò tá ba đời vua Lữ Gia dạy Lý Anh Tú rất nhiều về trị quốc cùng đế vương thuật. Sau khi nói xong chuyện tư Lữ Gia bắt đầu nghiêm túc nói. Bẩm Việt Vương. Thần đã cho giả soát lại hộ khẩu cả xứ An Bang, dân số ước chừng 4.000 người, trong đó hơn 1.000 người ở thành An Bang, những người còn lại phân chia vào 30 ngôi làng. Đất đai xứ An Bang quá cằn cỗi, trước mắt chưa phát hiện ra tài nguyên. Thần cũng cao phủ xứ đã bàn bạc kiến nghị năm sau đối với An Bang khai phá 1.000 mẫu ruộng tốt, xin Việt Vương ân chuẩn. 1.000 mẫu ruộng tốt tiêu tốn ước chừng 6 vạn đơn vị gỗ, không phải là một con số nhỏ, tốc độ khai thác của cả Việt quốc hiện tại một tháng bất quá cũng chỉ được 4.000 đơn vị, còn phải chi vào các khoản xây dựng, đóng tàu. 1.000 mẫu là con số quá lớn. Tuy nhiên phần lớn đất đai tại An Bang là không thể trồng trọt, nếu không đầu tư vào thực sự không tạo được giá trị gì cả. Lý Anh Tú nói, 1.000 mẫu chi phí quá lớn, với tốc độ khai thác của chúng ta hoàn toàn không đủ nhu cầu. Cao Lỗ lúc này lên tiếng, thần cùng Lữ Tổng Quản đã lên kế hoạch, trước mắt sang mùa xuân sẽ cấp mỗi làng 10 mẫu, tổng tất cả là 300 mẫu, tiêu tốn 1.800 đơn vị gỗ. 700 mẫu còn lại An Bang sẽ cố gắng khai thác nộp tài nguyên lên thủ phủ để được xin cấp. 1.000 mẫu dự kiến xong mùa hè sẽ hoàn thành để dân chúng kịp trồng vụ thu đông. Chuẩn tấu. Lý Anh Tú nghe vậy cũng không còn gì để nói liền chuẩn tấu. Hắn nói tiếp. Thông báo với Hoa Hồng Đen Thương hội ngày mai vào bàn luận việc giao thương, việc này Lữ Gia hoàn toàn phụ trách, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết cuộc làm ăn này theo hướng có lợi cho chúng ta nhất. Thần tuân mệnh. Sáng hôm sau hệ Lý Nạ liền dẫn theo Sở Huyệt đi vào thủ phủ gặp mặt Lữ Gia cùng Cao Lỗ. Lý Anh Tú đóng vai một thiên tử quân đứng bên cạnh Lữ Gia, hắn đeo khăn che mặt nên ngược lại cũng không làm hai người chú ý. Hôm nay hệ Lý Nạ ăn mặc một thân hắc sắc váy dài, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, làn tóc đen nhanh xóa xuống sau lưng, nhìn nàng vô cùng cao quý lại có một chút vẻ dịu dàng. Lý Anh Tú trong lòng thầm khen thật xinh đẹp. Đối với Hế Lý Nạ hắn rất có hảo cảm, từ lúc gặp, cho đến nàng quyết định ở lại chống sơn tặc, thế nhưng nói đến tình yêu lại quá sớm, hai người có lẽ là bằng hữu thì đúng hơn. Hế Lý Nạ bị thu hút bởi Lữ Gia cùng Cao Lỗ nên không hề để ý đến Lý Anh Tú, qua một hồi khách sáo nói chuyện nàng nhận ra Lữ Gia kiến thức rất kinh người, con người này là một tay chính trị lão luyện, vô cùng xảo quyệt không hổ là đại thần chỉ dưới vua của Đại Việt. Cuối cùng Lữ Gia vào để chính nói. Nghe nói Hế Lý Nạ tiểu thư định dùng một tin tình báo để đổi lấy cơ hội mua sắm hương liệu, không biết liệu có thể nói ra chúng ta cùng trao đổi. Hế Lý Nạ biết cuối cùng cùng đến liền nói. Không biết với tin tình báo ngài có thể đưa ra hạn mức giao dịch là bao nhiêu? Lữ Gia cười cười đưa ra một ngón tay. Hế Lý Nạ trừng mắt nói. Là 100 cân sao? 1000 cân với giá cả bán bên phương Tây ngược lại là món lời rất lớn, chuyến đi này cũng xem như có lãi. Lữ Gia lắc đầu nói. Là 1 tấn, nếu đổi theo các ngươi ước chừng là 2000 cân. 1 tấn. 2000 cân. Hế Lý Nạ không giấu được sự kinh hãi, 2000 cân thực sự vượt quá dự liệu của nàng, không ngờ Đại Việt lại hào phóng đến như vậy. Thực ra Lữ Gia và Cao Lỗ chỉ định giao thương nửa tấn là tối đa, nhưng Lý Anh Tú quyết định tăng lên gấp đôi, không còn cách nào khác đành thuận theo. Thấy Hế Lý Nạ định nói gì Lữ Gia liền nói tiếp. Người Việt ta có câu ăn khế trả vàng. 1 tấn đã là thành ý lớn nhất của Đại Việt ta đối với Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc, cũng là cảm tạ sự giúp đỡ của tiểu thư đối với dân chúng Đại Việt. Hế Lý Nạ cười khổ, quả nhiên là lão hồ ly. Chặn hết mọi đường tiến của nàng, Hệ Lý Nạ nói. Tạ ơn đại nhân đã chiếu cố, ta rất vui lòng với cuộc giao dịch này. Lữ Gia thấy Hệ Lý Nạ tức thời cũng hài lòng gật đầu nói. Vậy không biết tin tức của tiểu thư là gì? Hệ Lý Nạ hít một hơi sâu liền trầm trầm nói. Hàn đại nhân còn nhớ Đại Việt đã xử tử Hắc Mộc Lanh Chúa. Cao Lỗ gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng thế thì có việc gì? Hắc Mộc Lanh Chúa xâm phạm Đại Việt, đến chết còn chưa hết tội. Hệ Lý Nạ cười khổ nói. Đúng là như vậy. Nhưng Hắc Mộc Lãnh Chúa là nam tước do Giảo Công Tức tại quần đảo Sát Sát Phong. Nghe tin Hắc Mộc Lãnh Chúa bị xử tử, Giảo Công Tức vô cùng tức giận liền ra nói muốn san bằng Đại Việt, dự tính mùa xuân sẽ xuất binh. Chương 42, quyết sách. Hệ Lý Nạ thầm liếc lên xem biểu lộ của những người đứng đầu vương quốc này. Nhưng nàng thất vọng rồi, dù là Lữ Gia nhìn già yếu, hay Cao Lô thì cũng rất bình thản. Hệ Lý Nạ không hề biết người Việt chưa bao giờ sợ chiến tranh, cả quá trình hình thành nên Việt tộc chính là bằng chiến tranh, bằng máu và sắt, chả lẽ lại còn sợ chiến tranh sao? Đừng nói chỉ là một công tước nhỏ bé, ngày xưa mấy chục vạn quân Tần tràn sang cũng bị đánh SML quay về. Không biết tiểu thư có thêm tin tức gì về quần đảo Sắt không? Nếu không thì tin tức này thực sự không đáng giá, Đại Việt ta chưa bao giờ ngại chiến tranh với bất kỳ kẻ nào. Tuy không ngại chiến tranh nhưng không có nghĩa là Lữ Gia xem thường bất kỳ kẻ nào, dù sao Đại Việt giờ còn nhỏ yếu, càng có thể biết thêm điều tin tức về kẻ địch thì càng tốt. Hệ Lý Nà nghĩ nghĩ một chút nói. Quần đảo Sắt nằm ở sâu trong biển Bắc, nơi đó giàu tài nguyên về sắt và muối nhưng trồng thực vật lại rất hạn chế. Vì vậy người ở quần đảo Sắt quanh năm luôn chiến tranh với nhau để tranh giành tài nguyên. Giảo Công Tức là một trong 3 thế lực lớn tại đó, tồn tại dưới sự bảo trợ của Dễ A Nịp Vương quốc, quân đội ước chừng 1 vạn người, đặc biệt Giảo Công Tức có rất nhiều thuyền chiến, hắn hay dùng chiến thuyền cướp bóc các vùng ven biển của các vương quốc, vì vậy nên hắn rất giàu có. Lữ Gia và Cao Lô âm thầm hít một hơi sâu. 1 vạn người đã gần gấp 10 lần binh lực của cả Đại Việt, may mắn đối phương không ở gần Đại Việt, nếu không thực sự là một mối họa lớn. Elena nói tiếp. Theo tin tình báo nói bởi vì hiện tại mùa đông bất tiện xuất binh nên Giảo Công Tức dự định sẽ khởi binh vào cuối mùa xuân. Chiến thuyền của Giảo Công Tức có thể vận chuyển được tối thiểu 4000 người. Lữ Gia thở phào, dù sao còn mấy tháng, nếu Đại Việt cao tốc phát triển chưa chắc đã không địch lại được. Lữ Gia nói: "Tạ ơn tin tức của tiểu thư. Chúng ta xác nhận tin tức của tiểu thư rất đáng giá, tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc về giá cả của hàng hóa giao dịch thế nào." Cuối cùng qua một ngày đàm phán hai bên đạt được hiệp nghị Đại Việt dùng 1 tấn hương liệu, 300 món đồ gốm, 400 tấm vải vóc giao dịch lấy 2 vạn đồng vàng đi nạ, 600 ký bông vải, 300 tấm da. Đại Việt cho phép Hoa Hồng Đen Thương Hội mở thương điếm tại An Bang và Cổ Loa, được quyền ưu tiên thu mua nguyên liệu. Đại Việt cũng ngỏ ý muốn mua chiến mã và thép, Hoa Hồng Đen Thương Hội cam kết năm sau sẽ chuyển vận đến một nhóm 200 chiến mã và 400 ký thép. Những đồ vật nhỏ khác thương hội có thể mua từ trong dân gian, ngược lại dân chúng cũng có thể mua bán từ thương điếm. Kết thúc giao dịch hai bên đều vui vẻ, đích thân Cao Lô đưa tiền hệ Lì Nạ đi ra ngoài. Ở trong phòng cũng chỉ còn lại Lý Anh Tú và Lữ Gia. Lý Anh Tú kéo xuống khăn che mặt ngồi bệnh xuống ghế. Hai bên thương thuyết lâu như vậy hắn thân mặc khôi giáp đứng cạnh bên ngược lại là một gánh nặng. Việt Vương, ngài nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lữ Gia nhìn Lý Anh Tú nói, có vẻ là thử thách hơn là hỏi thăm. Lý Anh Tú nhếch môi. Còn sao nữa, gia tăng quân bị, chuẩn bị chiến tranh thôi. Lữ Gia mỉm cười nói. Nhưng ngài muốn gia tăng cho thủy quân hay cho hải đồng quân đây? Lý Anh Tú sững người. Hắn thực tế trước giờ luôn rất ưu tiên phát triển thủy quân. Thậm chí thủy quân hiện tại đã có được quân số đã vượt Hải Đông quân có đến 400 binh lính cùng 20 chiến thuyền. Nhưng nếu dùng lực lượng này làm chủ lực đánh nhau với Giảo Công Tức trên biển chỉ có con đường bại trận. Lữ Gia lại cười nói. Việt Vương, ngài rất chú trọng đến việc phát triển quân bị cho các đội quân biên giới, nhưng còn nội địa đây. Cổ Loa nằm giữa Giác Long và An Bang, bất kể chi viện cho bên nào cũng có lợi thế về khoảng cách, như binh lực đóng tại Cổ Loa có bao nhiêu. Ngoại trừ Thiên Tử quân, Tĩnh Hải quân cũng chỉ có hơn 100 người, 100 người này lại phải đi càng quét các vùng trong nội địa, Đại Việt hiện tại có thể nói bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại trống rỗng, nếu bất ngờ trong nội địa bị tập kích thì lấy binh lính đâu mà chiến đây. Lý Anh Tú toát mồ hôi. Ban đầu Hải Đông quân thành lập tại Cổ Loa cùng với binh lính Cổ Loa đi bình định các vùng đất mới lập ra làng mạc, nhưng sau Hải Đông quân được điều đi An Bang, Cổ Loa thực sự trở nên trống rỗng, chỉ còn hơn 100 binh sĩ bảo đảm an ninh trong một vùng lớn xung quanh Cổ Loa thực sự quá gắng sức, công cuộc bình định vùng đất mới cũng dừng lại. May mắn man tộc bên trong nội địa chỉ là bộ lạc nhỏ lẻ, ngược lại không gây nên sóng gió gì cũng làm Lý Anh Tú quên mất vấn đề này. Cổ Loa nhất định phải được gia tăng binh lực, Giác Long cũng cần phải gia tăng. An Bang theo ý của Lý Anh Tú hiện tại vẫn chưa phải lúc. Dù sao sắp đến cũng sẽ có Lê Dương quân đoàn, tuy đống này rất tạp nham, lại không trung thành, nhưng cũng là một nguồn lính bổ sung đáng kể. Bảo công, ta muốn làm đường nối từ Cổ Loa đến An Bang. Khác với đường đi từ Cổ Loa đến Giác Long rất thoải mái, đường đi từ Cổ Loa đến An Bang lại rất lầy lội, hơi hiểm trở khó đi một chút, mùa đông có mưa phùn, bùn lầy làm cho con đường mòn càng không thể di chuyển được. Nghe Lý Anh Tú ý định dùng gạch xây đường lữ ra cũng khá đồng ý, gạch nung giá thành ngược lại rất rẻ, chỉ cần Lý Anh Tú vẽ ra bản thiết kế gạch. Tin tưởng không bao lâu sẽ có rất nhiều gạch được ra đời. Nhưng vẫn còn vấn đề Lữ Gia băn khoăn. Việt Vương, nếu chúng ta muốn đủ gạch làm đường thì hầu như phải dừng mọi hoạt động sản xuất đồ gốm tiêu dùng. Như vậy sẽ gây rối loạn thị trường. Huống chi giờ chúng ta không dư lương để làm hồ. Ngày trước xây thành người ta chế tạo một loại hồ được làm từ nước gạo nếp, độ bám dính rất chắc, vạn lý trường thành được xây nên cũng chính bằng thứ hồ gạo nếp này mà xây nên, ngàn năm vẫn sừng sững ở đó với thời gian. Tiếc là Đại Việt hiện tại không dư lương để làm như vậy. Như vậy đi. Một nửa lò gốm ở Cổ Loa sẽ tập trung sản xuất đồ gốm gia dụng, những nơi còn lại tập trung sản xuất gạch, truyền lệnh thủ phủ bao mua gạch đỏ, làm theo phương pháp của ta đưa ra. Chúng ta tạm thời dùng bùn, đất sét để làm hồ, sau này có dư thừa sẽ tiếp tục tu sửa. Từ nay đến khi có chiến tranh ước chừng còn gần nửa năm, tin tưởng đến lúc đó chúng ta sẽ làm xong con đường từ Cổ Loa đến An Bang. Hiện tại mới chỉ là đầu đông, muốn kết thúc mùa đông ước chừng cũng phải 3 tháng, mà thời gian thuận lợi để đánh trận ít gì cũng phải là tháng cuối xuân. Như vậy Đại Việt còn đến 5 tháng để chuẩn bị mọi mặt cho chiến tranh, tin tưởng khi đó bộ mặt của Đại Việt đã đổi mới một lần. Quyết định như vậy Lý Anh Tú nói. Bảo công, ngày mai chúng ta trở về Cổ Loa. Sáng hôm sau, bên trong tiểu viện, nơi đóng quân Hoa Hồng Đen Thương Hội Helena cũng ngồi viết một bản báo cáo gửi về tổng bộ. Chuyến đi này quả thực nàng chứng kiến được một quốc gia rất kỳ lạ, một quốc gia mà quan lại cùng nhân dân gắn kết lại thành một khối. Nàng chưa thể khẳng định được khối liên kết này sẽ buộc phát được sức mạnh đến đâu, nhưng bản thân nàng đánh giá Đại Việt là một nơi rất đáng đầu tư. Phó hội trưởng, ngài đã dậy chưa? Helena ngẩng đầu nói. Là Sơ Huyệt sao? Vào đi. Sơ Huyệt mở cửa bước vào nói. Bẩm tiểu thư, sáng nay có người đưa lá thư này tới liền đi mất. Helena ngạc nhiên, tại Đại Việt này nàng không có quen mấy người, chẳng lẽ lại là hắn sao? Mở bức thư ra nàng liền bật cười. Bên trong lá thư chỉ có hai chữ viết sứt sẹo, tạm biệt. Chương 43, Tinh Thiểu. 6 ngày sau cuối cùng Lý Anh Tú cùng Lữ Gia đã về đến Cổ Loa. Bởi đường đi từ An Bang đến Cổ Loa bị sình lầy tắc nghẽn, hắn phải đi thuyền đến Giác Long Cốc sau đó mới đi ngược về Cổ Loa. Tại Giác Long Cốc Lý Anh Tú phê chuẩn Lê Chân Tăng huấn luyện thêm 100 người, nâng tổng số quân đóng tại Giác Long lên đến 400 người đặt thành một quân tên gọi Bắc Hải Thủy Sư. Lý Anh Tú ra lệnh đóng thêm 5 thuyền chiến cùng 2 thuyền vận tải, làm tài nguyên tích lũy tại Giác Long sụt giảm xuống một số lớn. Từ thời xa xưa lúc tàu chiến làm bằng gỗ, hay hiện đại đóng tàu bằng sắt thép thì chơi hải quân vẫn là đốt tiền. Lý Anh Tú tiếc nuối chính là thuyền chiến của Đại Việt hiện tại chỉ có thể đánh nhau ở vùng biển Đông, đi biển xa những chiến thuyền đáy bằng này chịu không được sóng lớn. Lý Anh Tú đã nói với các thợ thuyền về kiến thức làm thuyền long cốt, đáy cong, buồm tam giác, nhưng trong thời gian ngắn các thợ thuyền vẫn chưa nghiên cứu thành công, chiến thuyền Đại Việt vẫn là thuyền đáy bằng, buồm vông, vải mảnh. Lý Anh Tú vừa về đến Cổ Loa một đống công việc liền đổ lên đầu hắn, các bộ chính liên tiếp gửi báo cáo về thủ phủ, Lý Anh Tú và Lữ Gia đều không ở, hiện tại báo cáo đã chất thành một tòa núi nhỏ. Lý Anh Tú mới cảm nhận được không có một bộ máy nhà nước toàn vẹn thì người đứng đầu phải cực khổ như thế nào a, từ việc nông nhàn cho đến quân đội trang bị đều được giao đến tay hắn quyết định. Bảo công, ngươi không thể giúp ta một chút sao? Lý Anh Tú sắp khóc đến nơi nói. Lữ Gia như cười như không đáp. Thần đâu thể giúp ngài được, thần còn đang bận lắm đây này. Thực ra khối lượng công việc tại Cổ Loa không là gì so với nhà Nam Việt mà Lữ Gia phó tá, khi đó vua còn tuổi nhỏ, Lữ Thừa Tướng tuổi ra một tay chỉnh lý quốc sự đối đầu với nhà Hán. Cổ Loa mà nói còn chưa thể so được với một huyện của Nam Việt ngày xưa. Chỉ là Lữ Gia muốn rèn rũa Lý Anh Tú, vị vua này quá lười, lại rất ham chơi, lâu lâu rèn luyện như thế này cũng tốt. Sau 3 ngày làm việc cật lực cuối cùng Lý Anh Tú cũng đã phê duyệt xong toàn bộ báo cáo, may mắn hiện tại đang trong kỳ nghỉ đông, báo cáo lên đơn giản cũng chỉ là việc cung cấp áo đông, tuổi lửa cho bách tính. Một số nơi lân cận cổ loa đã có tuyết xuất hiện, tộc Việt khi xưa sống ở vùng nhiệt đới không quen với tuyết càng làm cho Lý Anh Tú cẩn thận đối phó. Vật tư liên tục được từ thủ phủ chuyển đến các làng sẵn sàng chống chọi với cái rét sắp đến. Việt Vương, bên phía Phạm Tổng Bình có tin tức tốt chuyển đến. Lữ Gia vui vẻ cầm theo báo cáo đưa cho Lý Anh Tú. Cầm báo cáo đọc qua một lần không khỏi khen tốt một tiếng. Lê Dương quân đoàn hiện tại tổ kiến hoàn tất bao gồm 250 người nâng tổng số binh lính tại An Bang lên thành 700 người. Tuy nhiên trong báo cáo Phạm Tu cũng hy vọng thủ phủ tăng cường thêm cho An Bang vũ khí cũng như quân tư trang. Lý Anh Tú nói. Người đâu, gọi Thạch Tiến cùng Trần Thư đến. Lát sau hai người đã đến thủ phủ. Sau khi Cao Lô đi An Bang nhậm chức phủ sứ, Thạch Tiến công việc trở nên nặng rất nhiều, không chỉ quản lò rèn, còn có tiền cục, cùng giám sát xây dựng thành cổ loa. Tuy Thạch Tiến năng lực không quá nổi bật nhưng làm việc rất cẩn thận, thời gian qua mọi việc vẫn được duy trì ổn thỏa. Thạch Tiến, trong thời gian này lò rèn phải tăng công suất lên hết mức có thể, tập trung sản xuất vũ khí cho Hải Đồng quân và Bắc Hải thủy sư. Còn có ta chuẩn bị thành lập thêm một chi bộ đội, quân tư trang đều phải sẵn sàng. Thạch Tiến nghe vậy hỏi. Bẩm Việt Vương không biết ngài cần bao nhiêu quân tư trang. Trong kho vẫn còn khá nhiều trang bị dự phòng. Lý Anh Tú hỏi. Trong kho còn lại bao nhiêu trang bị? Thạch Tiến nhớ lại một chút liền trả lời. Bẩm Việt Vương trong kho còn ước chừng trường thương 500 cây, đao 200 đem, thuẫn bọc đồng 300 cái, minh quang giáp 200 bộ, các loại cung nỏ ước chừng 500 chiếc, mũi tên ước chừng 2 vạn chi. Còn các loại vật khác thần không rõ số lượng lắm. Lý Anh Tú gật đầu, với số tuổi của Thạch Tiến nhớ như vậy đã không dễ dàng, huống chi còn quản nhiều công việc như vậy. Hắn nói, rất tốt, trước mắt ngươi tạm thời lui công tác giám sát công trình, chủ yếu tập trung vào lò rèn, trong 3 tháng ta cần phải thêm 500 bộ giáp, 500 cây trường thương, đao thêm 300 đem. Đặc biệt phải sản xuất thêm liên châu nỏ, sa nỏ và máy bắn đá cung cấp cho Bắc Hải thủy sư. Thạch Tiến hơi có chút khó khăn nói. Bẩm Việt Vương vũ khí còn có thể nhưng giáp thần thực không có nhiều ra như vậy để sản xuất. Lý Anh Tú phất tay. Nguyên liệu vài ngày nữa Giác Long Cốc sẽ đưa đến. Ngày mai ngươi theo yêu cầu của Phạm Tổng Binh chuyển vận quân tư trang cho hắn. Hiện tại bên đó đang cần dùng gấp. Thần tuân lệnh. Xong việc Thạch Tiến, Lý Anh Tú quay sang Trần Thư hỏi. Trần Thư ngươi có thể huấn luyện binh lính không? Trần Thư xấu hổ nói. Bẩm Việt Vương thần bất tài, không có tài luyện binh. Lý Anh Tú thở dài, hắn muốn tổ kiến một chi quân đội nhưng lại không có một vị tướng nào thích hợp để dùng. Trần Thư dũng mãnh nhưng không hợp làm tướng, hiện tại cũng chỉ có Phạm Tu cùng Lê Chân là đủ tiêu chuẩn. Xem ra lại phải tìm triệu hoán thêm nhân tài. Được rồi, trước mắt ngươi tìm từ trong dân 200 trai tráng khỏe mạnh, ý chí kiên cường, thân phận trong sạch trước mắt tập trung lại đưa vào trại tân binh huấn luyện kỷ luật sau đó chờ lệnh của ta. Thần tuân lệnh. Sau khi cho hai người lui, Lý Anh Tú thở dài nói với Lữ Gia. Bảo công, Đại Việt ta thật thiếu người. Lữ Gia cũng chỉ biết an ủi nói. Việt Vương đừng quá lo lắng, hiện tại ở Cổ Loa đã xây dựng trường học, tương lai phổ biến ra toàn quốc, thêm vài năm ngại không lo không có người dùng. Lý Anh Tú như muốn khóc nói. Nhưng bây giờ ta cần người nha. Nói rồi hắn ra hiệu Lữ Gia đi vào bệ đá cổ, nơi này là nơi tuyệt mật của cả thủ phủ, nếu không được Lý Anh Tú cho phép không ai có thể tiến vào, bệ đá cổ có một các giới vô hình ngăn chặn người ngoại lai không được phép xâm phạm đến. Hệ thống, ta muốn triệu hoán danh nhân. Đinh. Xác định tiêu hao 100 điểm chiến công triệu hoán. Triệu hoán. Lý Anh Tú đau lòng nói. Phạm Tu cùng hai vị bách phu trưởng đánh đông dẹp bắt bấy lâu cũng chỉ kiếm về hơn 100 điểm chiến công, hiện tại lại lần nữa bị tiêu xài hết, không biết đến khi nào mới kiếm lại được. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thái sư nhà tiền Lý Tinh Thiểu. Theo lời của hệ thống từ trong bệ đá cổ bước ra một người mặc áo thư sinh màu xám, tóc búi cao, để hai hàng ria mép hơi nhạt, tay phải cầm một cây quạt mò, bên hông lại đeo một thanh trường kiếm. Thần Tinh Thiểu bái kiến Việt Vương. Tinh Thiểu mau đứng dậy, ngươi có thể đến đây thực quá tốt. Tuy ý muốn của Lý Anh Tú là triệu hoán một võ tướng, nhưng gọi đến Tinh Thiểu cũng không tệ, không thể lạnh nhạt người ta. Huống chi Tinh Thiểu còn là bạn tốt của Phạm Tu đây. Tinh Thiểu là người cùng quê với Lý Bí, từ nhỏ đã nổi tiếng là giỏi võ nghệ, văn hay chữ tốt. Lúc Lý Bí khởi nghĩa, nhiệm vụ của Tinh Thiểu chủ yếu là soạn thảo văn thư, văn bản nhưng cũng lập được nhiều chiến công. Sau khi nhà nước Vạn Xuân thành lập, Tinh Thiểu được phong làm thái sư đứng đầu ban văn mà Phạm Tu là đứng đầu ban võ. Hai người như hai cánh tay trái phải của Lý Nam Đế. Sau vì kháng chiến cả hai người đều hy sinh cùng hầu hết các tướng lĩnh cao cấp của nhà Tiền Lý. Tinh Thiểu, thái sư nhà Tiền Lý, văn hay chữ tốt, võ nghệ cao cường. Tư chất, S. Kỹ năng, nội chính. So với Lữ Gia, Tinh Thiểu khả năng còn kém một chút, dù sao Tinh Thiểu hy sinh còn trẻ, còn chưa đạt đến đỉnh phong của nội chính. Lý Anh Tú giới thiệu. Tinh Thiểu, ta giới thiệu với ngươi đây là tổng quản chính vụ của Đại Việt Lữ Gia. Tinh Thiểu kinh ngạc nói. Ngài là Lữ thừa tướng sao? Văn bối xin chào Lữ tiền bối. Ha ha, Tinh Thiểu đừng khắc khí, đến thế giới này mọi việc quá khứ xem như xóa bỏ, hiện tại ta với ngươi là đồng liêu, còn cần giúp đỡ nhau nhiều. Hai người này đều xuất thân nho giáo, nên làm quen ngược lại rất dễ dàng, huống chi Lữ gia lại nổi tiếng đến như vậy, Tinh Thiểu càng ngưỡng mộ. Lý Anh Tú nói. Được rồi, vài ngày nữa ta sẽ bổ nhiệm ngươi đến địa phương. Lúc đó ngươi gặp một người hẳn sẽ rất vui mừng. Đối với Tinh Thiểu, Lý Anh Tú đã có sắp xếp. Trước kia để Cao Lô ở lại An Bang là vì thiếu người về nội chính, hiện tại Cổ Loa đã có Lữ gia, như vậy Tinh Thiểu nên đến An Bang thay Cao Lô. Huống chi nơi đó có Phạm Tu, tin tưởng hai người sẽ phối hợp rất tốt. Chương 44, Thăng Long. Hai tháng sau, toàn bộ Đại Việt ngoại trừ Giác Long Cốc đều bị bao trùm bởi một màn tuyết mỏng, tuyết rơi không quá nhiều, nhưng đối với Việt tộc lại là lệnh chí mạng. Chỉ trong hai tháng đã có bốn vị bổ chính đi về với Lạc Long Quân. May mắn trước đó từ thủ phủ đã chuẩn bị kỹ càng với tình huống tuyết rơi, nhà nhà được cung cấp đầy đủ củi lửa, lương thực, áo đông các loại để giữ ấm. Điều may mắn thứ hai là trước khi tuyết rơi toàn bộ lương thực tại Giác Long đã được thu hoạch hoàn tất, điều này làm cho kho lương Đại Việt hiện tại sung túc, các nông dân cũng rảnh rỗi, không cần phải ra ngoài dưới tiết trời lạnh thế này. Tuy nhiên ở Cổ Loa thì lại khác, hiện tại nơi này dân số đã đạt đến 6.000 người, mặc trời tuyết lạnh ai ai cũng chùm kín áo đông ùa đến cửa Nam Thành. Binh sĩ Đại Việt đã thay quân phục mới, toàn bộ mặc lót trong quân giáp, minh quang giáp mặc phía ngoài, áo choàng đỏ thắm tung bay trong màn tuyết trắng. Hơn 200 binh sĩ Cổ Loa được điều động sang cửa Nam để giữ gìn trật tự. Hôm nay là ngày Việt Vương sẽ đặt viên gạch cuối cùng khánh công thành mới. Thành mới được xây dựng lấy thủ phủ làm trung tâm xây nên làm 3 lớp thành. Lớp thành trung tâm hình chữ nhật, được xây trên đỉnh đồi cao nhất, tường thành cao 7m, mặt thành rộng gần 10m, chân thành rộng đến 20m, trong đây chính là nơi sinh sống của Việt Vương, là trung tâm quyền lực của Đại Việt. Lớp thành giữa được xây thành hình ngũ giác không cân xứng, địa thế thấp hơn thành trung tâm, tường thành nơi cao nhất là 12m, thấp nhất cũng là 10m, mặt thành rộng trung bình 10m, có 4 cửa, Bắc, Tây Nam và cửa Nam, có hệ thống kênh rãnh dẫn nước từ con sông phía ngoài mà Lý Anh Tú đặt là sông nguồn chảy vào, lớp thành giữa diện tích nước chừng gần 2 cây số vuông. Lớp thành ngoài được xây không theo hình dáng gì mà dựa vào địa thế xung quanh, dựa vào độ cao của các gò đất mà độ cao thành cũng không bằng nhau, có nơi cao cách mặt đất chừng đến 20m, nhưng cũng có nơi chỉ tầm 15m. Mặt thành rộng đến 20m, cũng có 4 cửa như thành giữa. Mặt đông thành trực tiếp được sông nguồn bao bọc, các mặt còn lại đều có con hào dẫn nước từ sông vào. Tổng diện tích của vòng ngoài này đạt đến hơn 5 cây số vuông, đối với Đại Việt hiện tại mà nói đây chính là một đại công trình. Ban đầu chỉ dự kiến xây dựng trong 1 tháng rưỡi, cuối cùng vì điều chỉnh và một vài sự cố mà kéo dài đến gần 3 tháng mới hoàn thành, mà ngày hôm nay Việt Vương sẽ đặt viên đá cuối cùng tại cửa Nam Thành. Việt Vương đến. Một tiếng hô lớn, dân chúng tự động né ra hai bên đường. Thiên tử quân quyên giáp vàng óng ánh chạy hộ vệ hai bên, Lý Anh Tú cưỡi một chiến mã màu trắng hợp với màu tuyết đi phía trước, bên cạnh Lạc Hậu nữa bước là Lữ Gia cùng Cao Lỗ, ngoài ra còn có cả Lê Chân. Một tháng trước Tinh Thiểu đã đi An Bang thay Cao Lỗ tiếp nhận chức phủ sứ xứ An Bang, Cao Lỗ trở về tiếp tục quản lý lò rèn và tiền cục. Còn Lê Chân tháng trước sau khi hoàn thành thu hoạch lương thực tại Giác Long Cốc cũng tạm thời trở về Cổ Loa. Ai cũng biết hôm nay là ngày trọng đại của Đại Việt. Bái kiến Việt Vương. Dân chúng đồng thanh hô lên túi người chào lãnh đạo tối cao của vương quốc. Dưới sự phổ cập lễ nghi của Lý Anh Tú, người Việt không quỳ bái ai, chỉ có thể quỳ bái trước ông bà, tổ tiên, thiên địa mà thôi. Miễn lễ. Lý Anh Tú phất tay liền nhanh chóng xuống ngựa, dưới sự hộ tống của ba vị đại thần và binh lính đi lên phía đầu thành Nam. Đứng trên thành Nam cao đến 20m nhìn xa ra không thấy gì ngoài tử vong rừng rậm, nhưng Lý Anh Tú biết sau nơi đó chính là xứ Gồn Lần chủ phú mà không lâu nữa đâu Đại Việt sẽ thu phục nó. Bắt đầu đi. Lý Anh Tú ra lệnh. Một công tượng bôi lên mặt thành một lớp hồ cùng với bùn nhão. Nơi đó còn thiếu đúng duy nhất một viên gạch. Thạch Tiến thay mặt toàn bộ công tượng đem đến một chiếc khay được phủ vải đỏ, bên trên là một viên gạch vương vức. Lý Anh Tú cầm lấy viên gạch đối với toàn bộ bách tính ở dưới nói: "Tại đây, ngay giờ phút này, ta tuyên bố thành Thăng Long chính thức hoàn thành. Đại Việt vạn tuế." Dứt lời tay hắn đặt viên gạch cuối cùng xuống lớp hồ, thật thần kỳ ngay lúc đó cả tòa thành sáng lên, trên cổng thành từ lớp gạch đá bỗng lộ ra hai chữ Thăng Long. Từ trong thành tỏa ra một khí thế kinh người làm cho người ta muốn quỳ bái. Hoa tuyết bỗng nhiên dừng lại, một hư ảnh con rồng trắng bỗng nhiên hiện ra giữa bầu trời hướng lên thiên không gầm thét. Đại Việt vạn tuế! Đại Việt vạn tuế! Đại Việt vạn tuế! Dân chúng vừa kinh sợ, vừa vui mừng, không ai bảo ai liền quỳ xuống hô vang Đại Việt vạn tuế. Lữ Gia vướt vướt tròm dâu nói: "Quân với dân như cá với nước, quân dân một lòng thế này sợ gì Đại Việt ta không mạnh, lo gì Đại Việt không trường tồn." Lý Anh Tú trong lòng cũng tự hào vô cùng, thế nhưng chưa kịp cảm nhận cảm xúc đó hắn đã nhận được thông báo của hệ thống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ thành lập vương quốc, sở hữu 2 tòa thành thị, một cơ trung. Đại Việt Vương quốc chính thức thành lập, mời ký chủ lựa chọn kinh đô. Thăng Long. Đinh, Thăng Long được chọn làm kinh đô, mời ký chủ lựa chọn quốc kỳ, chỉ cần suy nghĩ hình dáng trong đầu là được. Trong đầu Lý Anh Tú xuất hiện một lá cờ trắng tinh, hiện tại hắn chỉ cần suy nghĩ để vẽ lên thôi. Từ thời hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa đã lên hoàng kỳ với nền vàng, sau đó màu vàng tiếp tục được sử dụng để làm nền cho hầu hết các đế kỳ qua các thời đại, vì thế Lý Anh Tú quyết định chọn nền của cờ là màu vàng. Bề ngoài vảy rồng màu xanh da trời tượng trưng ước vọng hùng cường của dân tộc, giữa cờ là hình tròn tượng trưng ngôi sao với ước mơ dân tộc sẽ tỏa sáng. Nhìn qua nhìn lại Lý Anh Tú trợn tà lưỡi. Vì sao lại giống Long Tinh Kỳ của Triều Nguyễn quá vậy? Quả nhiên lá cờ của hắn thiết kế chính là quốc kỳ của Việt Nam trong 83 năm dưới Triều Nguyễn, đây tuyệt đối chính là phổ tỏ cọp tỷ chính hiệu. Đã vậy Lý Anh Tú quyết định thêm một con rồng trắng nữa coi như là tưởng niệm Lạc Long Quân đi. Lập tức một con bạch long uy vũ hiện ra giữa nền ngôi sao màu đỏ. Xong, như thế này hẳn không gọi là cọp tỷ, cùng lắm là đạo thôi. Cơ mà sao chép với đạo làm ấy? Suy nghĩ không được Lý Anh Tú liền vứt sau đầu lựa chọn xác nhận. Lập tức trên bốn mặt thành cổ loa tỏa ra ánh sáng. Từ hư không hiện lên những lá cờ Long Tinh Kỳ hai không được cắm chặt lên đầu thành đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nó trên dị giới này. Bách tính thấy cảnh thần kỳ như vậy càng hô to hơn tên Đại Việt, lòng dân trung thành nhất nhất. Đinh, mời ký chủ xem xét thông số vương quốc đổi mới. Quốc hiệu, Đại Việt. Kinh đô, Thăng Long. Đơn vị hành chính, hai xứ, 232 làng, 3 tòa thành thị, 1 cỡ trung, 2 cỡ nhỏ. Tổng dân số, 12.365 người. Quân đội, 1.564 binh sĩ. Nhiệm vụ hoàn thành 3 thưởng, chiến mã, 20, voi, 2 cặp, trâu cày, 10, gia súc, 40, lương thực, 200, gỗ, 400, đồng, 100, sắt, 100. Thiên tử quân, 50, quốc kỳ, 1, kỳ quan công trình, khai quốc tự, 1 lượt triệu hoán danh nhân. Đinh, mở ra giai đoạn tiếp theo nhiệm vụ thành lập vương quốc, xây dựng cung điện. Đoạn nhiệm vụ thành lập vương quốc chương 23 mình ghi nhầm, đáng lẽ là sở hữu 2 tòa thành thị, 1 nhỏ, 1 trung, 10 đúng nha. Chương 45, thừa mệnh hoàng đế. Lý Anh Tú không ngờ hoàn thành nhiệm vụ này hệ thống lại ban thưởng nhiều đến vậy, thậm chí còn vượt qua cả ban thưởng cho một trận đánh, chỉ là không có ban thưởng điểm chiến công, nhưng bù lại có một lượt triệu hoán. Còn có kỳ quan công trình là cái gì? Ở mỗi thời đại chủ đều có thể được ban thưởng những kỳ quan công trình, những công trình này mang những chức năng đặc biệt, mời ký chủ tự hành kiểm tra. Lý Anh Tú tỏ vẻ đã hiểu, lại tiếp tục quan sát phần thưởng kỳ lạ thứ hai. Quốc kỳ. Quốc kỳ, biểu trưng cho một quốc gia độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Có quốc kỳ vận nước tăng lên. Chỉ một dòng chữ giới thiệu đơn giản rất mơ hồ mà thôi. Lý Anh Tú cũng không rõ ràng tác dụng của nó lắm. Chúng ta về thủ phủ thôi. Lý Anh Tú dưới sự ngưỡng vọng của toàn thể nhân dân Đại Việt trở về thủ phủ. Hiện tại cổ loa đã mở rộng không biết bao nhiêu lần, đến được lớp thành trung tâm cũng phải mất đến 10 phút. Lý Anh Tú bước vào trong liền thấy thủ phủ vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ là một tòa nhà một mạc, hẳn vì vậy mà hệ thống muốn hắn phải xây dựng hoàng cung. Khi hoàng cung làm thành có nghĩa là thủ phủ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của nó. Giữa căn phòng bình thường Lý Anh Tú nhóm họp các vị đại thần, trên ghế của hắn đã đặt sẵn một con ấn bằng vàng, phía trên là một con rồng vàng uốn lượn. Lý Anh Tú thấy kỳ lạ hệ thống liền hiện lên thông tin. Ngọc tỷ, tượng trưng cho quyền lực tối đa cho hoàng đế bản thân mang theo khí vận của quốc gia. Lại một câu giải thích khá mơ hồ, Lý Anh Tú biết nó là Ngọc tỷ là được. Hắn giao cho Trần Thư đem cất đi, Trần Thư hiện tại luôn sát cạnh bên hắn, nhìn giống như thái giám tổng quản hơn là một cận vệ đi. Lý Anh Tú dẫn theo ba vị đại thần bước vào trong. Trên bệ đá cổ đã có sẵn 50 binh sĩ mặc giáp đứng săn đó. Lý Anh Tú tiếc một chút là lần này không có một bách phu trưởng như Trần Thư mà chỉ là binh sĩ bình thường mà thôi. Lý Anh Tú gọi Trần Thư nói. Trần Thư, dẫn bọn hắn về nơi đóng quân. Tuân lệnh bệ hạ. Trần Thư bất chợt thay đổi xưng hô làm Lý Anh Tú cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi, hiện tại hắn đã lên ngôi lập quốc, Việt vương này hẳn là phải thay đổi. Lý Anh Tú kêu gọi hệ thống triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh tướng Thái úy Phạm Cự Lượng. Phạm Cự Lượng. Danh tướng thời Tiền Lê, làm tướng hai đời vua Đinh, thăng chức thái úy thời Lê Đại Hành, văn võ song toàn. Tư chất, SS. Kỹ năng, tinh thông thống binh thủy chiến. Lý Anh Tú kinh hỉ, không ngờ lại có thể triệu hoán đến Phạm Cự Lượng. Đây là vị tướng thứ hai liên quan đến thủy quân đặt chân đến dị giới. Lê Chân và Phạm Cự Lượng đều tinh thông thủy chiến, nhưng nếu nói huấn luyện thủy binh Lê Chân có một tay thì việc thống binh Phạm Cự Lượng hơn hẳn. Có lẽ vì liên quan đến thời đại, thời kỳ của Lê Chân các chiến thuyền còn khá thô sơ. Thủy chiến không phải là mũi nhọn nhưng đại cổ Việt của Lê Hoàn đã có những chiến hạm khá lớn để tham gia chiến tranh. Trong chiến tranh chống Tống lần 1 chính Phạm Cự Lượng đã đại phá quân Tống trên sông Bạch Đằng. Từ trong bệ đá cổ bước ra một người trung niên ăn mặc giáp trụ bằng sắt, hai vòng hộ tâm lấp lánh hai bên ngực, hiện tại mình quang giáp của Đại Việt chế tạo là một miếng hộ tâm trước ngực thay cho hai miếng hộ tâm hai bên nguyên bản mình quang giáp, đầu đội mũ đông mâu, bên hông đeo trường kiếm, tay cầm trường thương, gương mặt góc cạnh uy vũ. Thân Phạm Cự Lượng bái kiến bệ hạ. Phạm Cự Lượng quỳ một chân xuống chào Lý Anh Tú. Hắn vội vàng đỡ dậy nói. Phạm Thái úy mau đứng lên. Thái úy có thể đến thực là phúc của Đại Việt, hôm nay đúng ngày lập quốc, đi tiền viện chúng ta cũng thảo luận chính sự. Phạm Cự Lượng qua đời lúc chỉ 41 tuổi nên hình dáng giữ lúc đỉnh phong tầm 39, khi Phạm Cự Lượng đại phá quân Chiêm. Chỉ một thoáng các vị đại thần cấp cao của Đại Việt đã làm quen với nhau vô cùng thân mật, chỉ thiếu điều xưng huynh gọi đệ mà thôi. Lý Anh Tú thấy vậy cũng vô cùng hài lòng. Ngồi trong phòng mọi người tự giác phân ra tả hữu. Các quan nội chính như Lữ Gia, Cao Lâu ngồi bên cánh tả, Lê Chân cùng Phạm Cự Lượng ngồi bên cánh hữu. Lý Anh Tú nói: "Hàng mọi người đã biết hôm nay là ngày lập quốc của Đại Việt ta. thần đã biết. Cả bốn người đồng thanh nói, là người xuất thân từ hệ thống ai cũng cảm nhận được sự thay đổi, tự giác xưng hô hắn là bệ hạ mà không còn là Việt vương. Lý Anh Tú hỏi, bảo công hôm nay là ngày mấy?
Bẩm bệ hạ, hôm nay là ngày 1 tháng 12 theo lịch của dân bản địa, nghe nói năm nay là năm 1232.
Lữ gia chuẩn mực nói.
Lý Anh Tú gật đầu.
Tốt, vậy từ nay chấm tuyên bố Đại Việt chính thức thành lập, quốc hiệu Đại Việt, đặt niên hiệu là Thừa Mệnh, lấy ngày hôm nay làm ngày quốc khánh hàng năm.
Ban bố cho cả thiên hạ biết rõ.
Tuân mệnh bệ hạ.
Là tổng quản nội chính việc này tất nhiên rơi xuống đầu Lữ gia chứ không ai khác.
Lý Anh Tú tiếp tục nói.
Bởi vì Đại Việt chúng ta người chưa nhiều nên chấm quyết định tổ chức hành chính như sau.
Thành lập cơ mật viện giải quyết toàn bộ chính sự trong nước.
Phong Lữ gia làm Thái sư Bình Chương quân quốc trọng sự đứng đầu cơ mật viện.
Giúp việc cho Thái sư là các ti sự vụ, Lữ Thái sư trực tiếp chọn lựa nhân sự rồi báo lên cho chấm.
Thần tạ ơn bệ hạ.
Lữ gia liền nhận mệnh cực khổ.
Nói cơ mật viện nghe rất hoành tráng nhưng hiện tại chỉ có mình Lữ gia, cùng lắm góp mặt thêm Cao Lỗ mà thôi.
Việc còn lại đều phải do hắn chuyên tránh A nhưng rất nhanh thôi sẽ có đầy áp nhân tài đổ vào, gánh nặng sẽ tinh giảm hơn nhiều.
Lý Anh Tú lại nói.
Phong Cao Lỗ làm Thạch Thần Bảo Định Công, trực tiếp quản lý lò rèn, nghiên cứu chế tạo vũ khí cho quân đội.
Thần tạ ơn bệ hạ.
Lý Anh Tú theo nguyện vọng của Cao Lỗ, chỉ muốn nghiên cứu rèn vũ khí mà không muốn quản quá nhiều nội chính.
Phong Lê Chân làm Thánh Chân Công Chúa kiêm phủ sứ sứ Giác Long kiêm đô đốc Bắc Hải Thủy Sư.
Phong Phạm Tu làm Bình Định Công, Phục Man tướng quân trưởng quản Hải Đông Quân.
Phong Tinh Thiều làm phủ sứ sứ An Bang.
Phong Thạch Tiến làm Hỏa Dương bá trưởng quản Tiền Cục.
Phong Trần Thư Trung Dũng bá, thống lĩnh cấm quân.
Phong Thánh Gióng Quyên đi.
Một loạt danh hiệu, tước vị được Lý Anh Tú ban phát ra, người nào có công lao lớn liền được phong tước lớn, các tướng lĩnh mới đến chưa lập được công lao tạm thời giữ chức vụ mà không có tước vị, chỉ riêng Phạm Cự Lượng mới đến vẫn chưa được phân chức vụ phù hợp.
Còn Thánh Gióng vẫn giữ nguyên bộ dáng trẻ con như vậy, luôn được nuôi dưỡng trong thủ phủ.
Với tình hình Đại Việt hiện tại hẳn là không cần dùng đến, cứ để Thánh Gióng được một kiếp làm người bình thường a.
Một ngày sau cả Đại Việt đều biết được Việt Vương hiện tại xưng là Thừa Mệnh Hoàng đế, niên hiệu Thừa Mệnh, cả nước chia làm hai sứ và một thủ phủ.
Từ nay bái kiến Hoàng đế đều phải gọi là bệ hạ mà không phải là Việt Vương nữa.
Hiện tại mùa đông tuyết rơi, Lý Anh Tú cũng không vội vã xây cung điện.
Bên ngoài thủ phủ, các vị đại thần được xây dựng nên một tòa nhà nằm trong thành trung tâm, vừa làm nơi ở, vừa làm nơi làm việc.
Khi cần thiết Lý Anh Tú có thể gọi bọn họ trực tiếp đến thủ phủ.
Phạm Cự Lượng hay gọi là Lạng, ở đây ta cứ dùng tên mà ta tìm ra vậy.
Đối với vị tướng này ta có thể nói một câu là rất biết thời thế, biết lấy lợi ích quốc gia đặt lên hàng đầu.
Tuy hiện tại có lập luận nói ông chính là người dẫn đầu cuộc đảo chính ép Dương Vân Nga để đình phế đế nhường ngôi cho Lê Hoàn, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của ông đánh Tống Bình Chiêm.
Chương 46, Khai Quốc Tự.
Lữ gia đi vào trong thủ phủ, phủi phủi tuyết động trên người đi vào diện kiến Lý Anh Tú, một tay hắn bây giờ phải xây dựng cơ mật viện từ con số 0. Cả ngày hôm qua lựa chọn nhân sự thực sự rất vất vả, muốn cơ mật viện được xây nên nhanh chóng cũng chỉ có thể chọn lựa nhân tài từ cổ loa.
Bẩm bệ hạ, đây là tổ chức cơ mật viện và danh sách nhân viên cấp dưới, mời bệ hạ phê chuẩn.
Lữ gia hai tay nâng lên sớ đưa đến cho Trần Thư đưa đến tận tay Lý Anh Tú.
Tên này cận vệ cũng thật xứng trước, nhưng sao càng ngày càng giống thái giám, chẳng lẽ hắn lại muốn làm Lý Thường Kiệt 2.0?
Lý Anh Tú âm thầm lắc đầu nghĩ.
Cầm lấy sớ của Lữ gia hắn chu tâm đọc khá kỹ.
Về cơ bản Lữ gia chỉ mới tổ chức cơ mật viện thành hai cấp.
Đầu não su mật viện bao gồm Lữ gia, các quan đại thần như Cao Lỗ, Lê Chân, lấy hoàng đế làm lãnh đạo trực tiếp, bên dưới là ba ti sự vụ, hộ ti, nông ti, thư lại ti.
Mỗi ti có một chánh ti và hai phó chánh tê, trong đó hộ ti trưởng quản thu thuế, nông ti chăm lo việc làm thủy lợi, trồng trọt, thư lại ti lo việc soạn thảo, bảo quản các loại văn bản.
Về cơ bản các ti sự vụ trở thành tiền thân của các bộ sau này, tuy nhiên quyền lực hiện tê
ải rất nhỏ. Chủ yếu là thi hành các mệnh lệnh từ cơ mật viện đưa xuống mà thôi.
Lữ gia còn để lại rất nhiều vị trí nhân sự trống, sở dĩ như vậy là vì với tình hình Đại Việt hiện tại sự vụ cũng không quá nhiều, không quá phức tạp nên chỉ cần nhân sự rất ít để giải quyết, nhưng khung xương vẫn để đó, chờ đợi các nhân tài tốt nghiệp từ trường học bổ sung vào, khi đó Đại Việt hẳn đã phát triển đến mức cần một bộ máy hoàn thiện để quản lý.
Được rồi, nhân sự chấm không có ý kiến, phê chuẩn, khanh trở lại tính toán lương đồng các cấp sau đó lại báo lên cho chấm một lần.
Thần tuân chỉ.
Lữ gia cung kính nói. Hiện tại không có người, đành chờ khi có nhân sự đầy đủ hắn hẳn có thể nghỉ ngơi một hồi.
Trần Thư, truyền chỉ tuyên Phạm Cự Lượng vào thủ phủ.
Lát sau Phạm Cự Lượng một thần quyên giáp đi vào thủ phủ.
Minh quang khải của hắn đã bị Cao Lỗ trưng dụng đem về lò rèn nghiên cứu để chế tạo ra khải giáp cho binh lính.
Hiện tại trong trang bộ binh của Đại Việt cũng chỉ có tam trọng giáp, sức phòng ngự rất có hạn.
Vi thần bái kiến bệ hạ.
Phạm Cự Lượng ôm quyền không người cúi chào.
Lý Anh Tú liền nói.
Cự Lượng miễn lễ.
Không biết khanh có thể huấn luyện thủy binh hay không?
Tài thống binh thế nào?
Phạm Cự Lượng không kiêu ngạo, không xiểm lĩnh nói.
Bẩm bệ hạ, thần có thể luyện binh thủy bộ đều được, nhưng không thể bằng được Thánh Chân Công Chúa.
Còn thống binh thần có thể chỉ huy cả bộ và thủy.
Lý Anh Tú gật đầu.
Phạm Cự Lượng tinh thông thủy, bộ. Đánh Tống đại thắng đường thủy, bình chiêm công thành, đoạt đất cũng không phải dạng vừa. Thế nhưng không biết sao hệ thống lại đánh giá Phạm Cự Lượng tinh thông thống binh đường thủy vượt trội, hẳn là quy kết tại chiến công. Chấm muốn khanh huấn luyện một đạo binh lính, sau này sẽ là xương sống của vương quốc ta. Đạo quân này không cần phải quá giỏi thủy chiến nhưng phải giỏi đi biển, đặc biệt khả năng chiến đấu trên bộ cực cao, khanh có dám đảm nhận không? Đúng vậy, ý định của Lý Anh Tú chính là thành lập hải quân đánh bộ hay thủy binh lục chiến. Lý Anh Tú cũng cảm nhận được địa thế của Đại Việt nằm giữa tử vong rừng rậm, hai bên là núi cao, phía bắc hiện tại giáp biển, chỉ có thể mở rộng về phía nam, nhưng về sau muốn mở rộng thực lực chỉ có thể di chuyển bằng đường biển đi về đông và tây. Giống như nước Mỹ thời hiện đại, thủy quân lục chiến của họ được triển khai khắp nơi trên thế giới, là lực lượng tinh nhuệ tham gia vào mọi điểm nóng, Lý Anh Tú muốn có một đội quân như vậy. Sở dĩ Phạm Cự Lượng chính là nhân tố tốt nhất cho vị trí này bởi vì Lượng Tinh thông thống binh thủy bộ, có thể đối phó với mọi tình huống xảy ra trong cả hai loại điều kiện địa hình. Binh sĩ quân chủng này cũng cần phải được lựa chọn một cách kỹ càng gắt gao. Chỉ cần có đầy đủ phương tiện, thần xin lập quân lệnh trạng với bệ hạ. Phạm Cự Lượng tự tin nói. Lý Anh Tú vỗ tay hô tốt một tiếng nói. Cho phép khanh tuyển 400 binh sĩ, có thể từ trong dân gian hoặc chọn lọc từ trong quân thủ phủ và sứ Giác Long thành lập thành một quân đặt tên là Thần Sách quân được xếp loại cấm quân. Mọi phương tiện huấn luyện, vũ khí trang bị trực tiếp tìm Cao Lỗ giải quyết. Sau khi lập quốc, Lý Anh Tú cũng chia quân đội ra làm 3 thứ quân. Cấm quân gồm có Thiên Tử quân, Tĩnh Hải quân và bây giờ là Thần Sách quân, là quân tinh nhuệ của Đại Việt. Lộ quân là binh lính chính quy của Đại Việt bao gồm Bắc Hải thủy sư, Hải Đông quân và binh lính đóng giữ tại các địa phương. Cuối cùng là dân quân đóng tại các làng, khi có chiến tranh sẽ được triệu tập. Như vậy Thần Sách quân thành lập sẽ trở thành lực lượng cơ động của Đại Việt, là chủ lực để chinh phạt và phòng ngự cho vương quốc. Tạ ơn bệ hạ. Nhưng không biết thần sẽ đóng quân ở đâu? Phạm Cự Lượng hỏi. Có thể chọn lựa binh lính từ trong các binh chủng khác, đội quân của hắn tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bệ hạ đối với hắn thật quá tốt. Lý Anh Tú nói. Các Thăng Long ba dặm về phía tây có một con sông nối ra Bắc Hải gọi là sông Lục Giang. Khanh có thể đóng bản doanh ở đó. Sông Lục Giang là con sông mà Phạm Tu vô tình phát hiện khi đi Bình Định An Bang. Từ cửa sông đi ngược dòng lên, Phạm Tu mới phát hiện con sông này cách thủ phủ rất gần mà lại nối với An Bang. Lý Anh Tú để Thần Sách quân đóng tại đây cũng xem như là một bức tường chắn cho Thăng Long thành. Một ngày sau, một tiếng chuông vang vọng khắp thủ phủ Thăng Long, từ ngọn núi cách Thăng Long một dặm ánh hào quang tỏa ra lấn áp cả ánh sáng mặt trời. Người dân vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, thiếu chút nữa tưởng rằng thần linh giáng lâm mà quỳ bái. Dân chúng trăm họ kéo nhau đến tìm hiểu ánh hào quang đó là có chuyện gì. Lý Anh Tú từ trong thủ phủ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng khác với trăm họ, hắn biết ánh hào quang đó là việc gì xảy ra. Khai Quốc Tự, ngôi chùa trấn giữ long mạch của Đại Việt mang theo đại lượng khí vận quốc gia. Tăng chữ Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Đặc điểm, mỗi ngày tự triệu hoán đến một nhà sư. Lý Anh Tú thở phào, may mắn không đòi hỏi nông dân xuất gia, bằng không dù tổn hại đến long mạch hắn cũng phải đốt ngôi chùa này. Dân số Đại Việt bất quá mơi hơn vạn lại phải làm sư, sức lao động ở đâu? Trần Thư. Lý Anh Tú hướng bên ngoài hô hoán. Trần Thư liền bước vào, Lý Anh Tú nói: "Chuẩn bị đi cùng ta đến Khai Quốc Tự một chuyến." Nửa giờ sau, một đội người ngựa đã phóng về phía Khai Quốc Tự. Dọc đường toàn là dân chúng tò mò đi xem thử. Người bản địa đối với Phật giáo khá xa lạ nhưng người Việt lại không. Phật giáo với những giáo lý phù hợp với truyền thống của người Việt đã được truyền bá và lưu hành rất dễ dàng, thậm chí vào thời Lý Trần còn được chọn là quốc giáo. Không phải chỉ vì tính chất chính trị, Phật giáo là nơi chống lưng cho triều Lý thì giáo lý của nó cũng rất phù hợp với xã hội Việt quốc ngày đó, không có quá nhiều mâu thuẫn về giai cấp mà mâu thuẫn chủ yếu đến từ những người từ các vùng miền khác nhau. Khi đó Phật giáo chính là keo dán dính chắc toàn bộ tộc Việt lại thành một khối đoàn kết vững mạnh. Rất nhanh, Lý Anh Tú liền đi đến dưới chân chùa. Khai Quốc Tự tọa lạc bên cạnh một đầu của sông Nguồn, phía sau là một ngọn núi nhỏ, không biết có phải Lý Anh Tú hoa mắt không nhưng ngọn núi kia hắn thấy tựa như một cái đầu rồng ngẩng cao. Đây quả là thế tựa sơn, hướng thủy mà. Muốn đi sang Khai Quốc Tự thì phải qua một đoạn sông, nơi đây rõ ràng lại có một cây cầu bằng đá được chạm khắc rất tinh xảo. Lý Anh Tú nhớ rõ ràng trước đây không hề có cây cầu này đấy. Qua cầu lại phải đi tiếp 108 bậc thang liền đến được cổng chùa được sơn vàng óng. Hai bên cổng là hai câu đối. Vang hai xe ngựa qua đường tục. Mở mặt non sông đứng cửa thiền. Chương 47, thừa mệnh năm thứ hai. Lý Anh Tú cùng Trần Thư đi đến trước cổng tự, từ bên trong liền có ba vị sư sãi từ bên trong bước ra, trong đó vị sư đi đầu tuổi trường lục tuần, mặc áo sư màu vàng, bên ngoài khoác cả sa đỏ. Vị sư này đến trước Lý Anh Tú hai tay chắp thành Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng Khuôn Việt bái kiến bệ hạ." Khuôn Việt là một trong những cao tăng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng dưới thời vua Lê Đại Hành. Tên ông ban đầu vốn là Ngô Chân Lưu, là vị tăng thống đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi ban cho ông pháp hiệu là Khuôn Việt. Lý Anh Tú cũng làm một dấu Phật hiệu nói: "Khuôn Việt đại sư miễn lễ. Hôm nay chấm đến thăm quý tự, hy vọng không quấy rầy đến các vị." Khuôn Việt mỉm cười hiền lành nói: "Bệ hạ có thể đến viếng thăm thực sự là phúc của bản tự. Mời bệ hạ đi theo bần tăng." Nói rồi Khuôn Việt để cho hai vị sư phía sau tiếp đại bách tính, tự mình dẫn Lý Anh Tú cùng Trần Thư đi tham quan khai quốc tự. Lý Anh Tú hỏi, không biết pháp danh của hai vị sư phụ kia là? Khuôn Việt nhẹ nhàng nói, đó là hai vị phó trụ trì của bản tự, pháp hiệu là Ma Ha và Sùng Phạm. Lý Anh Tú kinh ngạc, không ngờ khai quốc tự này lại toàn những nhân vật châu bò. Thường nhắc đến các vị cao tăng thời tiền lên, người ta chỉ nhớ đến sư Vạn Hạnh là người có công lớn dàn xếp để Lý Công Uẩn lên ngôi lập ra triều Lý. Nhưng trước đó có bốn vị sư cũng châu bò không kém Vạn Hạnh là giường cột của nhà Đinh, và sau này là tiền lên là Khuôn Việt, Pháp Thuận, Ma Ha và Sùng Phạm. Trong đó Khuôn Việt 40 tuổi đã được phong làm quốc sư. Khuôn Việt từng làm một bài từ Ngọc Lan Quy tiễn sứ nhà Tống tỏ vẻ độc lập tự chủ của đất nước. Thường quang phong hảo cầm phàm trương, thần tiên phục đế hương, thiên trùng vạn lý thiệp thương lương, cựu thiên quy lộ trường, tình thảm thiết, đối ly trường, phan luyến sứ linh lang, nguyện tương thân ý vị, nam cương, phân minh báo ngã hoàng, nắng tươi do thuận cánh buồn dương, thần tiên lại đế hương, vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương, về trời xa đường trường, tình thắm thiết, chén lên đường, viên xe sứ vấn vương, xin đem thân ý vì nam cương, tàu vua tôi tỏ tường. Khuôn Việt vừa đi vừa giới thiệu cho Lý Anh Tú về chùa khai quốc, hiện tại tuy mới chỉ là hình thái sơ khai nhưng vẫn chiếm diện tích rất lớn, các khu điện đều được xây rất chắc chắn, tường đất màu vàng, cột gỗ sơn son, ngói ống tô xanh. Đi vào đại điện còn phải vòng qua một cái hồ lớn nước xanh biên biếc, bên cạnh là một tòa tháp hơn mười mấy tầng. Bệ hạ, đây chính là tàng kinh các của bản tự. Khuôn Việt dẫn Lý Anh Tú đến một khu nhà sau đại điện nói. Lý Anh Tú nhìn bên ngoài, so với những khu nhà khác thì tàng kinh các thấp hơn một chút, nhưng lại có vẻ chắc chắn hơn, dù gió lớn đến đâu cũng không xô đổ được. Tàng kinh các, nơi chứa kinh thư của chùa, mỗi tháng tự động sinh ra một bộ kinh. Lý Anh Tú âm thầm gật đầu, không biết dị giới này có Phật giáo hay không, tuy nhiên có tàng kinh các Đại Việt cũng không cần phải lo thiếu hụt kinh sách. Khuôn Việt nói tiếp. Hiện tại bản tự cũng chỉ mới có thập nhị bộ kinh, thế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bản sinh, bản sự, phương quản, thi pháp, luận nghị. Tương lai hẳn sẽ có những bộ kinh lớn hơn. Lý Anh Tú gật đầu. Phật giáo hắn không quá am hiểu, những bộ kinh hắn cũng chỉ biết tên mấy bộ trong tiểu thuyết như Dịch Chân Kinh, Bồ Đề Kinh gì đó mà thôi. Hắn nói. Tốt lắm. Nơi đây cần phải bảo vệ cẩn thận. Nếu nhà chùa cần gì có thể trực tiếp báo lên phía triều đình sẽ toàn lực ủng hộ. Hy vọng quý tự có thể phổ độ chúng sinh, cứu giúp bách tính. Khuôn Việt chắp tay Phật hiệu nói. A Di Đà Phật, bệ hạ có lòng thương dân thực sự là phúc của bách tính. Thừa mệnh hoàng đế xuất hiện tại khai quốc tự làm bách tính nghe danh kéo đến viếng chùa ngày càng đông. Hầu như dân chúng Thăng Long dù là già trẻ lớn bé, dân Việt hay dân bản xứ ai ai cũng đến thăm chùa làm bước khởi đầu cho tinh hoa Phật giáo xâm nhập vào xã hội Đại Việt. Lý Anh Tú chỉ ở lại khai quốc tự một buổi liền về lại Thăng Long. Hắn cũng không có ý định mới Khuôn Việt vào triều đình làm quan. Nhiệm vụ chính của Khuôn Việt lúc này chính là ra sức phát triển Phật giáo trong lòng dân chúng, kiến thiết thêm sự đoàn kết giữa Việt tộc và dân bản địa. Đây cũng chính là một trong những chính sách đồng hóa của hắn. Lại một tháng nữa trôi qua, thần dân Đại Việt cũng trải qua cái Tết đầu tiên tại dị giới. Lý Anh Tú không sử dụng âm lịch mà sử dụng luân lịch pháp của dị giới. Hai thế giới dù tương đồng nhưng cũng có một chút khác nhau, nếu muốn một lần nữa tính toán lịch pháp thì rất mất thời gian mà Lý Anh Tú cũng không có trong tay nhân tài như vậy. Dù là Tết không theo âm lịch nhưng các lễ hội vẫn diễn ra trên ba xứ của Đại Việt, bản sắc văn hóa Việt tộc hòa quyện cùng với văn hóa quyện cùng với văn hóa bản địa tạo thành một nét văn hóa đặc biệt cho Đại Việt. Thừa mệnh năm thứ hai, tháng 1, tuy đã không còn rơi nữa, nông dân bắt đầu ra đồng, nhất là những nông dân bản xứ trồng lúa mạch, mùa đông tuyết rơi xuống. Qua mùa xuân chắc chắn sẽ là một mùa bội thu. Cả Đại Việt bắt đầu rủi bỏ lớp tuyết tan quay lại gồm quay chuẩn bị tất cả vật chất cho chiến tranh. Cả triều đình Đại Việt đều chưa quên sắp đến một kẻ địch mạnh sẽ kéo đến. Đó sẽ lại là một thử thách mới cho Đại Việt. Lúc này dù trời vẫn còn lạnh nhưng thành trung tâm Thăng Long các công tượng vẫn siêng năng làm việc. Thừa mệnh hoàng đế đã ra lệnh trong vòng hơn một tháng phải xây dựng xong hoàng cung. Hơn 300 công tượng Việt tộc được tập trung cho một công trình, đây chính là một công cuộc mở bờ UFF chạy theo thời gian. Công tượng Việt tộc làm việc nhanh đến mức dân công người bản địa vận chuyển vật liệu theo không kịp, buộc lữ gia phải điều đến thêm cho công trường thêm 1.000 nhân công. Dự kiến hoàng cung sẽ được xây dựng hoàn tất vào giữa tháng 2. Lý Anh Tú lúc này đang ở sống Lục Giang, căn cứ của thần sách quân bên cạnh sông Lục Giang. Thần sách quân hiện tại tổ kiến gồm 3 bộ phận: 300 hải quân lục chiến và 100 lính thủy, 200 dân phu, có 4 chiến thuyền cũng 3 chiếc thuyền vận tải. Thần sách quân vượt ngưỡng trở thành lực lượng quân chính quy đông đảo nhất Đại Việt. Lý Anh Tú chú trọng đến mức tách 20 trọng trang binh sĩ, tăng thêm 30 binh sĩ nữa gia nhập vào thần sách quân. Phạm Cự Lượng xây một cái đài cao bên cạnh dòng sông, trên sông là 7 chiếc thuyền chở đầy các binh sĩ thần sách quân. Hôm nay thần sách quân diễn luyện bài tập cơ bản nhất chính là đổ bộ. 4 chiến thuyền Đại Việt phân làm 2 cánh, thuyền vận tải ở giữa. Thuyền vận tải trong thân lại chứa thêm 4 thuyền con đổ bộ, mỗi thuyền con chở được đến 30 người. Theo ý kiến của Lý Anh Tú, Phạm Cự Lượng lập trên bờ những mục tiêu giả định ví làm địch quân, nhiệm vụ của thần sách quân là đổ bộ, chiếm lĩnh các vị trí trên bờ. Bán theo hiệu lệnh cờ máy bắn đá cùng sàn nỏ liên tiếp phóng vào các mục tiêu chỉ định. Đá tảng cùng những mũi tên khổng lồ xuyên phá nát bét những mục tiêu trên bờ, đạt được mục đích làm mềm chiến trường. Đổ bộ. Các binh sĩ thần sách quân trên các tàu vận tải nhanh chóng nhảy xuống thuyền con trèo vào trong bờ. Mỗi thuyền có 10 bộ binh, 10 cung tiễn thủ và 10 dân phu. 12 chiến thuyền cùng một lúc tiến vào bờ xếp theo hình vảy cá tiến lên. Chương 48, cứu trợ Giác Long Cốc. Đổ bộ. Ẩm. Ẩm. Ván thuyền mở ra, bộ binh từ phía trong dựng thuẫn bước ra trước, binh sĩ trên 12 thuyền đổ bộ lấy thuyền rưỡi trở trọng trang bộ binh làm trung tâm hợp lại thành một viên trận. Bởi sự khác biệt trong tác chiến, hải quân lục chiến trang bị thuẫn hình chữ nhật cao ngang người, tay cầm gươm gờ là đi ủ. Khác với thủy binh mặc quân giáp, giáp trụ của thần sách quân là minh quân giáp. Hơn 200 binh sĩ kết thành một viên trận tạo thành một cứ điểm chờ thuyền đổ bộ tiếp theo. Chỉ với hai lượt đổ bộ 300 thần sách quân và 100 dân binh đã tập kết hoàn tất, thần sách quân sử dụng tam trọng giáp binh làm mũi đột kích đánh chiếm các cứ điểm định sẵn. Lý Anh Tú hài lòng nói: "Tướng quân quả nhiên có tài, trong vòng một tháng đã huấn luyện được thần sách quân như thế, thật không dễ dàng." Phạm Cự Lượng cung kính đáp: "Tạ ơn bệ hạ khen ngợi, thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ huấn luyện thần sách quân trở thành một thanh gươm tùy ý bệ hạ chinh phạt thiên hạ." Phạm Cự Lượng là người rất biết thời vụ, không phải là kẻ ngu trung, nếu không cũng đã không ủng hộ Lê Hoàn làm vua. Lý Anh Tú rất hài lòng nói: "Tốt, trầm tin tưởng khanh, chờ ngày các khanh lập nên công lao hắn mã." Cấp báo. Giác Long cấp báo. Màu đỏ hỏa tốc cấp báo. Đông từ xa một viên khinh kỵ thám báo sau lưng cắm một lá cờ màu đỏ chạy đến điểm tướng đài hô to. Lý Anh Tú nhíu mày, Đại Việt có 3 cấp độ cấp báo, màu xanh tức là bình thường, màu vàng tức là có chuyện xảy ra nhưng phủ sứ địa phương đã giải quyết, màu đỏ tượng trưng cho chuyện lớn mà phủ sứ không thể giải quyết được. Lý Anh Tú nói: "Gọi hắn lên đây." Thám báo leo xuống ngựa chạy vội lên điểm tướng đài quỳ một chân nói: "Bài kiến bệ hạ, thần mang đến cấp báo từ Giác Long hỏa tốc đưa đến." Nói. Lý Anh Tú nhíu mày nhìn viên thám báo ướt đẫm. Dù là hỏa tốc nhưng đi từ Giác Long sang Thăng Long cũng đã phải mất hơn một ngày. Viên thám báo nói: "Bẩm bệ hạ, tại hồ Giác Long xuất hiện thủy quái, nước hồ dâng lên tàn phá đồng ruộng xung quanh, đã có dân chúng bị thủy quái bắt đi. Thánh chân công chúa cho quân đến bắt thủy quái nhưng cũng bị đánh bại, hiện tại Giác Long đang chờ cứu viện." "Cái gì?" Lý Anh Tú kinh ngạc, hắn bỗng nhớ đến tiếng gầm trong đêm tại Giác Long Cốc vào năm ngoái, bởi nửa năm qua Giác Long Cốc vô sự nên hắn cũng quên mất chuyện này. Lý Anh Tú nói: "Truyền lời về cho Lê Chân mau chóng di tản dân chúng ra xa khỏi hồ, cách ly nơi đó chờ đợi binh đến cứu viện." "Tuân lệnh bệ hạ." Viên thám báo đi rồi Lý Anh Tú mới quay sang Trần Thư nói: "Trần Thư, mau chóng trở về Thăng Long gọi thái sư và bảo Định Công đến thủ phủ chờ ta." 2 tiếng sau Lý Anh Tú đã có mặt tại thủ phủ, Lữ Gia và Cao Lô đã đứng chờ sẵn. Lý Anh Tú không một lời đi thẳng vào đại điện liền nói: "Có tin truyền đến sứ Giác Long xuất hiện thủy quái, các khanh đã biết?" "Thần đã nghe Trần tướng quân nói qua." Lữ Gia cùng Cao Lô đều nói. Lý Anh Tú gật đầu hỏi: "Vậy các khanh có cao kiến gì để giải quyết thủy quái hay không?" Cả hai đều trầm mặc. Lát sau Lữ Gia nói: "Bẩm bệ hạ, trong báo cáo Thánh Chân công chúa cũng không có nói đến thủy quái như thế nào, tình hình thực tế ra sao thần tạm thời chưa nghĩ ra đối sách. Nhưng trước mắt chúng ta cần phải hạn chế thiệt hại tại Giác Long, của cải có thể bỏ, nhưng nhân khẩu không được để thiệt hại." Cao Lỗ lúc này cũng nói: "Thần kiến nghị để lò rèn chế tạo sàn nọ cỡ lớn, cùng lưỡi lớn đi giết thủy quái thử xem sao." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Tốt lắm. Bảo công, khanh lập tức lên kế hoạch cứu trợ, có quyền điều động mọi nhân lực cứu trợ lấy dân chúng Giác Long." Cao Lỗ khanh mau chóng chỉ huy lò rèn chế tạo vũ khí, có thể sử dụng thép vỏ dạ vì ạ làm đầu mũi tên. "Thần tuân lệnh bệ hạ." "Tốt lắm, các ngươi lui ra đi." Ngay lập tức cả bộ máy quyền lực tại Thăng Long vận chuyển, nhân lực, vật tư nhanh chóng hướng về Giác Long tập kết. Tin tức Giác Long gặp thủy quái truyền ra khắp thành Thăng Long. Không ai tổ chức, không ai kêu gọi, toàn bộ bách tính Thăng Long đều đến các ty sự vụ đề nghị được quyên góp giúp đỡ cho đồng bào tại Giác Long. Chỉ trong vòng một ngày khối lượng vật tư quyên góp cho Giác Long đã lên đến hàng tấn. Các xưởng một cũng nhận đóng các xe ngựa đơn giản để vận chuyển vật tư, có người còn sung phong làm phu thổ để chuyển hàng hóa về Giác Long. Từ An Bang Tinh Thiểu vừa nhận được tin tức cũng ngay lập tức cử một đội tàu vận chuyển quần áo đông, bột mì cùng các loại thực phẩm khác chuyển đến Giác Long. Có thể nói lúc này toàn dân một lòng giúp đỡ đồng bào tại xứ Dê. Ai Ác Long. 3 ngày sau vũ khí từ lò rèn chế tạo hoàn tất, Lý Anh Tú lệnh cho Cao Lỗ làm thống lĩnh, Phạm Cự Lượng làm phó tướng. Bên dưới còn có Trương Duy Nhất dẫn theo Tĩnh Hải quân cùng 200 thần sách quân tiến về Giác Long. Thành An Bang, tổng bộ của Hoa Hồng Đen Thương Hội, vài tháng qua hệ Lì Nạ vẫn chưa rời khỏi đây, nàng còn muốn đi đến cổ loa xem xét như thế nào. Tháng trước có tin truyền đến An Bang Việt Vương xưng là thừa mệnh hoàng đế đóng đô tại cổ loa nay đổi thành Thăng Long Thành. Là người đi nhiều nơi, hệ Lì Nạ hiểu ý vị của từ hoàng đế là như thế nào. Tại phương Đông chỉ có những đất nước lớn, hùng mạnh mới dám xưng là đế, trong khi các nước nhỏ, chư hầu cũng chỉ dám xưng vương. Như Đông Tấn Hoàng Triều. Vua cũng chỉ dám xưng vương mà không dám xưng đế. Ngược lại phương Tây thì khác, về cơ bản quý tộc phương Tây đều không ai phục ai, suốt ngày đem lũ nông nô đi đánh nhau làm thú vui quý tộc, thực lực của các lãnh chúa cũng không thua kém nhà vua là bao nhiêu. nửa tháng trước có một vài người pháp sư kỳ lạ nghe nói là từ Thăng Long đến. Họ cạo trọng đầu, mặc áo vải màu vàng, đi chân đất giữa thời tiết lạnh. Những pháp sư này vừa đến liền được phủ sứ mới của An Bang tiếp đón rất nồng nhiệt, phủ sứ còn vì họ xây nên một ngôi đến mà từ địa phương gọi là chùa, ở đây đang viết theo suy nghĩ của Helena. Bọn họ hàng ngày đi thuyết giáo cái gì đó Helena với vốn tiếng Việt mới học bập bõm của mình nghe không thể hiểu được. Chỉ biết trong thời gian ngắn đã có nhiều người đến ngôi đền đó thắp hương, cầu nguyện. Hẳn đây cũng là một tôn giáo giống như là thần giáo vậy. Vài ngày nay cả thành An Bang trở nên nhộn nhịp lên hẳn, không phải vì mùa gieo hạt mà là vì cứu trợ sứ Giác Long. Helena có thể thấy được người dân ở An Bang xếp thành hàng quyên góp, cứu trợ cho Giác Long, thậm chí những pháp sư kia cũng đem tiền tài hàng ngày dân chúng cúng bái ra để quyên góp. Bẩm phó hội trưởng, có người của phủ sứ cầu kiến. Một tên thuộc hạ bước đến trước mặt Helena nói. Được rồi, dẫn họ đến phòng khách chờ ta. Helena đến phòng khách liền thấy một vị bồ chính cùng một viên thư lại làm thông nôn chờ sẵn trong phòng. Vị bồ chính này nàng cũng quen mặt, vài đột hàng hóa vừa qua chính là do vị bồ chính trước mắt quản lý. Helena dẫn theo sở huyệt đi vào. Hai bên khách sáo một chút Helena liền hỏi. Không biết hôm nay đại nhân đến thương hội có việc gì chỉ giáo? Viên bồ chính mỉm cười nói. Cũng không phải chỉ giáo gì. Các vị hẳn cũng biết ngày qua phủ sứ cùng dân chúng tổ chức quyên góp giúp đỡ cho sứ Giác Long, chỉ là hiện nay phủ sứ cũng không có đầy đủ thuyền để vận tải, muốn thuê thương thuyền của các vị một vài ngày. Helena suy nghĩ một chút liền nói. Phủ sứ thật biết suy nghĩ cho dân chúng, thương hội ta cũng cần phải tỏ vẻ một chút. Thương hội tình nguyện cung cấp thương thuyền, chỉ là thương thuyền của ta cùng thuyền của phủ sứ khác nhau, các vị có nhân lực điều khiển chăng? Bọn ta cũng có thể cung cấp nhân lực. Bồ chính vẻ mặt khó khăn nói. Việc này ta không thể quyết, mời tiểu thư chờ một chút. Chúng ta sẽ thông báo cho phủ sứ đại nhân. Chương 49, Lệ Vi A Thản. Tinh Thiểu lắng nghe bổ chính trở về lại báo cáo không khỏi trầm tư. Giác Long Cốc và Thăng Long hiện tại vẫn chưa mở rộng cửa với người bên ngoài, nhất là Giác Long Cốc là hậu cứ của cả Đại Việt. Tuy nhiên nếu hải vận hàng hóa thì cũng chỉ có thể đi theo hai đường, một là trực tiếp đến Giác Long Cốc, hai là đi theo của sống lục giang ngược lên thượng nguồn đến Thăng Long, sau đó theo đường bộ đến Giác Long mà thôi. Khổ nổi hiện tại Giác Long không đủ thuyền bè để chuyên chở hàng hóa. Bình thường hàng hóa từ Giác Long đưa đến đều quay trở về, An Bang chỉ có 10 thuyền chiến mà không hề có một chiếc tàu vận tải nào cả. Tinh Thiểu viết ra một bản tấu gửi hỏa tốc chạy về Thăng Long, một mặt nói với bộ chính. Ngươi trở về nói với Hoa Hồng Đen thương hội phủ sứ đồng ý với yêu cầu của bọn hắn, nói bọn hắn tích cực chuẩn bị ra khơi. Tuân lệnh phủ sứ. Helena sau khi nhận được tin tức từ phủ sứ liền mỉm cười nói với Sơ Huy. Sơ Huy, ngươi có hứng thú đi vào nội địa Đại Việt xem một chuyến không? Sơ Huy đương nhiên hiểu Helena định làm gì cười khổ nói. Phó hội trưởng, nếu ngài đã muốn thì đi thôi, không cần phải kéo thuộc hạ xuống nước, hiện tại việc làm ăn tại An Bang mới khởi đầu thôi đây. Helena tỏ vẻ không có gì nói. Được rồi, truyền lệnh xuống chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ngày mai lập tức ra khơi. Lý Anh Tú tại Thăng Long nhận được tin tức Tinh Thiểu gửi đến cũng suy nghĩ. Hoa Hồng Đen thương hội hiện tại có mối quan hệ lợi ích với Đại Việt, nên mối bang giao này hẳn vẫn còn có thể duy trì, Thăng Long sớm muộn cũng công khai, hiện tại cũng chỉ là trước vài ngày mà thôi. Tinh Thiểu dự định để đội thuyền đi ngược lên sông Lục Ngạn cũng không có vấn đề. Lý Anh Tú phê xuống một chữ chuẩn. Hắn tựa lưng ra sau ghế không khỏi nhớ đến một bóng hình xinh đẹp. Không biết nàng lần này có đến Thăng Long hay không. Quay trở về Giác Long Cốc, một mảnh ruộng đất từ trung tâm hồ nước đã bị nước lụt tràn ngập, tất cả dân chúng gần hồ đều bị di rời lên điểm cao, mấy trăm mẫu ruộng xung quanh hồ cơ hồ đều bị mất trắng, nhà cửa bị nước dâng nhấn chìm. May mắn phủ sứ phản ứng kịp thời, hai ngày qua cũng không có thêm dân chúng nào bị thương vong. Trên một đầu sườn núi Lê Chân lập ra một trụ sở tạm thời. Ngày hôm qua Lữ Gia cùng Cao Lỗ kéo theo quân đội cùng vật chất kéo đến cứu trợ cho Giác Long Cốc. Lữ Gia theo chỉ đạo của Lý Anh Tú theo phương châm bốn tại chỗ tổ chức cứu trợ dân chúng trong khi Cao Lỗ cùng Lê Trần dẫn theo binh sĩ thiết lập một vành đai bảo hộ, cách ly hồ nước. Công chúa, không biết quái vật này như thế nào? Cao Lỗ nhìn mặt nước tĩnh lặng có chút nhíu mày nói. Đến đây đã hơn một ngày nhưng quái vật vẫn chưa hề xuất hiện, mực nước dần dần rút đi để lại những đồng ruộng bị ngập úng. Tuy nhiên dân chúng cũng không dám trở về, sợ hai thủy quái lại xuất hiện. Nếu còn chưa tiêu diệt nó, nông nghiệp tại xứ Giác Long xem như phế bỏ. Quái vật này rất lớn cũng phải dài đến 30 mét, hình như rắn, đầu như thùng luồng, miệng đầy răng nhọn, thân đầy vảy, xếp khít với nhau, cung tên, giáo mác không đâm thủng được. Lê Chân nghĩ lại vẫn còn kinh hãi nói. Thủy quân đã từng đánh nhau với thủy quái này, nhưng kết quả mọi vũ khí đều không thể xuyên thủng được lớp vảy của nó. Thủy quái chỉ cần quậy đuôi một cái sóng nước liền dâng lên lôi kéo người xuống dưới hồ rồi bị nó nuốt chửng. Nhìn Cao Lô vẫn nhíu mày, Lê Chân nói tiếp. Tình hình này không thể kéo dài lâu. Hiện tại đã có dân chúng mê tín thậm chí lập tế đàn để cúng bái nó. Dân gian thường rất sợ hãi những gì mình không thể đối phó được, như thiên nhiên thậm chí là cả quái vật như con thủy quái này. Khi đó họ sẽ thần thánh hóa sự vật hiện tượng đó, dân gian biến thành một loại tín ngưỡng mù quáng. Đại Việt không cấm dân chúng tín ngưỡng, nhưng nếu thờ cúng một loại thủy quái thế này, Lê Chân biết thừa mệnh hoàng đế sẽ không cho phép. Cao Lỗ gật đầu nói. Công chúa nói phải, Hiện tại ta đã bố trí các sàn nỏ cỡ lớn trên các điểm cao, chỉ cần nó xuất hiện liền có thể công kích nó. Tiếc là không biết làm sao để nó hiện lên, chẳng lẽ lại phải chờ đợi sao? Lê Chân nghĩ nghĩ nói. Bẩm quốc công, vài ngày qua ta thấy quái vật này hình như rất ưa thích máu tanh, nếu không chúng ta giết một đầu trâu ném xuống xem sao. Cao Lô gật đầu cho là phải nói. Đúng vậy. Người đâu, giết một đầu trâu ném xuống, lệnh binh sĩ chung quanh gõ trống đồng, sàn nỏ sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh một đầu trâu bị cắt huyết ném vào giữa hồ, máu trâu loang ra đỏ thẫm cả một vùng nước xung quanh. Binh sĩ xung quanh cũng nín thở chờ đợi quái vật xuất hiện, chỉ có tiếng trống đồng là vẫn vang lên giòn giã vang vọng cả giác long cốc. 5 phút trôi qua vẫn không có gì. Chờ đợi. Lại 10 phút trôi qua cũng không có hiện tượng gì, đầu trâu cơ hồ muốn chìm xuống dưới theo tâm của Cao Lỗ. Đột nhiên Lê Chân chỉ về phía trái. Quốc công, ngài nhìn. Từ phía bên trái hồ bọt nước nổi lên, một chiếc vảy như vảy cá hiện lên khỏi mặt nước, sau đó là 2 cái, 3 cái tổng cộng có đến 8 cái vảy cá như vậy. Sau đó, ngụp ổ. Một cái đầu quái vật từ trong nước xuất hiện hướng thiên không ngâm lên một tiếng. Binh sĩ xung quanh kinh hãi, trợn mắt nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Lớn, quá lớn. Đầu rồng, mình rắn, đuôi tựa hồ là đuôi cá, cặp mắt to như chuông đồng lại vàng rực, lân giáp xếp phẳng phiêu bao phủ từ đuôi cho đến đầu không một kẻ hở. Cao Lỗ nhanh chóng tỉnh hồ lại quát lớn. Tỉnh tỉnh, con mẹ nó tỉnh cho ta. Sàn nỏ chuẩn bị. Phóng. Bị Cao Lỗ quát tỉnh binh lính xung quanh cũng nhanh chóng điều khiển sàn nỏ hướng đến đầu thủy quái. Theo hiệu lệnh những cỗ sàn nỏ phanh 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 mấy tiếng liền phóng ra những mũi lao dài đến 2 mét, toàn thân đều là thép. Sàn nỏ mạnh mẽ, nhưng độ chính xác cũng là một vấn đề. 10 mũi lao phóng ra chỉ có 6 mũi trúng vào thân của quái vật. Thế nhưng làm Cao Lỗ trợn tròn mắt chính là những mũi lao làm bằng thép dòng như vậy cũng không thể xuyên thủng được lân phiến của quái vật. Gruo. Tựa hồ bị đau đớn làm cho tức giận, quái vật gầm lên một tiếng, đuôi cá quét ngang làm mặt hồ lại bước lên những con sóng dữ đập vào bờ. Quái vật bơi nhanh đến một nơi đặt sàn nỏ, sóng nước đi theo thân của nó dâng cao đập nát gò đất ra thành bình địa, mấy binh sĩ cũng biến mất không còn dấu tích. Rút lui, mau chạy lên núi. Cao Lỗ nhìn quái vật mạnh mẽ dứt khoát bỏ lại sàn nỏ lệnh binh sĩ rút lên núi. Những binh sĩ này cũng quá sợ hãi cũng mặc 3721 chạy thẳng một đường lên hai bên sườn núi, để mặc cho quái vật tàn phá khu đất xung quanh. Cao Lỗ cùng Lê Chân cũng rút lên kịp thời, nước bị bắn tung tóe tới hai người ướt đẫm. Vùng đồng bằng phía dưới một lần nữa bị ngập chìm trong nước biếc. Cao Lỗ nhìn binh sĩ xung quanh mặt đầy sợ hãi cơ hồ không dám đánh một trận cũng ngao ngán lắc đầu. Quái vật quá mạnh không phải là thứ mà phàm nhân như họ có thể giết nổi. Cao Lỗ nói: "Công chúa, mau sơ tán dân chúng ra khỏi giác long cốc, nơi này không còn an toàn nữa." Một ngày sau Lý Anh Tú nhận được báo cáo của Cao Lỗ. Đại chiến thủy quái binh bại, 20 binh sĩ mất tích, xác nhận đã tử trận, vũ khí cơ hồ bị nước dìm sạch. Lê Chân sau khi bàn bạc cùng hai vị đại thần liền ra lệnh sơ tán toàn bộ dân chúng xứ Giác Long ra ngoại vi Giác Long Cốc. Lý Anh Tú lại nhìn đoạn miêu tả quái vật cũng cảm thấy hê răng. Kỳ quái, sao ta lại có cảm giác giống lẹ vi ạt thàn nha? Không phải loài này sống ở biển sao? Đổi tính mỏ đến hồ nước ngọt của ta làm gì? Lẹ vi ạt thàn là một loại thủy quái nổi tiếng của phương Tây đã từng xuất hiện trong kinh thánh. Con này khó chơi còn hơn cả hí dạ, đau thương bất nhập, thân hình lại to lớn, có thể điều khiển dòng nước. Thực sự không thể tiêu diệt nó sao? Thành quả xây dựng Giác Long Cốc nửa năm nay cơ hồ bị mất trắng như vậy sao? Lý Anh Tú không cam lòng. Lúc này một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi chạy tập tễnh vào trong phòng hắn bi bô nói. Bệ hạ có việc gì lại có vẻ ưu tư như vậy? Lý Anh Tú nhìn đứa bé nói. Lẹ vì ạt thản xuất hiện tại xứ Giác Long tàn phá, nơi đó dân chúng giờ chạy hết, xem chừng ta phải bỏ lại nơi đó. Đứa bé nghe vậy liền nói. Bệ hạ, ngài chuẩn bị cơm đi. Còn lại để ta nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thánh gióng xuất trinh. Không sai, đứa bé này chính là Phù Đồng Thiên Vương, vốn Đại Việt dần dần lớn mạnh Lý Anh Tú cũng muốn để Thánh gióng được thể nghiệm cuộc sống của người bình thường, bấy lâu nay vẫn để Thánh gióng ngủ bên trong thủ phủ. Thánh gióng, đến đây. Lý Anh Tú bế Thánh gióng đặt lên ghế ngồi bên cạnh mình nói. Thánh gióng, ngươi biết lần này chiến đấu cũng không phải đánh với quái vật bình thường, nếu ta đoán không lầm hẳn đó là lẹ vị ạt thản trong thần thoại châu Âu. Thánh gióng khịt mũi khinh thường nói. Chỉ là một con thủy quái thôi, ta là ai? Là Phù Đồng Thiên Vương nha. Đánh không lại sau này trở về chả phải bị các ba tên kia tha hồ cười vào mặt sao? Ba tên trong miệng Thánh Gióng nói hẳn là ba vị còn lại trong tứ bất tử đi. Nghe Thánh Gióng nói vậy Lý Anh Tú cũng cho là phải, dù sao là một vị thần mà lại đánh không lại một con quái thú thì cũng quá mất mặt. Nhưng nếu đi lần này ngươi sẽ không quay về được nữa. Lý Anh Tú trầm ngâm nói, Thánh Gióng chính là hàng xài một lần. Năm xưa đánh đuổi giặc gân liền bay về trời, hiện tại nếu ra đi thì cũng sẽ không quay về nữa. Chung sống với nhau gần một năm hai người cũng có một chút luyến tiếc. Thánh Gióng hơi buồn bực nhưng rất nhanh liền nói. Mỗi người sinh ra đều có số mạng và sứ mệnh của mình. Như ngươi sinh ra vận mệnh sắp đặt ngươi đến đây xây dựng lên nước Việt, ta cũng vậy, là một trong tứ bất tử ta có nghĩa vụ phải bảo vệ nước Việt không bị tổn hại. Tất cả là vận mệnh, không cần phải cưỡng lại nó. Nói rồi Thánh Gióng liền nhảy xuống ghế đi ra ngoài, đi đến cửa liền quay lại nói. Nhớ kỹ chuẩn bị cơm cho ta, cùng giáp sắt, gậy sắt, còn ngựa sắt quên đi, không có gì dùng. Thánh Gióng đi rồi Lý Anh Tú vẫn còn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, quả thực tất cả là vận mệnh, không cần phải cưỡng cầu sao. Không nghĩ ra hắn cũng không kiên trì nữa liền gọi Trần Thư nói. Lệnh xuống dưới thổi cơm, Thánh Gióng cần bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu, lệnh cho lò rèn rèn ra một bộ giáp sắt, một cây gậy sắt. Ta muốn trong vòng 3 ngày phải rèn xong. Quốc khố mở ra, lương thực đều đem dùng để nấu cơm cho Thánh Gióng. Mà suốt 3 ngày Thánh Gióng cũng không làm gì ngoài việc ăn, ăn, ăn và ăn, thể hình cũng nhanh chóng phát triển như một cái bong bóng được thổi hơi vào, chẳng mấy chốc từ một đứa bé 3 tuổi trở thành một thanh niên vạm vỡ, cường tráng. Mà lò rèn Đại Việt cũng hối hả làm việc. Theo lệnh của Lý Anh Tú, áo giáp của Thánh Gióng cũng không phải là quang minh giáp mà là bản giáp được đúc ra từ thép của Bợ Dạ Vĩ ạ. Thép của Đại Việt hiện tại không thể nào dùng để đúc thành bản giáp, chất lượng không nói, nhưng kỹ thuật rèn của Đại Việt vẫn còn lạc hậu nên bản giáp làm ra đặc điểm chính là quá nặng, thể chất của người Việt cũng không thể nào kham nổi, vì vậy mà hiện tại trọng trang bộ binh của Đại Việt cũng cờ hở. Được trang bị tam trọng giáp mà thôi. 3 ngày trôi qua, giáp đúc hoàn tất mà Thánh Gióng cũng đã ăn no. Toàn bộ bản giáp đem Thánh Gióng bảo hộ chặt chẽ chẳng khác nào một kỵ sĩ hạng nặng của Tây Âu. Mũ giáp đúc theo mũ đâu mâu có vành thai long vĩ, đỉnh đầu gắn một chụp tua đỏ, toàn bộ giáp mặc lên cũng phải nặng đến gần 100 kg. Gậy sắt cũng được đúc xong, thân dài 2 mét rưỡi, hai đầu được mạ vàng nhìn chả khác gì kim cô đồng, Lý Anh Tú cũng cân lên riêng gậy sắt này cũng nặng đến 70 kg, vậy mà nhìn Thánh Gióng mặc giáp, mua gậy nhẹ nhàng như làm bằng cao su vậy. Thánh Gióng mua gậy một lần liền cười lớn. Ha ha, thép tốt. Hy vọng không giống như lần trước lại nửa đường gãy gậy. Lý Anh Tú nhai răng, ai cũng biết gậy sắt bị Thánh Gióng chơi nửa chừng liền gãy. Thánh Gióng nhổ luôn che quất giặc gân. Cứ tưởng là truyền thuyết hóa ra là sự thật sao? Thánh Gióng dẫn theo vài chục binh sĩ đi rất long, dân chúng biết rõ liền đi theo ra đến tận cổng thành Thăng Long đưa tiễn. Người Việt tộc xem ra cũng biết Thánh Gióng lần này đi chính là một đi không trở lại. Lúc này tại sông Lục Ngạn 6 chiếc tàu vận tải nhân lúc thủy triều lên đã thép vào bến. Hàng hóa trên tàu nhanh chóng được thần sách quân và dân phu vận chuyển xuống trở về Thăng Long. Một bóng hình xinh đẹp mặc áo choàng lông cũng dẫn theo 20 hộ vệ bước xuống tàu nhìn vùng đất xa lạ này. Khu vực này vẫn chưa được khai phá quá lâu nên khắp nơi vẫn là rừng rậm. Từ bến sông cũng chỉ lập ra một làng dân số chỉ hơn 200 người, đa số là gia đình của binh sĩ thần sách quân chuyển đến. Nhưng Elina biết rằng nơi đây sớm muộn cũng sẽ phát triển, là đầu nối giữa Thăng Long và An Bang, cũng là con đường ngắn nhất từ biển Bắc đến Thăng Long, nơi này muốn không phát triển cũng khó. Trong mấy ngày di chuyển trên biển, Elina cũng có làm quen được với vài người Đại Việt, tư chất thông minh, chỉ cần mấy tháng Elina cũng đã có thể giao tiếp được với người vương quốc này bằng tiếng Việt. Qua đó Elina cũng cảm nhận được người Việt có một nền văn hóa rất lớn, lại rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Sức mạnh này luôn ngủ yên nhưng nếu có một kẻ thù chạm đến lập tức bọn hắn sẽ phải trả giá. Elina âm thầm cho Giảo Công Tước mặc niệm một phút. Nàng đã thấy rõ được kết cục của trận chiến còn chưa diễn ra. Elina theo dòng người dân công đi về hướng Thăng Long. Đối với kinh đô mới này của Đại Việt nàng cũng rất tò mò. Một vương quốc đặc biệt, kinh đô chính là trung tâm văn hóa của nó, nàng là thương nhân, nhưng cũng là một người rất ưa thích đi khám phá. Hy vọng lần này Thăng Long có thể đưa đến cho nàng sự kinh hỉ. Lúc ấy Lý Nạ đến Thăng Long nhìn vẻ bề ngoài của tòa thành này có hơi chút thất vọng, Thăng Long so với kinh đô của Bợ Dạ Vĩ Ạ mà nói thì còn nhỏ hơn một chút, với lại toàn bộ kinh đô của Bợ Dạ Vĩ Ạ đều làm bằng đá chứ không phải là đắp bằng đất như Thăng Long, nhìn bề ngoài cũng chỉ giống như thành An Bang phiên bản phóng đại mà thôi. Bong bong. Một hồi tiếng chuông vang lên từ phía xa, toàn bộ người Thăng Long đều nghe rõ. Lý Nạ vô cùng kinh hãi, cứ tưởng âm thanh đó là từ thiên không giáng xuống. Elina hỏi một người dân, người này liền cười nói. Tiểu thư hẳn là từ bên ngoài tới, đây là tiếng chuông của chùa khai quốc. Là quốc tự của Đại Việt, hàng ngày mỗi 12 giờ trưa liền gõ một lần. Hôm nay là ngày rằm, rất nhiều người lên đó dâng hương đây. Chùa. Trong suy nghĩ của Elina, chùa cũng là nơi ở của mấy vị giáo sĩ chọc đầu mặc áo vàng. Nói đến những người này nàng cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Ở An Bang phủ sứ không ban cho họ ruộng đất, họ cũng không kinh thường, hàng ngày đi khắp nơi hóa duyên để lấy cái ăn. Nhà nào cần làm lễ mời họ họ cũng không lấy tiền mà chỉ ăn một bữa cơm chay liền trở về, tiền người dân quyên góp họ cũng không dùng tiêu pha, ngược lại lần này Giác Long bị tai nạn liền đem hết ra để ủng hộ. Nếu giáo sĩ thần giáo gặp được bọn họ chắc chắn sẽ hỏi một câu, các ngươi bị ngu đúng không? Thần giáo chính là tôn giáo chính ở Bợ Dạ Vĩ Ạ nói riêng và ở phương Tây nói chung. Các giáo sĩ thần giáo có quyền lực cực lớn, mọi buổi lễ đều có sự tham dự của giáo sĩ, tiền phí sau đó cũng cực cao. Những người này bình thường tư mi thiện mục nhưng Elina biết bọn họ sau lưng làm những việc bất chính nhưng đều bị giáo hội che lấp, đè xuống. Chương 51, tiêu diệt thủy quái, Thánh Gióng về trời. Lý Anh Tú quyết định không cấp cho chùa chiến ruộng đất, thứ nhất là hiện tại những vùng đất Đại Việt sở hữu không quá màu mỡ, muốn trồng trọt cần phải dùng đến ruộng tốt để cải tạo. Thứ hai chính là Lý Anh Tú dự kiến cho tương lai, phải biết rằng thời kỳ thịnh vượng nhất của Phật giáo Việt quốc các nhà chùa sở hữu một lượng lớn ruộng đất, người người, nhà nhà kéo nhau đi làm sư, xã hội thiếu hụt sức lao động. sư sãi từ những người truyền giáo, tạo phúc cho xã hội biến thành những kẻ ăn bám xã hội, đó là điều mà Lý Anh Tú không muốn thấy. Đặt khai quốc tự làm quốc tự, nhưng Lý Anh Tú cũng chỉ cấp cho nhà chùa 10 mẫu ruộng đất để canh tác phục vụ cuộc sống hàng ngày. Lý Anh Tú cứ tưởng rằng khai quốc tự mỗi ngày sẽ xuất hiện một nhà sư, kéo dài mãi đến vô hạn. Nhưng thực sự thì khai quốc tự cũng có một giới hạn của nó. Hiện tại chùa chỉ chứa tối đa 500 nhà sư, triệu hoán sẽ dừng lại, mỗi lần lên cấp thời đại sẽ tăng thêm giới hạn nhà sư cho chùa. Elina dẫn theo người ngựa đi vào Thăng Long, người Thăng Long nhìn họ cũng rất hiếu kỳ, Thăng Long quý tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, người người đều biết, Elina ăn mặc rất sang trọng nhưng bọn họ không nhận biết liền chắc chắn đoàn người này đến từ ngoại quốc. Elina lại tiếp tục đi vào bên thành giữa Thăng Long, nếu nói vòng thành bên ngoài chủ yếu là nông dân và thợ thủ công sinh sống, thì thành giữa chính là nơi tập trung của thương nhân. So với thành ngoài rộng, ít nhộn nhịp thì thành giữa có thể gọi là sầm uất. Điều đầu tiên Elina cảm giác được tại Thăng Long cũng giống như An Bang chính là thành thị này rất sạch sẽ. Trên đường không có một cọng rác, không giống như các thành thị phương Tây, đa số thường tối tăm và bẩn thỉu. Nhà bên trong thành trung không giống thành ngoài xây bằng đất mà được xây bằng gỗ hoặc bằng gạch, tất cả đều lợp ngói xanh. Elina có thể thấy được những cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, từ đồ gốm gia dụng cho đến tơ lụa, vải vóc, hương liệu nơi đây đều có. Nếu gọi là một kinh đô thì Thăng Long chưa quá phát triển, nhưng với tư cách là một tòa thành mới thành lập thì rõ ràng Thăng Long đã có những bước tiến vượt bậc. Hai ngày sau Giác Long Cốc lại lần nữa đón tiếp viện binh từ Thăng Long đến. Nhưng lần này chỉ có mười mấy người, dẫn đầu chính là Thánh Gióng. Thánh Gióng sống trong thủ phủ nửa năm, người người đều biết rất nhanh liền quen thuộc. Thánh Gióng cũng không giao tiếp quá nhiều liền lệnh cho binh sĩ cùng tất cả mọi người dồn lên đỉnh núi, dân chúng bị cưỡng chế rời xa Giác Long Cốc năm dặm. Cao Lỗ, Lữ Gia, Lê Chân đều chấp hành làm theo, ai cũng biết hôm này sẽ là một cuộc quyết chiến. Thắng lợi, Giác Long Cốc lần nữa phục hồi, thất bại, Đại Việt mất đi một vùng cung cấp lương thực quan trọng. Không cần phải dùng châu để làm mồi, Thánh Gióng trực tiếp đi xuống dưới vùng thung lũng đầy nước. Thật thần kỳ là Thánh Gióng đi tới đâu mực nước liền lui đến đó, mãi cho đến khi mặt nước lui trở về nguyên dạng của hồ thì mới dừng lại. Mà lúc này từ giữa hồ bọt nước lại nổi lên, những cái vây của Lệ Vị A Thản dần dần lộ lên mặt nước. Thánh Gióng cười lạnh, chỉ giỏi giả thần giả quỷ. Nói rồi liền gầm lên một tiếng phi thân vào giữa hồ, gậy sắt dương lên cao quá đầu đập mạnh xuống mặt nước. Ầm. Gơ du ô. Mặt nước bắn lên tung tóe kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của Lệ Vị A Thản, nó quất đuôi một cái, mặt sóng nổi lên đẩy Thánh Gióng ra xa về phía bờ. Cái đầu bước lên cao gần 20 mét hướng về Thánh Gióng gào thét giận dữ. Lữ Gia, Cao Lỗ, Lê Chân và Phạm Cự Lượng đồng thời hít một hơi lạnh, không biết có phải ảo giác hay không mà cả bốn người lại thấy trên đầu của Lệ Vị A Thản mọc lên một tòa núi nhỏ, rõ ràng là bị Thánh Gióng một gậy đập trúng đầu. Hiệp thứ nhất Thánh Gióng 1, Lệ Vị A Thản 0. Thiên Vương Vĩ Vũ. Thiên Vương Vĩ Vũ. Binh lính hai bên sườn núi thấy Thánh Gióng thắng thế thì hô vang gầm thét cổ vũ. Thánh Gióng niết miệng. Chỉ là một con súc sinh mà thôi. Đánh súc sinh. Kẻ một bãi chết mẹ nó đi. Thánh Gióng đen mặt chỉ gậy lên quát. Tên nào vừa mới hô loạn bước ra ăn của ta một gậy. Cả bầy binh sĩ im lặng không dám hé răng ra một tiếng. Lệ Vị A Thản lúc này lợi dụng sơ hở lần nửa xông đến, chiếc đuôi to dài hé lộ ra khỏi mặt nước đại lực vung lên đập thẳng vào ngực Thánh Gióng. Thánh Gióng cũng bị giật mình đến liền đón đỡ, nhưng Lệ Vị A Thản khí lực lớn liền đánh lui Thánh Gióng ba bước, không chờ Thánh Gióng thở dốc, Lệ Vị A Thản lần nữa lao đến, lần này nó mở ra chậu máu hướng về đầu của Thánh Gióng tát tới. Mặt nước bị xé ra làm hai tạo thành hai con sóng lớn đập vào hai bên sườn núi, đất đá bị con sóng kéo đi một mảng lớn. Hai bên đánh nhau, người tới ta lui, người lui ta tới, sóng nước tràn lan, rung chuyển cả mặt đất. Thánh Gióng khí lực lớn, nhanh nhẹn nhưng nhỏ bé, Lệ Vị A Thản thân hình to chậm hơn nhưng khí lực lại càng lớn hơn, mỗi lần so sức mạnh hầu như Thánh Gióng sẽ bị thua thiệt ít nhiều. Đánh nhau hơn nửa cái giờ Thánh Gióng cũng càng bực bội, nếu cứ tiếp diễn thế này trở về nhất định bị ba tên kia cười nhạo, nhất là tên tản viên kia, nhất định hắn sẽ nói: bản thân năm xưa đánh nhau với thủy thần mấy ngàn năm còn không bại, ngươi đến một con thủy quái còn đánh không lại, quá mất mặt tứ bất tử rồi. Đáng ghét. Chết cho ta. Thánh Gióng một lần né thoát khỏi Lệ Vị A Thản tấn công, gậy sắt lại vung lên đập trúng đầu của Lệ Vị A Thản làm nó té sầm xuống mặt được, lợi dụng lúc đó Thánh Gióng gậy sắt liền liên tục đập tới tấp xuống đầu nó. Binh, binh, bang, bang. Keng. Từng tiếng sắt thép giao nhau tóe ra hàng trăm đóa hoa lửa, thế nhưng đang lúc sung sức Thánh Gióng lại phát hiện gậy sắt của mình vậy mà gãy đôi mất rồi. Ta đi. Tên tác giả quá không có sáng tạo, vậy mà cho gậy của bản vương lần nữa bị gãy. Không đợi Thánh Gióng phản ứng, một cái đuôi lớn đã đập trúng mặt hắn đánh bay Thánh Gióng dính vào bên trong một cái sườn núi. Gơ du. Lệ Vị A Thản đắc ý gầm thét, cái đầu ngẩng cao lên hàng chục mét như một kẻ thắng lợi trêu ngươi đối thủ của mình. Con súc sinh này, ngươi thực sự chọc giận ta rồi đấy. Thánh Gióng lắc một cái để lại sườn núi một cái lỗ hình người mà sau này nhân dân Giác Long lập nên nơi đó một cái đền thờ để thờ phù đồng thiên vương, đồn rằng trẻ nhỏ sinh ra đặt vào lỗ sẽ lớn lên khỏe mạnh phi thường. Phụ nữ không có con nằm vào tức khắc thụ thai ặc, lạc đề. Thánh Gióng bước đi nửa đoạn của gậy sắt, từng bước chậm rãi tiến về phía hồ nước. Lệ Vị A Thản gầm thét, nó cảm thấy người này từng bước đi vậy mà từ từ tích lũy nên khí thế đã có thể nghiền ép nó.
Gờ du ồ. Gào con chim. Thánh gióng hét lớn một cái nắm đấm vậy mà có thể hướng đến đầu của lẹ vì ạ thản đem cái đầu của nó té 180 độ rơi xuống nước.
Không dừng lại thánh gióng đè lẹ vì ạ thản xuống, ngồi lên cổ nó, hai nắm đấm như thiết truy không ngừng vùng xuống đầu con thủy quái.
Cho ngươi gầm. Cho ngươi dùng đôi quất ta. Cho ngươi đắc ý.
Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, trốn mắt nhìn.
Quá nghiền ép rồi.
Lẹ vì ạ thản không biết làm gì ngoài gầm thét đau đớn, nhân loại này vậy mà có sức mạnh đè ép nó, không thể lật ngược lại được.
Nhân danh thiên địa, ta phán ngươi tội chết.
Thánh gióng gầm lên một tiếng, hai tay như cái kìm sắt cầm hai bên hàm của lẹ vì ạ thản bẻ ngược một cái xé rách luôn đầu của nó tại chỗ.
Một đời quái vật cứ thế mà tràn đầy ủy khuất chết đi.
Thánh gióng thân thể cũng buộc phát lên một luồng hào quang sáng chói, thân thể cứ như vậy mà bay ra xa tận đỉnh núi ngoài cùng sát bờ biển của Rất Long.
Thánh gióng quay lại nói, tạm biệt toàn dân Đại Việt, sứ mệnh của ta đã hết nay trở về trời.
Các ngươi phải cố gắng giữ lấy bờ cõi của Đại Việt, đừng làm mất mặt các vị tiền hiền của các ngươi.
Ta tin tưởng sẽ có một ngày quốc kỳ của Đại Việt sẽ tung bay trên khắp mảnh thiên địa này.
Đại Việt muôn năm.
Dứt lời liền hóa thành kim quang phóng thẳng lên trời.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống bái.
Cùng tiễn tiên vương về trời.
Mà lúc này ở Thăng Long, Lý Anh Tú cũng nhận được thông báo.
Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thủy quái Lệ Vi A Thản, ban thưởng 500 điểm chiến công.
Chương 52, thời đại Lý Trần, 1.
Chúc mừng ký chủ tiêu diệt thủy quái Lệ Vi A Thản, ban thưởng 500 điểm chiến công.
Lý Anh Tú âm thầm hít một hơi lạnh. Chỉ là tiêu diệt Lệ Vị Ạt Thản lại có thể nhận đủ điểm chiến công để lên cấp thời đại.
Nhưng chợt nghĩ lại cũng đúng, Lệ Vị Ạt Thản nếu không có thánh gióng mà nói có thể gọi là vô địch thiên hạ, 500 điểm chiến công vẫn còn ít đây này.
Lý Anh Tú chợt nghĩ đến lời thánh gióng nói, mỗi người đều có số mạng và sứ mệnh của mình, thánh gióng đến đây vốn là để bảo hộ Đại Việt trong giai đoạn sơ khai, hiện tại cơ sở Đại Việt được đánh vững chắc, thánh gióng tiêu diệt mầm họa cuối cùng có thể uy hiếp đến Đại Việt và cũng đưa Đại Việt lên một thời đại mới, tất cả như sự sắp đặt của vận mệnh vậy.
Trần Thư
nghe được Lý Anh Tú kêu gọi, Trần Thư liền bước vào vòng tay chờ lệnh.
Lý Anh Tú nói:
"Bố cáo thiên hạ, thánh gióng sau khi tiêu diệt quái thú đã trở về trời, chấm truy phong thánh gióng là phù đồng thiên vương, lệnh cho sứ Giác Long và Thăng Long lập đền thờ đời đời cung phụng."
Trần Thư đi rồi, Lý Anh Tú lại kêu gọi hệ thống, hiện tại đã đủ điểm chiến công, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn lên thời đại mới.
Đinh, ký chủ xác định tiêu hao 500 điểm chiến công nâng cấp thời đại.
Xác định.
Đinh, tiêu hao 500 điểm chiến công, số dư còn lại 87. Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp, lên cấp thời đại sau 3 ngày hoàn tất, hệ thống lâm vào ngủ say.
Tạm biệt ký chủ.
Tin tức từ triều đình bố cáo cũng không làm thiên hạ ngạc nhiên, thánh gióng ở Thăng Long nửa năm, tuy không có công tích nhưng ai ai cũng biết đứa bé 3 tuổi là thủ hộ thần của Đại Việt, lần đó thánh gióng ra đi người Thăng Long ai cũng biết đó là lần cuối cùng được gặp vị thần nhân đó. Tuy mệnh lệnh đưa ra là sứ Giác Long và Thăng Long lập đền thờ, nhưng người Việt ở sứ An Bang cũng kéo nhau lập nên một cái đền thờ để tưởng nhớ.
Elina lúc này nghe được tin tức cũng nửa tin, nửa ngờ. Nhưng phần lớn cũng chỉ cho rằng đó là tin tức triều đình đưa ra mê hoặc dân chúng mà thôi, chỉ là điều này cũng chứng tỏ sứ Giác Long được giải quyết, cuộc sống dân chúng Thăng Long lại trở lại bình thường mà Elina nhân diệm này cũng đi du ngoạn xung quanh Thăng Long một chuyến.
Phải biết rằng so với sứ An Bang thì Thăng Long ít thưa vắng hơn nhiều, xung quanh Thăng Long 100 dặm làng mạc có rất nhiều, cũng có nhiều công trình do nhân dân xây lên mang đậm chất văn hóa Á Đông rất mới mẻ với nàng.
Hai ngày sau đoàn quân cứu viện từ Giác Long Cốc trở về,
Lữ Gia báo cáo tình hình với Lý Anh Tú, dân chúng đã trở lại Giác Long Cốc. Thế nhưng vụ đông xuân bị thiệt hại ít nhất là một nửa.
Phải biết ruộng đất ở Giác Long là ruộng bình thường, đất đai màu mỡ chứ không phải là ruộng tốt được gia tốc thời gian tăng trưởng cho cây trồng, nên mùa vụ vẫn phải làm như bình thường, lúc này bị ngập úng gần một tuần, không mất trắng đã là điều may mắn.
Đã vậy chuyện lệnh miễn thuế cho sứ Giác Long một năm đi.
Lý Anh Tú nghe vậy liền quyết định, dù sao nguồn thu thuế chính của Đại Việt không phải ở Giác Long mà là Thăng Long và An Bang.
Lý Anh Tú nói,
bảo công về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ là lúc thăng cấp thời đại. Đoán chừng Đại Việt sẽ có sự thay đổi lớn.
Tuân lệnh bệ hạ.
Lại tiếp qua một ngày chờ đợi, đêm hôm đó cuối cùng hệ thống cũng vang lên thông báo.
Đinh, thành công lên đời thời đại văn minh Lý Trần.
Ban thưởng 2 lượt triều hoán danh nhân, dân cư, 200, thiên tử quân, 100, lương thực, 200, gỗ, 200.
Đinh, hệ thống thăng cấp sửa đổi thủ phủ lên cấp, mời kiểm tra.
Trại lính thăng cấp, mời kiểm tra.
Chuồng ngựa thăng cấp, mời kiểm tra.
Liên tục là những thông báo của hệ thống. Xem ra theo sự lên đời của thời đại, các công trình khác cũng thăng cấp tiếp theo, không biết sẽ có sự thay đổi gì đây.
Đinh, mời ký chủ lựa chọn trang phục và kiến trúc, thời đại Âu Lạc hoặc thời đại Lý Trần.
Cuối cùng hệ thống đưa lên sự lựa chọn, khác biệt giữa hai thời đại về kiến trúc, văn hóa, trang phục vô cùng lớn.
Cũng giống như sau này thời kỳ Lê Sơ so với thời kỳ Lý Trần cũng sẽ khác nhau.
Lựa chọn thời kỳ Lý Trần.
Đinh, xác nhận hoàn tất.
Lý Anh Tú đi ra ngoài thủ phủ. Từ trong màn đêm có thể thấy được những hạt bụi hóng ánh lên màu hoàng kim đang từ từ rơi xuống phủ khắp cả kinh thành Thăng Long.
nhưng Lý Anh Tú biết sự thay đổi đang từ từ diễn ra không chỉ ở Thăng Long mà còn khắp cả trên lãnh thổ của Đại Việt. Sáng hôm sau kinh thành Thăng Long bừng bừng tỉnh giấc, một đêm cải tạo thành Thăng Long cũng không có quá nhiều sự thay đổi, có chăng thì chỉ là những công trình do triều đình xây dựng có sự thay đổi đột biến. Đầu tiên Lý Anh Tú thấy rõ nhất chính là thủ phủ, không còn là một ngôi nhà lớn nữa mà đã biến thành một tòa biệt viện, kiến trúc đều bằng gỗ sơn son, thép vàng, mái ngói lợp vàng nhờ có đấu cùng mà kéo dài cong vút lên cao, trên hai đầu nóc nhà là hình hai con si vẫn há to miệng như nuốt hai đầu của nóc nhà. Mà bọc quanh thủ phủ là một tường viện cao đến 3 mét, đại môn được làm to lớn, có khảm hai đầu tiêu đồ. Khuôn viên của thủ phủ nằm trong hoàng cung đang xây dựng được biến rộng lên gấp 3. Lý Anh Tú đi vào bệ đá cổ nơi triệu hoán các văn thần võ tướng cũ. A Đại Việt, nó cũng không có sự biến hóa nào cả. Lý Anh Tú ngạc nhiên vậy mà các binh lính cùng cư dân ban thưởng đêm hôm qua vậy mà không có xuất hiện. Lúc này thông tin hệ thống hiện lên. Thủ phủ, trung tâm của triều đình. Chức năng triệu hoán danh nhân của Đại Việt. Hệ thống, tại sao lại không còn chức năng triệu hoán cư dân mỗi ngày, còn nữa, binh lính của ta tại sao lại không đến? Lý Anh Tú có chút hoảng hốt, dù sao căn cơ của Đại Việt chính là nằm ở triệu hoán, không có thêm người Việt đến, đất nước này còn là Đại Việt nữa sao? Đinh, bởi vì hệ thống nâng cấp, đối chiếu tình hình hiện tại của Thăng Long thủ phủ không còn phù hợp để triệu hoán binh lính và cư dân, vì vậy hệ thống mở ra công trình kiến trúc, nha môn. Nha môn là nơi làm việc của quan lại địa phương. Đinh, sau khi xây dựng nha môn mỗi ngày Thăng Long sẽ xuất hiện 100 cư dân tại ngoại vi thành đi đến đăng ký, sau đó tự động phân tán đến nơi họ muốn. Đinh, nha môn xây dựng tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh mỗi ngày có 10 cư dân triệu hoán đến. Đinh, nha môn xây dựng tại đơn vị hành chính cấp huyện mỗi 3 ngày triệu hoán đến 1 cư dân. Đinh, ký chủ lưu ý, cư dân có ý thức, có mong muốn của chính mình, có thể nổi dậy đấu tranh, trong số cư dân được triệu hoán đến có thể có văn thần, võ tướng, tuy nhiên họ mất ký ức về kiếp trước và cũng không ở tình trạng đỉnh phong. Liên tục thông báo khiến Lý Anh Tú cũng rõ ràng hoạt động triệu hoán hơn. Có thể nói nếu triệu hoán lúc trước cư dân hành động theo ý chí của Lý Anh Tú thì hiện tại họ hành động theo ý thức của chính mình càng giống với thực tế hơn, Lý Anh Tú cai trị họ bằng các văn bản pháp luật, bằng ý chỉ và họ cũng sẽ có suy nghĩ với chính sách cai trị của vị vua của mình, họ cũng có thể đứng lên kháng cự nếu Lý Anh Tú trị vì không tốt. Ví dụ như trước kia chỉ cần Lý Anh Tú muốn mộ lính sẽ tự động có người đi đến trại lính huấn luyện, nhưng hiện tại thì không được, hắn phải dùng thánh chỉ, chính sách, pháp luật để thực hiện việc này. 4. Si Vẫn, hay còn gọi là Si Vĩ là một trong 9 đứa con của rồng. Minh cá, đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Loại này miệng to, thích nuốt nên người ta hay đắp hình hai con Si Vẫn há to miệng như nuốt hai đầu sống nóc mái nhà, vừa để trang trí, vừa có hàm ý tạo mưa, phòng hỏa hoạn cho công trình kiến trúc. Tiêu Đồ, cũng là một trong 9 đứa con của rồng, hình dạng như con ốc cuộn tròn lại, không thích người khác xâm phạm vào lãnh địa của mình. Vì vậy người ta hay khắc hình nó trên hai cánh cửa, hoặc trang trí nắm mở cửa, ngụ ý cửa phải kín đáo, giang đe kẻ lạ muốn xâm nhập, giữ an toàn cho chủ nhà. Chương 50-22, thời đại Lý Trần, 2. Lý Anh Tú cũng rõ ràng bấy giờ binh sĩ triệu hoán cũng sẽ được tập trung vào trại lính chứ không xuất hiện tại bệ đá cổ nữa. Lý Anh Tú liền gọi Trần Thư đi trại lính xem sao. Thế nhưng vừa đến trại lính Lý Anh Tú liền hít một hơi khí lạnh. Lớn, quá lớn. Trại lính khi xưa được xây dựng cách thủ phủ không xa, nhưng hiện tại hắn phải đi hết 10 phút mới đến. Cả diện tích của trại lính rộng chừng một sân bóng, có đại môn đi vào, xung quanh là các tòa lâu tiễn phòng ngự. Trại lính hiện tại không phải là mấy dãy nhà đơn sơ như trước mà chia làm 3 khu vực, nơi nghỉ ngơi cho binh sĩ, kho quân nhu và diễn võ trường. Đứng giữa diễn võ trường hiện tại chính là 100 thiên tử quân như những mũi phi lao xếp hàng thẳng tắp. Nhìn thấy Lý Anh Tú đi vào liền quỳ một chân xuống nói: "Bái kiến bệ hạ." "Tất cả miễn lễ." "Tạ ơn bệ hạ." Lý Anh Tú nhìn đội thiên tử quân này vô cùng hài lòng. Vậy là hiện tại thiên tử quân hắn đã tập hợp được đến 200 người, đã có thể trở thành một quân. Trước kia cấm quân cũng chính là thiên tử quân là lực lượng nòng cốt của chiến tranh, mà xương quân, lộ quân các tiểu cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Mà Lý Anh Tú hiện tại thực hiện chế độ binh sĩ chuyên nghiệp, không có lộ quân, xương quân. Chủ lực trên chiến trường chính là các quân được tổ chức hiện tại, thiên tử quân ngược lại trở thành thân quân bảo vệ nhà vua. Trong đầu Lý Anh Tú dần dần hiện ra một bộ khung nhà nước cần phải trở về thảo luận với Lữ gia mới rõ ràng được. Trại lính, nơi huấn luyện binh sĩ bộ binh. Hiện tại đã mở khóa, dân binh, bộ binh hạng nặng, cung thủ, lao thủ. Lý Anh Tú ngạc nhiên, bộ binh hạng nặng đã mở khóa sao? Khác với bộ binh bình thường, Lý Anh Tú rõ ràng bộ binh hạng nặng chính là được trang bị thiết giáp nha, chỉ những binh sĩ khỏe mạnh, lại tinh nhuệ mới có thể trở thành bộ binh hạng nặng mà thôi. Bộ binh hạng nặng, đơn vị tinh nhuệ được mệnh danh là hổ buôn, hổ dực, cực kỳ tinh nhuệ, là một phần của cấm quân. Chi phí huấn luyện, lương thực, nam, sắt, 3, vàng, 0.1. Lưu ý người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe sẽ bị trại lính tự động loại bỏ. Thêm một binh chủng nữa chi phí huấn luyện cần đến vàng, và cái yêu cầu sức khỏe cũng làm cho ước mơ đại trà trọng trang bộ binh cho binh lính của Lý Anh Tú cũng đổ sông đổ bể. Hiện tại vàng của cả Đại Việt có bao nhiêu đơn vị? cũng chỉ hơn 2.000 đơn vị tương đương với hơn 200 ký. Vậy mà cũng chỉ đào tạo 2 vạn trọng trang bộ binh. Quá đắt đỏ, huống chi còn có yêu cầu sức khỏe kia. Thế nhưng Lý Anh Tú cũng không kìm lòng được nói. Trần Thư, truyền chỉ sang cơ mật viện chấm muốn tuyển 100 trai tráng khỏe mạnh tham gia quân đội, tiền lương 1 tháng 1 quan tiền. Người dự tuyển đến trại lính báo cáo, giao cho Cao Lỗ chủ trì. Tuân lệnh bệ hạ. Trần Thư âm thầm ghi nhớ. Với sức mua hiện tại của Đại Việt 1 tháng 1 quan tiền đã là đãi ngộ rất cao. Trần Thư tin tưởng thông báo vừa ra trai tráng sẽ tranh nhau đập vỡ đầu mà đi dự tuyển. Nhìn vào trang bị của trọng trang bộ binh Lý Anh Tú vô cùng thèm muốn, một thân từ trên xuống dưới mặc sơn văn giáp bằng sắt, trên đầu đội mũ hổ quan, chân mang giày da, tay cầm trạm mã đao dài 2 mét. Lao thủ, binh sĩ tầm xa trong quân đội nhà Trần, trang bị phi lao cùng thuật bài, sức sát thương vô cùng mạnh mẽ khi được sử dụng với số lượng lớn. Lao thủ xuất hiện rất nhiều trong các hiện vật của nhà Trần, loại này tầm bán tuy ngắn nhưng sức công phá cao, không một loại giáp nào có thể chống lại được phi lao. Các binh chủng khác cũng có sự thay đổi rõ rệt, dân binh trang bị vẫn là áo vải, mà bộ binh cũng thay đổi theo tiểu chuẩn mũ đâu mâu bằng đồng, minh quang giáp bằng da, đoàn kiếm cũng thay đổi thành trường đao. Cung thủ trang bị thay đổi từ hộ tâm phiến sang quyền giáp, đội mũ tứ phương bình đính, cung gỗ cũng đổi thành cung phức hợp. Lý Anh Tú biết được cung nhà Trần bắn xa đến hơn 200 mét, thuộc top 10 loại cung tốt nhất của thế giới. Hiện tại xuất hiện trong trại lính chứng tỏ lò rèn cũng đã sản xuất được. Quả nhiên từ xa đã thấy Cao Lỗ chạy vội đến nói: "Thần bái kiến bệ hạ." Lý Anh Tú mỉm cười nói: "Lỗ công không biết tìm chấm có việc gì mà vội vã như vậy?" Cao Lỗ thở dốc một hơi nói: "Bẩm bệ hạ, thần đã nghiên cứu ra sơn văn giáp và nỏ phức hợp, có thể thay thế trang bị cho binh sĩ." Lý Anh Tú thầm hô một tiếng: "Quả nhiên." Sơn văn giáp chính là một loại thiết giáp cho bộ binh, những mảnh giáp được xếp thành hình chữ sơn, chống tên vô cùng tốt, đao kiếm chém vào cũng rất khó để phá được giáp, là điển hình của trọng trang bộ binh. Sơn văn giáp xuất hiện từ rất sớm ở Bắc Quốc và Việt Quốc, tuy nhiên bị giới hạn bởi sản lượng sắt thép, cũng như khối lượng áo giáp không phải ai cũng mặc được nên sơn văn giáp so với quang minh giáp không được đại trà, mãi đến cuối thời Trần sơn văn giáp mới xuất hiện nhiều trên các đơn vị cấm quân. Lý Anh Tú gật đầu nói: "Chấm cũng đang có ý định thành lập một đội trọng trang bộ binh, Lỗ công đến thật đúng lúc." Chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Anh Tú ban xuống nhiệm vụ Cao Lỗ liền nhận mệnh, hai người lại đi đến chuồng ngựa, bên cạnh đó chính là trại huấn luyện kỵ binh. So với trại huấn luyện kỵ binh, chuồng ngựa vậy mà không có biến hóa nào cả. Lý Anh Tú rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Đinh, diện tích xung quanh không đủ, không thể thăng cấp công trình, đề nghị dịch chuyển công trình. Lý Anh Tú hỏi. Hiện tại dịch chuyển có thể bị mất mát gì không? Đinh, dịch chuyển công trình ban thưởng không bị tổn thất gì, muốn dịch chuyển công trình xây dựng thì phải xây lại từ đầu. Lý Anh Tú tỏ vẻ đã hiểu hướng Trần Thư hỏi. Trần Thư, khanh có biết nơi nào rộng rãi, phù hợp để chăn ngựa hay không? Trần Thư nghĩ một chút liền đáp. Bẩm bệ hạ có thể dịch chuyển chuồng ngựa ra ngoài thành, nơi chúng ta đang nuôi voi. Lý Anh Tú bừng tỉnh. Đúng à, lúc trước bởi vì voi không thể vào trong thành được nên Lý Anh Tú có xây tạm một khu nuôi nhốt voi phía bên ngoài thành, nơi đó không quá cao, đất đai tương đối bằng phẳng, cách Thăng Long cũng không xa, hoàn toàn thích hợp. Dịch chuyển. Lý Anh Tú mặc niệm. Chuồng ngựa lập tức hóa thành những hạt bụi vàng bay đi ra khỏi ngoài thành, hẳn là một lần nữa xây dựng bên ngoài đi, hắn sẽ kiểm tra sau. Lý Anh Tú dẫn theo hai người vào bên trong trại huấn luyện kỵ binh. Giống với trại lính, trại huấn luyện kỵ binh cũng thay đổi lớn, chia làm 4 khu, nơi ở, diễn võ trường, kho quân dụng và chuồng ngựa. Bởi Lý Anh Tú chỉ huấn luyện khinh kỵ do thám chia đều cho các quân nên hiện tại bên trong khá trống trải, chỉ có 4 tên khinh kỵ mà thôi. Trại huấn luyện kỵ binh, nơi huấn luyện kỵ binh cho Đại Việt. Hiện tại mở khóa binh chủng, khinh kỵ do tham, khinh kỵ trọng trang thiết kỵ. Cũng giống như trại lính xuất hiện trọng trang bộ binh, trại huấn luyện kỵ binh cũng mở khóa trọng trang thiết kỵ. Trọng trang thiết kỵ, lực lượng mũi nhọn, đặc biệt tinh nhuệ có thể càn quét bất cứ địch nhân nào trên chiến trường. Yêu cầu: chiến mã 1, lương thử 10, sắt 6, vàng 2. Lưu ý: binh sĩ không đủ sức khỏe sẽ bị trại lính tự động loại bỏ. Trọng trang thiết kỵ vậy mà giá vàng tiêu hao so với khinh kỵ gấp đôi, đã vậy còn gấp 20 lần trọng trang bộ binh, quá đắt đỏ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Binh lính đi ra từ trại huấn luyện ý chí kiên cường, trung thành, độ tinh nhuệ cũng hơn những binh sĩ bình thường nhiều lắm. Lý Anh Tú cũng nhìn hai binh chủng còn lại vậy à, cũng có sự biến đổi lớn. Cung tinh kỵ, khinh kỵ do thám LV2 lực lượng trinh sát tinh nhuệ, nắm giữ khả năng cưỡi ngựa bắn cung cùng trinh sát cao cấp. Yêu cầu: chiến mã 1, lúa 10. Khinh kỵ, lực lượng kỵ binh đông đảo nhất trên chiến trường, có thể quấy rối, truy kích địch nhân, nắm giữ khả năng kỵ chiến mạnh mẽ. Yêu cầu: chiến mã 1, lúa 10, vàng. Trong ba loại kỵ binh cũng chỉ có cung tinh kỵ là không yêu cầu vàng, có thể đại lượng huấn luyện, tuy nhiên vấn đề ở chỗ Đại Việt hiện tại cũng không có quá nhiều chiến mã. Lý Anh Tú quyết định đi sang chuồng ngựa thử xem sao. Nam. Hôm bữa quên nói đấu cũng là loại hệ thống nối giường, cột, xà làm kiến trúc càng thêm vững chắc. Ở các kiến trúc thời Lý Trần đấu cũng xuất hiện rất nhiều, cũng là thời kỳ phát triển nhất của đấu cũng. Về sau thì đấu cũng càng ít xuất hiện trên các kiến trúc hơn. Chương 53, mục trường. Chuồng ngựa mới được xây dựng cách thành Thăng Long không xa, Lý Anh Tú dẫn theo Trần Thư chạy ra ngoài ngoại ô Thăng Long, từ rất xa đã thấy một hàng rào gỗ chạy quanh trên sườn núi chu vi lại rất lớn. Đến gần Lý Anh Tú mới hít một hơi lạnh. Đây không phải là chuồng ngựa, đây rõ ràng là mục trường. Chỉ thấy diện tích của nó đã chiếm trọn quả núi, không những vậy mà địa hình xung quanh còn bị thay đổi trở nên bằng phẳng, giữa mục trường còn có một cái hồ lớn, xung quanh hồ có non xanh mơn mận, bên trong không chỉ có ngựa mà còn có cả đàn voi mấy chục con đang đùa giỡn với nhau bên mép nước. Mục trường, chuồng ngựa LV2 nơi gây giống, chăn thả chiến mã, chiến tượng của Đại Việt, động vật được nuôi bên trong được tăng tốc độ sinh trưởng. Hiệu ứng, mỗi 2 ngày sinh ra một ngựa thổ, mỗi 5 ngày sinh ra một chiến mã. Đinh, chuồng ngựa được nâng cấp, mở khóa thị trường mua ngựa. Thị trường mua ngựa, chức năng bên trong mục trường, dùng tiền để mua chiến mã. Lý Anh Tú đi vào bên trong mục trường có một ngôi nhà nhỏ, bên trong có một người thương nhân ăn mặc bộ mạc, hai bên mép có hai chỏm râu, đôi mắt rất tinh anh, lanh lợi. Thảo dân Đoàn Nguyên Đức bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Người là ai? Đoàn Nguyên Đức đứng dậy nói. Bẩm bệ hạ, Thảo dân là thương nhân buôn ngựa, bệ hạ cần chiến mã, ngựa thồ đều có thể liên hệ đến Thảo dân. Lý Anh Tú rõ ràng, đây đích thị là nở tờ cờ trá hình của hệ thống. Lý Anh Tú lại hỏi. Vậy hiện tại ngươi có bán các loại chiến mã nào? Đoàn Nguyên Đức nói. Bẩm bệ hạ, hiện tại Thảo dân có hai loại chiến mã ngựa đại lý và ngựa mông cổ. Ngựa mông cổ giá cả một đơn vị vàng 10 con, ngựa đại lý 5 con trên một đơn vị vàng. Đúng là xuất thân từ hệ thống, tất cả đều lấy vàng ra nói chuyện, dù là bạc cũng không chịu. Hiện tại Lý Anh Tú mới rõ ràng tầm quan trọng của vàng, không phải dùng để giao thương thực tế mà dùng để giao thương với hệ thống. Lý Anh Tú nói. Ngươi nói một chút về hai loại ngựa đi. Bẩm bệ hạ, ngựa mông cổ thì thấp bé, nhẹ cân nhưng rất dai sức, dễ nuôi, cũng ít tốn kém, thích hợp với huấn luyện khinh kỵ. Kỵ binh của thành Cát Tư Hãn thế nào bệ hạ cũng biết. Ngựa đại lý cao lớn, chịu nặng khá tốt, nuôi tốn kém hơn, nhưng có thể dùng huấn luyện trọng kỵ. Đối với ngựa đại lý Lý Anh Tú cũng có biết, thời Lý Trần ngựa chiến chủ yếu chính là xuất phát từ loại này. Năm 1012 Lý Thái Tổ biết người đại lý buôn ngựa ở Châu Vị Long mà không xin phép, Lý Thái Tổ liền hắc luôn 10.000 chiến mã. Đại lý đòi ngựa, nhà Lý nhất quyết không trả nói đại lý có giỏi đến cắn một miếng chơi. Tổ tiên của Đoàn Dự tức tối liền đem 3 vạn quân đi đánh Đại Việt đòi ngựa, kỵ binh đại lý như lang như hổ tiến vào Đại Việt thề không lấy được ngựa sẽ không quay về. Ai ngờ Lý Thái Tổ chơi lầy không đối kỵ mà đem voi chiến với cung nỏ ra bán, kỵ binh đại lý bị tượng binh Đại Việt lúa như vịt, đã không đòi được chiến mã lại còn mất thêm cả vạn con. Đánh xong đại lý, Đại Việt không chờ đại lý kịp tố khổ với nhà Tống, Lý Thái Tổ liền phái sứ giả đem 100 chiến mã sang tặng mà nói, em nào có biết đánh ai, em còn đang sợ bị người ta đánh đây này. Thế là nhà Tống cũng không có cơ mà đánh Đại Việt. Lý Anh Tú tính toán một chút liền nói. Trước tiên mua 100 con ngựa mông cổ cùng 50 ngựa đại lý đi. Đoàn Nguyên Đức vui vẻ nói. Tất cả 20 đơn vị vàng. Chiến mã sẽ xuất hiện tại mục trường để chăn thả. Bệ hạ có muốn tuyển người nuôi ngựa hay không? Ở đây chúng ta có cho thuê người chăn ngựa, rất rẻ, 1 năm 1 đơn vị vàng một người. 1 năm 1 đơn vị vàng một người còn nói là rất rẻ. Phải biết trước kia Lý Anh Tú thuê đám trẻ cổ loa nuôi ngựa tiền lương cũng chỉ là vài viên kẹo mà thôi. Nhưng nghĩ lại Lý Anh Tú vẫn quyết định tuyển 10 tên chăn ngựa. Hiện tại mục trường toàn là chiến mã, Lý Anh Tú cũng không muốn có việc gì bất chắc. Ra khỏi căn nhà quả nhiên số lượng ngựa trong mục trường đông đúc lên hẳn, hiện tại mục trường cũng đã có gần 200 con ngựa, đủ mọi loại màu sắc nào đỏ, nâu, đen, trắng khoan đã. Lý Anh Tú thấy gì thế kia, là một con tuấn mã cao lớn, toàn thân lông trắng thế nhưng lông đuôi lại chia làm hai màu một bên trắng còn một bên hồng tựa như có hai chiếc đuôi vậy. Lý Anh Tú vội chạy đến đưa tay muốn nuốt ve nó, Trần Thư Định ngăn cản. Phải biết ngựa chiến thường rất hung hăng, không thích người khác chạm vào nó. Ấy thế mà con ngựa này lại không có tức giận, ngược lại túi đầu để Lý Anh Tú vuốt ve nó. Vừa chạm vào hệ thống đông vang lên thông báo. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện ra Song Vĩ Hồng, chiến mã đã cùng Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm. Quả nhiên là nó, Lý Anh Tú vô cùng vui mừng. Đại Việt có ngựa tốt không? Đương nhiên có nhưng tuấn mã được nổi danh cùng với danh tướng thì có mấy con. Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Song Vĩ Hồng chính là một trong số đó. Tên tuổi của nó đi kèm với danh tướng Lý Thường Kiệt, tuy sử sách ít nhắc đến nó nhưng không thể chối bỏ Song Vĩ Hồng thực sự là một con ngựa tốt, trọng vạn con mới có một. Song Vĩ Hồng à Song Vĩ Hồng. Người theo ta trở về, cùng ta chinh phục mãnh lục địa này chứ. Lý Anh Tú vuốt ve đầu ngựa nói, Song Vĩ Hồng vậy mà gật đầu còn phì phì hai tiếng làm Lý Anh Tú bất cười thích thú. Hắn liền lấy yên ngựa, bàn đạp khoác lên mình Song Vĩ Hồng, xoay người một cái thuần thục lên ngựa. Nửa năm qua nếu nói ở dị giới hắn học được cái gì tốt nhất thì câu trả lời chính là cưỡi ngựa. Mặc dù khoảng cách với kỵ chiến còn khá xa, Lý Anh Tú giá hô một tiếng Song Vĩ Hồng liền hí lên vui vẻ, bốn đạp trên đất liền như bay chẳng mấy chốc đã chạy xa cả 100 mét để lại một cái bóng trắng. Trần Thư vội vã hô. Bệ hạ, đợi thần với. Song Vĩ Hồng chạy một mạch vậy mà không chạy về Thăng Long mà chạy lên trên Khai Quốc Tự, người dân xung quanh nhìn thấy hắn vội cung kính cúi người chào. Song Vĩ Hồng cũng không dừng lại ở khai quốc tự mà chạy thẳng lên đỉnh núi cao nhất liền tung hai vó lên hí một tiếng dài phấn khích. Lý Anh Tú nhìn về phía xa, từ nơi này có thể nhìn thấy được toàn bộ kinh thành Thăng Long, từng dãy nhà san sát nhau, còn có cả hoàng cung sắp hoàn thiện, ở phía xa xa là những dặn núi trải dài đến phía cuối trời chìm đắm trong một màn sương mỏng. Lý Anh Tú cười ha hả. Song Vĩ Hồng, ngươi muốn chấm nhìn cảnh tượng này sao? Đây chính là cương thổ của Đại Việt ta. Nhưng ngươi yên tâm, Thăng Long rồi sẽ còn lớn hơn, Đại Việt rồi sẽ còn rộng hơn. Đến một ngày các quốc gia trên thế giới này sẽ phải một mực nhìn Đại Việt mà sùng bái. Một người một ngựa ngắm cảnh một lúc lâu, Trần Thư cuối cùng cũng chạy được đến nói. Bệ hạ, vừa rồi thần có thấy qua khuôn Việt đại sư nhắn nhủ thần tìm được bệ hạ liền nói rằng tại chùa có xuất hiện một vị danh y lìa. Lý Anh Tú nghe vậy liền vui mừng, hôm nay tin mừng thực sự quá nhiều. Hiện tại Đại Việt cái gì cũng thiếu, nhưng thiếu nhất hẳn chính là một vị danh y di suốt nửa năm triệu hoán không hề có một vị y sư nào xuất hiện, dân chúng cũng chỉ chữa bệnh bằng phương pháp dân gian. Đại Việt hiện tại thiếu thốn một hệ thống y học để phổ cập toàn quốc. Lý Anh Tú liền dẫn theo Trần Thư đi vào khai quốc tự. Trải qua một thời gian hiện tại nhân số của khai quốc tự đã không hề ít, đã ra dáng của một ngôi chùa lớn. Lý Anh Tú xe chạy đường quen liền tìm tới khuôn Việt đang ở trong phòng đàm đạo với một vị sư trạc tuổi trung niên mặc áo xám, gương mặt hiền hậu, nhưng đôi mắt sáng ngời. Đặc biệt là cái trán nô cao vừa nhìn liền có cảm giác là người thông thái. Khuôn Việt nhìn thấy Lý Anh Tú liền đứng dậy chào. Bần tăng bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú nói. Khuôn Việt đại sư miễn lễ. Không biết vị này là. Vị đại sư kia không người nói. Bần tăng Tuệ Tinh bái kiến bệ hạ. 3. Khi triều Lý mới thành lập quan hệ của nhà Lý và nhà Tống rất xấu vì bấy giờ vua Tống cho rằng Lý Thái Tổ cướp ngôi nhà Tiền Lê. Tuy nhiên sau chiến tranh với đại Lý, Đại Việt vừa phô trương cơ bắp của mình. Vừa dỗ ngon ngọt nhà Tống nên quan hệ hai nước dần dần hòa hoãn. Chương 54, tổ chức lại triều đình. Danh nhân thời đại Lý Trần không thiếu, nhưng riêng lĩnh vực y học thành công nhất cũng chỉ có một người là sư Tuệ Tĩnh, nếu nói Tuệ Tĩnh là ông tổ thuốc nam cũng không sai chút nào. Lý Anh Tú cũng chỉ biết Tuệ Tĩnh thi đậu thái học sinh nhưng sau đó không vào triều làm quan mà ở lại chùa đi tu lấy pháp danh là Tuệ Tĩnh. Thế nhưng thành tựu của Tuệ Tĩnh Lý Anh Tú cũng biết một chút, hai bộ Nam Dược Thần Hiệu và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư như hai bộ sách giáo khoa, hệ thống hoa y học Đại Việt lúc bấy giờ vậy. Hóa ra là Tuệ Tĩnh đại sư. Trâm nghe danh đại sư y thuật tuyệt luân, giờ được gặp đại sư thực sự vừa nhìn liền biết lời đồn thật không hoa. Lý Anh Tú không tiếc lời vỗ ngông ngựa Tuệ Tĩnh một phát, dù sao cũng không mất tiền mà, bấy lâu nay liên tục chào đón danh nhân hắn cũng học được một bộ. Tuệ Tĩnh cũng không tỏ vẻ gì chỉ mỉm cười từ tốn nói. Bệ hạ quá khen, lời đồn không thể tin, bần tăng chỉ biết được một chút y thuật mà thôi. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Đại sư quá khiêm tốn, hiện tại Đại Việt không mấy người có thể sánh với đại sư về y thuật. Không biết đại sư có ý muốn vào triều làm quan không? Tuệ Tĩnh lắc đầu. Bệ hạ thứ lỗi, bần tăng thở nhỏ được cửa Phật nuôi dưỡng, một lòng thờ Phật, chỉ muốn ở lại cửa Phật tiên tĩnh, dùng chút y thuật nhỏ nhoi của mình mà tế thế giúp đời. Lý Anh Tú biết Tuệ Tĩnh một lòng không màng công danh lợi lộc nếu đem quan chứ ra dụ dỗ liền không thể. Hắn liền quyết định lừa dối. Vậy đại sư nghĩ với sức mình cả cuộc đời này có thể cứu được bao nhiêu người? Tuệ Tĩnh không ngờ Lý Anh Tú lại hỏi vậy, suy nghĩ một chút Tuệ Tĩnh nói. Hẳn là cũng được vài trăm cho đến 1000 người đi. Lý Anh Tú lại hỏi, đại sư có biết Đại Việt ta văn hiến ngàn năm nhưng đến nay các bài thuốc cổ cứ liên tục bị thất truyền. Tuệ Tĩnh lắc đầu nói, bần tăng thực sự không rõ. Lý Anh Tú nghiêm giọng nói, đó là bởi vì các lang y chỉ truyền thụ tài nghệ cho đệ tử trực môn của mình, hoặc là đem nó xuống mùa luôn. Y thuật sáng tạo ra là để cứu người, càng lan rộng càng có nhiều người được cứu rút. Giữ cho riêng mình há chẳng phải là đi ngược lại với ý nghĩa của y học hay sao? Đại sư y thuật cao minh nhưng sức của đại sư cũng chỉ cứu giúp được vài trăm người. Vậy những người còn lại trong thiên hạ phải như thế nào đây? Tuệ Tĩnh sửng sốt, lát sau liền đứng lên không người nói. Bệ hạ anh minh, không biết Tuệ Tĩnh phải làm gì đây? Xưng hô của Tuệ Tĩnh vậy mà lại thay đổi, Lý Anh Tú biết cá đã cắn câu liền nói. Chấm dự định sẽ xây dựng quốc tử giám cùng y học viện để đào tạo nhân tài cho đất nước. Y học viện tên như ý nghĩa chính là đào tạo lang y liề, ai có đạo đức, tài năng liền có thể vào học. Cùng với đó ta cũng muốn xây Đại Việt đa khoa bệnh viện để làm nơi chữa trị cho dân chúng, không phân giàu nghèo đều có thể trị bệnh. Đại sư có muốn hay không rời núi giúp ta một tay tạo phúc cho lê dân ba cánh? Tuệ Tĩnh nghe vậy liền sáng mắt lên nhưng chợt lại do dự. Lúc này Khuôn Việt nói. Tuệ Tĩnh sư đệ hà cớ chi phải lo lắng, bệ hạ cũng không để ngươi làm quan, huống chi Thăng Long cách khai quốc tự cũng gần, bất cứ khi nào sư đệ muốn cũng trở về được. Tuệ Tĩnh nghe vậy liền gật đầu nói. Đã vậy Tuệ Tĩnh xin tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú hô liền ba tiếng tốt. Cười mép miệng đã kéo đến mang thai. Cuối cùng cũng lừa dối được vị đại sư này xuống núi. Trở về Thăng Long, Lý Anh Tú lệnh gọi Lữ Gia cùng Cao Lỗ đi vào thủ phủ. Hắn dẫn theo hai người đến bệ đá cổ, vẫn còn hai lượt triệu hoán chưa sử dụng đến đây này. Đinh, ký chủ xác nhận triệu hoán. Triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Sử Gia Lê Văn Hưu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Văn Trinh Công Chu Văn An. Hai tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Lý Anh Tu không khỏi hô thầm một câu buồn ngủ gặp chiếu manh nha. Lần này triệu hoán đều là văn thần chứ không phải võ tướng, triều đình Đại Việt đang trên đường hoàn thiện, hiện tại võ tướng đã đầy đủ, chỉ thiếu văn thần mà thôi. Từ trong bệ đá cổ, Lê Văn Hưu cùng Chu Văn An bước ra ngoài không người chào Lý Anh Tú. Thần Lê Văn Hưu, Chu Văn An, bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú liền làm một cái hư đỡ hai người dậy nói. Hai vị có thể đến giúp sức chấm thật sự rất vui vẻ. Bệ hạ quá lời, có thể lần nữa phụng sự Đại Việt thần không mong gì hơn. Chu Văn An nói. Cả cuộc đời lừng lẫy của Chu Văn An không thoát khỏi hai chữ chính trực, một lòng muốn đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước, tiếc là sinh không hợp thời. Sau khi dâng thất trạm sớ không được vua Dụ Tông chấp nhận liền cáo lao từ quan về bốc thuốc, dạy học. Lý Anh Tú chỉ lữ ra, Cao Lô nói. Đây hiện tại là hai vị trọng thần còn lại ở Thăng Long, mọi người làm quen một chút, chúng ta đến chính điện bàn quốc sự. Chu Văn An cùng Lê Văn Hưu triệu hoán đến tuổi tác ở thời kỳ đỉnh phong cùng với Lữ gia không sai biệt lắm, lại là đệ tử của Khổng giáo rất nhanh liền có thể thân cận, có vẻ như Cao Lô hơi bị cách biệt một chút, dù tuổi trẻ hơn nhưng uy danh vẫn còn đó, không ai dám mạo phạm. Tất cả mọi người đi về chính điện, chờ mọi người an vị, Lý Anh Tú nói. Như các khanh thấy, Đại Việt đã bước sang một trang mới, cần một bước chuyển mình, hiện tại nước ta chính thức bước vào thời kỳ phong kiến, cần một bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn, các khanh có ý kiến gì đề xuất không? Lữ gia nói. Bẩm bệ hạ, thực sự thành lập một bộ máy không khó, nhưng triều đình hiện tại không đủ nhân sự, hiện tại một viện cùng ba ti cũng chỉ mới miễn cưỡng đầy đủ nhân sự, nếu chia ra nữa không có người đứng đầu cơ quan thì rất khó làm việc. Lê Văn Hưu trầm ngâm một lúc nói. Bẩm bệ hạ, theo thần nhận biết với tình hình nước ta hiện tại có thể mô phỏng theo mô hình thời kỳ nhà Trần, tiêu giảm những cơ quan không cần thiết đi. Nếu chưa đủ nhân sự có thể điều người kiêm nhiệm. Sau này đầy đủ nhân sự chúng ta lại phát triển ra thêm nữa. Chu Văn An cũng gật đầu cho là phải. Lê Văn Hưu là một nhà sử học. Điểm mạnh của Lê Văn Hưu chính là nhìn vào quá khứ, làm rõ hiện tại và tiên tri cho tương lai. Mô hình nhà Trần điều khiển trên triều đình thông qua các sáu thượng thư sảnh tương đương với lục bộ về sau, cùng với hệ thống các viện cấu thành một bộ máy trung ương hoàn chỉnh. Thảo luận một hồi, Lý Anh Tú vẫn quyết định giải tán cơ mật viện, nâng sáu thượng thư sảnh lên làm sáu bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Tuy nhiên nhân sự không đủ nên các đại thần tạm thời kiêm chức. Lại bộ do Lữ gia đứng đầu, hộ bộ do Thạch Tiến lên làm thượng thư quản lý. Lễ bộ giao cho Lê Văn Hưu làm thượng thư, binh bộ Lý Anh Tú quyết định gọi Cao Lỗ trở về Thăng Long đảm nhiệm, hình bộ tạm thời để chống, công bộ nhân tuyển không ai thích hợp bằng Cao Lỗ. Ngoài ra Lý Anh Tú còn thành lập thêm hai cơ quan là Quốc Sử Viện và Hàn Lâm Viện. Trong đó Lê Văn Hưu kiêm chức đứng đầu Quốc Sử Viện phụ trách chép sử, Hàn Lâm Viện giao cho Chu Văn An phụ trách văn kiện. Ở cấp địa, Chu Văn An đề nghị chia lại ranh giới hành chính tại các xứ chia thành huyện, xã, Lý Anh Tú liền đồng ý, hắn vẫn còn thương nhớ chức năng của nha môn đây. Cuối cùng bản đồ được lấy ra, các vị đại thần chia ranh giới quyết định các cấp địa phương vẫn là xứ, huyện, xã, làng. Đứng đầu xứ là phụ xứ, bên cạnh đó còn có hai cơ quan là khuyến nông ti cai quản việc nông nghiệp và cả đê điều, khuyến học ti cai quản việc học tập tại địa phương, hai vị trí này do hành khiển đứng đầu. Cấp huyện đứng đầu là chi huyện do triều đình bổ nhiệm, cấp xã cấp làng vị trí xã trưởng, trưởng làng do dân địa phương tự bầu. Lý Anh Tú nói, ngoài ra chấm còn muốn thành lập quốc tử giám, y học viện và bệnh viện. Chu Văn An ngạc nhiên hỏi, bên hạ, quốc tử giám thần biết, y học viện cũng có thể hiểu. Còn bệnh viện là gì? Lý Anh Tú cười nói. Là nơi tập trung những y sư để chữa trị cho người dân. Ta muốn tại đây dân chúng sẽ được trị liệu mà không phân nghèo hèn, người bệnh nào cũng có thể nhận được sự chữa trị tận tình. Chu Văn An đứng ra vái hắn một cái nói. Bệ hạ anh minh, thương xót ba cánh, thần xin thay mặt bách tính tạ ơn bệ hạ. 8. Tuệ Tĩnh thiền sư tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi, được nhà chùa nuôi dưỡng. Năm 22 tuổi thi đậu thái học sinh nhưng không làm quan mà trở về chùa làm sư. Năm 55 tuổi ông bị đem đi cống cho nhà Minh, với tài năng của mình ông được vua Minh phong là đại y thiền sư. Tuy vậy Tuệ Tĩnh vẫn xót thương về số phận ly hương của mình, mong muốn được trở lại quê hương, ông đã khóc trong lễ nhậm chức của mình cho nhà Minh. Trên bia mộ của ông bây giờ vẫn còn dòng chữ, ai về nước Nam cho tôi về với. Chương 52, gặp mặt. Lý Anh Tú cười thầm, thêm một vị đại thần bị hắn lừa dối thành công. Cuối cùng trước mắt sẽ thành lập y học viện do Tuệ Tĩnh đứng đầu sẽ đào tạo y sư, quốc tử giám do Chu Văn An làm trưởng giám. Hiện tại cả Đại Việt cũng chỉ có 3 trường học tại 3 tòa thành trấn lớn Giang Long, An Bang và Thăng Long, hiện tại quốc tử giám xuất hiện như một cấp bậc cao hơn, dùng để đào tạo nhân tài, tốt nghiệp từ quốc tử giám đi ra có thể trực tiếp bổ nhiệm làm quan. Lý Anh Tú nói, Linh Triệt cố gắng soạn thảo chương trình, chẳng muốn nửa năm sau Đại Việt sẽ tổ chức khóa thi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Lý Anh Tú tổ chức kỳ thi không phải là không có cơ sở. Bởi trong dân gian vẫn còn lưu lạc những danh nhân mà hắn chưa biết, nhưng đã là danh nhân thì một hồi sàn lọc chắc chắn sẽ phát hiện được. Chu Văn An chắp tay nói. Tuân lệnh bệ hạ, thần quyết không phụ lòng bệ hạ. Lý Anh Tú lại bắt đầu bàn bạc với các đại thần quyết định chia cấp bậc quan lại thành cửu phẩm. Tam thái, tam thiếu, tam tư thuộc hàng nhất phẩm, thống nhất phẩm, thượng thư thuộc hàng nhị phẩm, phụ sứ hàng tam phẩm, ngự sử hàng tứ phẩm, phủ doãn hàm ngũ phẩm, chi huyện nhỏ nhất hàm bát phẩm, các đồng chi, tạp vụ khác hàng cửu phẩm. Định ra một khung xương còn lại Lý Anh Tú giao cho lễ bộ tự động nào đi thôi. Chờ mọi người đã giải tán hết chỉ còn lại Lữ Gia và Chu Văn An, Lý Anh Tú gọi Trần Thư và hỏi. Trần Thư, hiện tại Thăng Long có bao nhiêu binh sĩ? Trần Thư bình thường là thân vệ kiêm thái giám tổng quản rất nhanh liền trả lời. Bẩm bệ hạ, hiện tại Thiên Tử quân có 200 người, Tĩnh Hải quân 20 người, Thần Sách quân kể cả dân phu là 600 người, binh lính giữ thành chưa có phiên hiệu 180 người, dân binh chưa thể kiểm kê. Lý Anh Tú gật đầu nói. Trẫm đã quyết định cơ cấu của cấm quân sẽ gồm có 3 quân. Điện tiền, ngự tiền và ngự lâm, đứng đầu là trẫm trực tiếp nắm giữ. Mỗi quân đứng đầu sẽ là chỉ huy sứ, bên dưới chia làm 2 vệ tả, hữu do vệ úy đảm nhiệm, bên dưới bổ nhiệm 1 viên chánh vệ làm phó. Nói rõ ràng cơ cấu của cấm quân cho Trần Thư nghe, Lý Anh Tú lại nói, mà một bên Chu Văn An bắt đầu ghi chép. Hiện tại Thiên Tử quân kể cả Tĩnh Hải quân cấu thành ngự tiền quân, Phong Khanh làm ngự tiền chỉ huy sứ thống lĩnh cấm quân. Trách nhiệm của ngự tiền quân là đi theo bảo vệ trẫm. Thần tạ ơn bệ hạ. Thần sẽ không làm được mệnh. Trần Thư liền quỳ xuống bái tạ. Lý Anh Tú gật đầu miễn lễ lại nói tiếp, nhưng lần này là nói cho Chu Văn An nghe. 180 binh sĩ gác thành tuyển mộ thêm 120 người tổ chức làm 2 vệ tả, hữu. Phong Trương duy nhất làm tạ vệ úy, Phong Đô Cung làm hữu vệ úy. 2 vệ phụ trách thay nhau bảo vệ, tuần tra kinh thành ngày và đêm. Ngự lâm nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cung tạm thời không cần đến. Một tháng sau Hoàng Cung xây dựng hoàn tất sẽ tổ chức một cuộc thi đấu võ, ai võ nghệ cao cường sẽ được thăng chức. 3 quân cấm vệ Lý Anh Tú muốn nắm giữ trong tay mình. Ngự tiền đương nhiên sẽ là Thiên Tử quân tuyệt đối trung thành, nhưng điện tiền quân và ngự lâm quân đều là triệu tập từ trong dân gian bao gồm cả Việt tộc và dân bản xứ. Lý Anh Tú cũng không thể ném tất cả bọn họ vào trại lính để huấn luyện tư tưởng được, phải từ từ tổ chức huấn luyện lên, bởi vậy mà riêng điện tiền quân và ngự lâm quân chức vụ chỉ huy sứ hắn vẫn còn để trống. Xong việc Lý Anh Tú để mọi người tan chiều, chờ đợi Phạm Tu trở về mới tiếp tục thảo luận về việc tổ chức lại binh bộ. 2 ngày sau Phạm Tu đã dân theo 100 binh sĩ Hải Đông quân trở về Thăng Long. Cùng lúc đó một đội quân vài chục binh sĩ từ Giác Long Cốc đẩy mấy cây xe lớn về đến Thăng Long, trên xe chính là xác của Lệ Vị A Thản, vận chuyển từ Giác Long đến Thăng Long nhưng hiện tại mới đến nơi. Dân chúng Thăng Long nhìn thấy Lệ Vị A Thản không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tưởng tượng lại chẳng cảnh chiến đấu với nó là cỡ nào thảm thiết, may mắn là Đại Việt còn có thanh gióng nha. Đại Việt và thuế. Không biết ai hô lên đầu tiên, dân chúng xung quanh cũng đồng loạt hô vang và thuế. Lý Anh Tú ở bên trong đám đông cũng âm thầm gật đầu. Dân khí ngưng tụ như thế chính là điều mà hắn mong muốn, dù sao Đại Việt hiện tại phát triển, không ngừng thu nhập vào các sắc tộc khác nhau, chỉ khi nào đoàn kết lại được toàn bộ dân tộc thì mới có thể cho ra được một sức mạnh dân tộc mà không kẻ thù nào có thể chống lại được. Thi thể Lệ Vị A Thản Lý Anh Tú cùng Cao Lỗ cũng đã có quyết định. Quái vật này toàn thân thịt qua mấy ngày trở về Thăng Long lại vẫn rất tươi tốt, tất cả đều sung vào phần ăn của quân đội, gân của nó đem làm dây cung, xương cốt các loại đem đi đúc kiếm. Còn lại lân giáp của tên này rắn chắc như vậy nếu không đem đi làm áo giáp thì hơi bị phí. Thi thể trở về đến, lò rèn lại trở nên bận điệu lên. Nếu nói hiện tại Đại Việt ngành nghề nào đang hot nhất thì chính là thợ rèn, thợ xây và binh lính. Lý Anh Tú không thi hành chế độ công tượng để bóc lột mà vẫn trả lương cho những người làm việc cho triều đình. Trong lúc triều đình không có công trình xây dựng thì vẫn có thể kiếm sống ở dân gian, thế nhưng từ lúc lập quốc đến giờ có khi nào Đại Việt đã ngừng qua xây công trình? Đáp án là chưa có. Lý Anh Tú đột nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp trước mắt mình rất quen thuộc, nhìn kỹ một chút hắn không khỏi hô lên. Elina tiểu thư. Elina quay lại liền thấy một người thành niên có thể gọi là Tuấn Lãng, mặc áo viên lĩnh, trên đầu chiếc khăn, vừa nhìn nàng liền nhận ra đây không phải là Lý Anh Tú hay sao. Elina mỉm cười thuần thục dùng một câu tiếng Việt chào hỏi. Là Lý công tử, rất vui được gặp lại công tử. Nghe một câu nói đúng quy phạm tiếng Việt phát ra từ Elina, Lý Anh Tú không khỏi sửng sở, sau đó liền bật cười nói. Không ngờ tiểu thư lại có thể học tiếng Việt nhanh đến như vậy. Tiểu thư mặc giao lĩnh thật đúng là làm ta nhận không ra. Thật sự rất đẹp, như bộ quần áo này sinh ra dành cho tiểu thư vậy. Lý Anh Tú không nói điều, hôm nay hệ Lý Nạ chính là mặc giao lĩnh đi ra ngoài. Mấy hôm nay người Thăng Long đột nhiên thay đổi, chuyển sang mặc giao lĩnh cùng viên lĩnh, người có chồng lại mặc trực lĩnh, thợ may trong thành Thăng Long cung ứng cũng không kịp, nàng phải dùng một số tiền lớn mới có thể mua được mấy bộ. Lần đầu tiên mặc kiếm nàng cũng thấy vô cùng lạ lẫm, mặc giao lĩnh vào lại càng có một phong vật khác. Phải biết thân người của nàng vô cùng đầy đà, giao linh phối vào lại có một chút làm người ta không thể rời mắt được. Lúc trước nàng ăn mạnh anh tư, cao quý bao nhiêu, thì hiện tại đoan trang bấy nhiêu. Nghe Lý Anh Tú khen ngợi mình, Elina cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản cảm gì, dù là người Đại Việt hay người phương Tây cũng đều phóng khoáng nhiều lắm. Elina mỉm cười nói, Lý công tử quá khen, xem ra thời gian qua công tử trôi qua không tệ, hẳn là làm quan. Elina chú ý rất kỹ. Dù Lý Anh Tú ăn mặc cũng giống như những nam nhân bình thường trên đường nhưng Elina dù sao cũng là người trong nghề, vải vóc của Đại Việt xuất khẩu đều qua tay nàng kiểm soát, vừa nhìn một cái liền nhận ra loại vải này tốt hơn so với loại vải xuất khẩu nhiều lắm, không phải người bình thường có thể mặc được. Lý Anh Tú cũng biết mình bị lộ, hắn cũng không ngờ hôm nay ra đường lại gặp phải Elena. Lý Anh Tú cười nói, cũng không tệ, lan lộn được một chức con nhỏ, không phải làm thợ săn cực khổ. Elena biết hắn gạt mình nhưng cũng không bóc trần nói, vậy chúc mừng công tử. Ta mấy hôm nay ở Thăng Long lại không biết đi chỗ nào du ngoạn, không biết Lý công tử có thể dẫn đạo ta một chút. Lý Anh Tú nghe vậy liền cười nhẹ, đã vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trần Thư nghe vậy liền len lén ra hiệu, mấy tên lính ngự tiền quân lập tức lùi lại né né ra xa không làm phiền đại vương của mình tăng gái, à không là du ngoạn. Lý Anh Tú mang Elena đi qua các khu mua sắm của Thăng Long, sau đó lại lên khai quốc tự ngắm cảnh đi. Trần Thư thấy Lý Anh Tú ra khỏi thành liền gọi người dắt ngựa đến chạy theo, còn bản thân thì dắt theo Song Vĩ Hồng hai chân chạy theo bệ hạ. Hết cách, Song Vĩ Hồng tên này ngoài Lý Anh Tú ra thì không cho ai cưới, vừa chạy vừa thầm nhủ, sáu chân chạy nhanh hơn bốn chân. Hắn đặc biệt dẫn Elena lên đến đỉnh núi trên khai quốc tự, nơi hắn và Song Vĩ Hồng đã từng đứng nơi đó ngắm thành Thăng Long. Lý Anh Tú hỏi, Elena tiểu thư thấy kinh thành Thăng Long thế nào? Elena cảm khái nói, thực sự Thăng Long không quá lớn, nhưng lại rất đẹp đẽ, dân chú thân thiện, cả Thăng Long cũng như An Bang nhìn đâu đâu cũng là cảnh ấm no hạnh phúc, phải nói rằng Đại Việt quốc vương là một vị vua tốt. Chắc chắn hắn rất có tài hoa. Ha ha, tiểu thư quá khen. Lý Anh Tú có chút ngượng ngùng nói. Elena kỳ quái hỏi, ta khen Đại Việt quốc vương sao nhìn công tử cao hứng như vậy? Lý Anh Tú tỉnh hồn bội nói, tiểu thư khen ngợi bệ hạ, ta thân là thần tử cũng rất vui vẻ. Elena định dò hỏi thì có một tên cận vệ chạy đến đưa cho nàng một mảnh giấy, đọc qua nàng không khỏi nghiêm lại sắc mặt, sau đó lại nhìn Lý Anh Tú hỏi, Lý công tử hẳn có thể thông báo vào triều đình chứ? Lý Anh Tú thấy nàng nghiêm túc lên cũng gật đầu nói, tuy ta chức quan nhỏ nhưng truyền tin hẳn có thể. Elena nói, vậy phiền công tử truyền tin cho Lữ đại nhân rằng Giảo công tức ở quần đảo sắt đã xuất binh. Chương 55, kẻ thù mò đến. Lý Anh Tú nghe vậy lúc này cũng nghiêm sắc mặt lại. Giảo công tức hắn cũng đã nghe đến, tuy lúc trước Lữ gia tỏ ra khinh thường trước Hoa Hồng Đen Thương Hội nhưng lúc nào cũng xem công tức là mối nguy trực tiếp đối với Đại Việt. Lý Anh Tú nói, tiểu thư có thể đi theo ta một chuyến đến gặp Lữ công chứ? Elena gật đầu. Elena cũng đã từng gặp Lữ gia, gặp thêm lần nữa cũng không có vấn đề gì. Lý Anh Tú lúc này cũng thấy Trần Thư lẻ lưỡi dắt theo Song Vĩ Hồng chạy lên núi, Song Vĩ Hồng vừa thấy Lý Anh Tuấn liền hớn hở chạy đến cầu hắn vuốt ve. Elena nhìn chủ tớ hai người thân mật như vậy cũng không khỏi than thở nói, con ngựa này vậy mà thật có linh tính. Lý Anh Tú một tay vuốt vuốt sống mũi ngựa cười nói, nó tên là Song Vĩ Hồng, rất thông minh, đến, chào Elena tiểu thư một chút. Song Vĩ Hồng vậy mà hướng nàng nhe ra hai hàm răng trắng nếu của nó như đang cười với nàng làm Elena không khỏi bật cười vui vẻ. Lý Anh Tú leo lên ngựa đưa tay ra nói, Elena tiểu thư, mời lên ngựa, chúng ta nhanh nhất về Thăng Long. Elena hơi ngượng ngùng nắm lấy tay hắn, Lý Anh Tú dùng lực một chút liền đỡ nàng lên ngựa. Elena ngồi trên yên ngựa tựa vào lồng ngực hắn không khỏi có một cảm giác lạ lẫm. Lý Anh Tú ngược lại rất vui vẻ a lê hấp một tiếng liền giục ngựa chạy xuống núi bỏ lại cho Trần Thư cùng mấy tên cận vệ một cái bóng trắng. Song Vĩ Hồng dù chở hai người cũng rất nhanh đi vào Thăng Long, xuyên qua hai lớp thành đến trước một tòa phủ đệ, hiện tại chính là nơi làm việc của lại bộ. Binh sĩ canh gác nơi đây là người của Điện Tiền Quân, Lý Anh Tú lại bất ngờ gặp phải Trương Duy Nhất. Bái kiến bệ. Trương Duy Nhất vừa mới mở miệng liền bị Lý Anh Tú trừng mắt, hắn lúc này mới thấy bên trong lồng ngực của bệ hạ là một thiếu nữ đây. Đổ mồ hôi, chẳng lẽ bệ hạ lại ra đường bắt dân nữ, không đúng, bệ hạ là anh minh thần võ, không thể nào làm việc cầm thú đó, huống chi bắt xong dân nữ lại chạy đến lại bộ làm gì. Tâm tư Trương Duy Nhất xoay chuyển rất nhanh liền đổi giọng nói. Bái kiến đại nhân. Lý Anh Tú lúc này mới hài lòng hỏi. Lữ công có bên trong không? Bẩm đại nhân, Lữ đại nhân có bên trong, để thuộc hạ chạy vào bẩm báo. Trương Duy Nhất rất cơ trí liền chạy thẳng vào bên trong, Lữ gia đang phê duyệt đơn bổ nhiệm quan chức liền nghe Trương Duy Nhất hô. Lữ đại nhân, bệ hạ đến. Lữ gia buông bút xuống nói. Bệ hạ đến còn ôm theo một cô gái, còn không cho mạc tướng để lộ thân phận. Trương Duy Nhất liền kể rõ, nhưng nếu có Lý Anh Tú ở đây hắn sẽ chửi ngược Trương Duy Nhất, con mắt nào người thấy ta ôm. Lữ gia là người thông minh cũng không rõ ràng là việc gì liền nói. Mời bệ hạ đi vào đi. Đợi đến lúc hai người bước vào Lữ gia liền hiểu, dù sao trước đó bệ hạ cũng có biểu hiện chiếu cố Hoa Hồng Đen Thương Hội, giờ lại ôm con gái nhà người ta đến đây, nếu nói không có gian tình thực không thể tin được. Lý Anh Tú không ngờ rằng qua miệng của Trương Duy Nhất Lữ gia lại có một sự hiểu lầm mỹ lệ đến vậy. Lý Thiếu Uy đến đây không biết có gì chỉ bảo. Lữ gia rất nhanh biên nhanh cho Lý Anh Tú một chức vụ, dù sao Thiếu Uy cũng là thống lĩnh cả ba quân cấm quân, thân phận không thấp, chỉ dưới thượng thư một bậc. Lý Anh Tú cũng không ngờ Lữ gia lại phối hợp như vậy liền cười nói, không dám gọi chỉ bảo. Nhưng Elena tiểu thư có tin tức Giảo công tức đã xuất binh tiến thẳng đến Đại Việt. Lữ gia nghe vậy liền nghiêm túc hướng Elena nói. Tiểu thư có thể nói kỹ càng về tin tức cho bản quan biết được không? Lý Anh Tú và cả Đại Việt không hề biết rằng tin tức Giảo công tức khởi động chiến tranh với một vương quốc tên là Đại Việt đã gây xôn xao không nhỏ ở các nước phương Tây, đặc biệt là các quốc gia ven biển vùng Bắc Hải. dưới sự hỗ trợ của Dệ Ạ Nịt Vương quốc Giảo Công Tức liên tục đánh phá các quốc gia ở ven biển, làm bá chủ ở quần đảo sắt nên Giảo Công Tức vô cùng có danh tiếng tại các nước phương Tây, còn Đại Việt vẫn chưa ai nghe danh đến, các quốc gia bắt đầu phái thám tử của mình tiến vào do thám Đại Việt, mà tin tức của Đại Việt hiện tại cũng chỉ đến từ bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc bởi có sự giao thương với Đại Việt qua Hoa Hồng Đen Thương Hội. Tất cả mọi thám tử đều đổ dồn về phía An Bang, nơi xuất đầu lộ diện đầu tiên của Đại Việt. Thương khách tại Đại Việt tăng lên đột biến, lại đến từ rất nhiều quốc gia làm Tinh Thiểu cũng hiểu có chuyện sắp xảy ra. Không có Phạm Tu, Tinh Thiểu trực tiếp là lãnh đạo tối cao tại xứ An Bang, thống lĩnh đội quân tầm 600 người. Tinh Thiểu trực tiếp hạ lệnh 100 thủy quân liên tiếp nhổ neo ra khơi, tuần tra hải vực của An Bang, Hải Đông quân và Lê Dương quân tuần tra liên tục trong địa vực An Bang, đề phòng có chuyện xảy ra, đồng thời cũng viết tấu chương gửi về Thăng Long. Quần đảo sắt nằm trong giữa hải vực của biển Bắc, nơi đây quanh năm sương mù, tuy không thể trồng trọt được gì nhưng lại có rất nhiều mỏ muối và mỏ sắt. Từ thời xa xưa, quần đảo sắt là nơi cư trú của những bộ tộc người Man sống chủ yếu vào nghề đánh bắt hải sản. Nhưng từ mấy trăm năm trước, những con người trên lục địa đã xâm lược, đánh chiếm đảo này. Với tài nguyên muối và sắt phong phú, nơi này trở thành chốn tranh đoạt của hai vương quốc Dệ Ạ Nịt và Sẹp. 20 năm trước Sẹp vương quốc sụp đổ sau chiến tranh Đông Tây. Các thế lực của Gơ Mạ Nịt dẫn đầu Lạc Giảo Công Tức dần dần chiếm phần lớn ảnh hưởng tại quần đảo sắt. Chỉ còn một bộ phận lãnh chúa vẫn chưa chịu khuất phục, còn chống đỡ với Giảo Công Tức tại một vùng hẻo lánh ở cực Bắc Uy. Vườn đảo. Giảo Công Tức lực ảnh hưởng không chỉ ở quần đảo sắt mà còn ở một số vùng đất ven biển, Hắc Mộc lãnh địa trước kia cũng là vùng chịu ảnh hưởng của Giảo Công Tức, nhưng không ngờ lại bị một vương quốc lạ hoắc đánh chiếm. Giảo từ nhiều nguồn tin cũng đã xác định được Đại Việt là một vương quốc tồn tại bên trong tử vong rừng rậm, vô cùng giàu có, đặc biệt là hương liệu. Món lợi kết xù từ Hoa Hồng Đen Thương Hội đem về làm hắn vô cùng đỏ mắt. Tuy nhiên Giảo cũng không đội vã xuất binh. Hắn muốn âm thầm điều tra xem thực lực của Đại Việt như thế nào. Sau 2 tháng quan sát cho thấy binh lính ở An Bang không quá 700 người, mà quân đội đến, đi cũng rất ít. Giáo liền viết thư gửi cho Dệ Ả Nịt quốc vương xin sự hỗ trợ. Dệ Ả Nịt nhìn sự giàu có của Đại Việt cũng vô cùng tham muốn một ngụm liền đồng ý yêu cầu của Giáo Công Tước, hỗ trợ 20 chiến thuyền, 30 chiếc tàu vận tải, 2.000 binh sĩ. Giáo Công Tước vô cùng vui vẻ. Dưới trướng của Giáo có 1.000.000 binh sĩ, chủ lực là 500 kỵ sĩ hạng nặng. Nhưng hắn không thể điều động tất cả quân đội của mình được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 6.000 người. Giáo liền ra lệnh vận động các chư hầu của mình, hứa hẹn lợi ích. Đám chư hầu thấy lợi đỏ mắt, liền trở về tập hợp binh lính, nông nô của mình tổ chức thành từng đội quân tạp nham, ô hợp tập trung về lãnh địa của Giảo. Tại bên cảng Nhạc Giảo, 40 chiến thuyền Nhạc Giảo, 20 chiến thuyền Dệ An Nịt, 52 chiến thuyền của các lãnh chúa dưới trước khác hàng trăm tàu vận tải lớn nhỏ mang theo 2.000.000 binh lính trực chỉ An Bang thẳng tiến. Trở lại Đại Việt khi Helena nhận được tin tức đã là 3 ngày sau đó. Từ quần đảo sắt kéo đến An Bang dài nhất cũng chỉ mất 9 ngày, nếu thuận lợi 5 ngày liền có thể đến nơi. Sau khi đưa tiễn Elina trở về, Lý Anh Tú liền triệu tập hội nghị gồm các vị đại thần của mình. Sau khi trình bày rõ ràng tình hình trước mắt cho các vị đại thần biết, Lý Anh Tú trầm giọng nói: "Chấm muốn ra lệnh tổng động viên." Chương 56, tổng động viên. Thực sự nếu vận dụng toàn bộ quân chính quy của Đại Việt cũng còn không bằng 1/5 cuộc Giảo. Thậm chí số quân đội xâm lược còn đông hơn cả dân số toàn bộ Đại Việt cộng lại. Nghe Lý Anh Tú nói muốn tổng động viên cũng không ai ngạc nhiên gì. Đại Việt tuy không theo lối cũ ngụ binh như nông nhưng tổ chức 3 thứ quân lại triển khai rất chặt chẽ, mọi nam tử Việt tộc không đi làm lính cũng phải vào trại lính để huấn luyện tân binh, đàn ông người Man, người bản địa thì được đem đi huấn luyện cơ sở. Phạm Tú nói: "Bẩm bệ hạ, tuy tổng động viên nhưng chúng ta cũng không thể vận động toàn bộ lực lượng dự bị cả nước. Trung quy trong nội địa cũng cần phòng ngự, giữ trật tự an ninh." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Vậy theo Phạm Thượng Thư thì nên làm thế nào?" Phạm Tú liền nói: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng tuyển quân theo 5 quy tắc. Một là người có nhiều anh em, hai là kẻ không cha mẹ, ba là kẻ tuy đơn độc nhưng có con nối dõi, bốn là kẻ nhà tuy nghèo nhưng có tài, khỏe mạnh. Lính dự bị tuy không đóng vai trò chủ lực nhưng cũng là một phần sức mạnh của quân đội, chúng ta chỉ cần lính tinh nhuệ chứ không cần nhiều." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Được, vậy việc tuyển quân chấm giao cho khanh chịu trách nhiệm, trong vòng 4 ngày phải tập kết xong quân đội các nơi về Thăng Long." "Tuân lệnh bệ hạ." Phạm Tu ngồi xuống, Lê Văn Hưu lúc này đứng lên nói: "Bẩm bệ hạ, trong phép chiến thắng có 5 việc cốt yếu: sắp sẵn bảo giáp, binh khí, lo đầy đủ người, ngựa, xe, chứa, chữ nhiều, huấn luyện sĩ tốt, chọn tướng giỏi. Công việc này cần nhiều thời gian. An Bang tình hình nguy cấp sớm tối, thần kiến nghị điều động quân tiên phong phụ giúp tinh phủ sứ ổn định tình hình, đại quân sau khi sẵn sàng mới đến sau." Lý Anh Tú cũng gật gù đồng ý. Từ Thăng Long hành quân gấp đến An Bang cũng phải mất 4 ngày, chưa kể vật tư, quân nhu các loại. Trong khi đó kẻ địch nhanh nhất 2 ngày sau sẽ xuất hiện ở An Bang. Lý Anh Tú hỏi: "Vậy chấm nên cử ai đi, và bao nhiêu quân thì phù hợp?" Tất cả mọi người trầm mặc. Chu Văn An nói: "Nếu không để thần sách quân đi trước, chỉ cần 2 ngày là có thể đến An Bang." Phạm Tu lắc đầu nói: "Thần sách quân tuy đến An Bang nhanh nhất, nhưng nếu không may gặp phải kẻ địch chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay tại cửa biển. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi." Lữ gia lúc này chậm rãi nói.
Bệ hạ, nếu không ngài có thể phái cấm quân đi. Hiện tại cấm quân vừa mới tổ kiến gần 500 người nhưng An Bang cũng có 600 binh sĩ ở đó. Có thể cầm cự một chút.
Lý Anh Tú gật đầu, đúng là ý kiến tốt, cấm quân tuy mới tổ kiến, nhưng nòng cốt vẫn là 200 thiên tử quân sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, người nào cũng có thể lấy một địch 10.
Lê Văn Hưu nói. Bẩm bệ hạ, hiện tại thế giật mạnh, nếu chúng ta cố gắng phòng thủ tại thành An Bang thì rất khó chống giặc.
Chi bằng trước hết lệnh dân chúng thu hoạch mùa màng, rút khỏi An Bang để tránh mũi nhọn của giặc trước.
Lý Anh Tú liền hiểu là kế vườn không nhà trống, tương quan lực lượng quá chênh lệch, nếu chỉ phòng thủ thành rất khó.
Nhưng muốn thực hiện vườn không nhà trống lại cần phải có thời gian.
Nhưng liệu kẻ địch có cho chúng ta thời gian?
Lý Anh Tú nói.
Lê Thượng Thư nói đúng, nhưng thời gian kẻ địch không cho chúng ta nhiều như vậy.
Phải làm như thế nào đây?
Sáu ta là giải phân cách chạy ngang qua bảy.
Ngay trong ngày hôm đó bộ máy chiến tranh của Thăng Long điên cuồng vận chuyển lên, khinh kỵ từ kinh thành chạy ra thông báo lệnh tổng động viên của bệ hạ.
Thuận Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Nước Đại Việt ta xưa nay yêu chuộng hòa bình, dân cư lạc nghiệp.
Nay giảo công tức tham luyến sự giàu có của Đại Việt ta, muốn cướp bóc của cải của nhân dân ta, châm lấy làm vô cùng phẫn nộ.
Nay kẻ thù đã tới cửa, mỗi thần dân của Đại Việt đều phải có trách nhiệm cầm lấy vũ khí bảo vệ thánh thổ.
Tin tưởng thắng lợi sẽ là của chúng ta.
Khâm thử.
Khinh kỵ do thám đọc xong chiếu.
Liền dáng lên thông báo mộ binh của bộ binh sau đó liền phóng đi nơi khác.
Cha, mẹ ta phải đi mộ binh, bệ hạ đối với gia đình chúng ta như có ân tái tạo. Không có bệ hạ chúng ta sẽ không có cuộc sống hạnh phúc thế này.
Một thanh niên người bản xứ rơm rớm nước mắt, lưng khoác bao tải, tay cầm một nhánh trường thương bước ra khỏi nhà để lại cha, mẹ già đằng sau.
Thanh niên chợt quay lại xoa đầu cậu bé đứng bên cạnh cha mẹ nói.
Anh đi rồi em ở nhà nhớ phải chăm sóc cha mẹ, phải vâng lời biết chưa?
Phần nghe ra hai hàm răng bị mất hai cái răng cửa nói.
Anh yên tâm, Phần sẽ chăm sóc cha, mẹ.
Thanh niên gật đầu nhìn cha mẹ nói.
Cha, mẹ.
Con đi, cha mẹ nhớ giữ sức khỏe.
Người cha gật đầu vỗ vai hắn nói.
Con trai, cố gắng diệt địch, đừng phụ lòng bệ hạ.
Người mẹ lại rưng rưng không kìm được nước mắt.
Con trai cố gắng trở về với mẹ.
Một nơi khác một thanh niên Việt tộc cùng từ giả người vợ trẻ cùng đứa con thơ vẫn còn đang nằm trong vòng tay mẹ say ngủ.
Hắn vuốt ve gương mặt bụ bẩm thiên thần đó đầy chiều mến.
Đứa trẻ thế này không nên chứng kiến sự tàn nhẫn của chiến tranh.
Nói rồi hắn nhìn vợ mình đầy âu yếm.
Ta đi, chăm sóc cô thí.
Nếu ta không thể trở về.
Chưa nói hết lời người vợ liền che miệng hắn lại.
Đừng nói gở, thiếp sẽ chờ chàng trở về.
Trong vòng 2 ngày sau khi lệnh tổng động viên được ban bố, 3.000 trai tráng đủ điều kiện trên khắp cả nước đã tề tụ tại Thăng Long.
Những người này đều là dân binh được huấn luyện từ trước, phạm tu cũng chỉ cần tổ chức lại một hồi là có thể đưa ra chiến trường.
Lý Anh Tú đứng trên tường thành nhìn xuống diễn võ trường bên dưới không khỏi cảm khái.
Tất cả đều không hổ danh là nam nhi của Đại Việt.
Lê Văn Hưu lúc này đi đến nói.
Bẩm bệ hạ, Khuôn Việt đại sư cầu kiến.
Lý Anh Tú ngạc nhiên, Khuôn Việt lúc này lại đến kinh thành làm gì?
Chẳng lẽ lại đi du ngoạn sao?
Mang theo tâm lý tò mò, Lý Anh Tú đi xuống thành liền thấy được Khuôn Việt cùng Tuệ Tĩnh, mà đằng sau là mấy chục tăng nhân mặc tăng bào để hở trần nữa vai trái, tay chân đều quấn lấy xà cạp.
Bái kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú liền hỏi.
Đại sư, không biết tìm chấm có việc gì?
Khuôn Việt nói.
Bẩm bệ hạ, người xưa có câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.
Đệ tử Phật môn tuy xuất gia nhưng cũng là một phần tử của Đại Việt, không thể ngồi yên nhìn quân giặc giày xéo lên quê hương mình. Nay bần tăng dẫn theo 40 võ tăng của Khai Quốc Tự, xin nguyện gia nhập quân đội, cùng bệ hạ đối kháng địch nhân.
Mong bệ hạ chấp thuận.
A Di Đà Phật.
40 võ tăng phía sau đều đồng loạt hô lên một câu Phật hiệu.
Dù là người xuất gia nhưng ai ai cũng một lòng quyết tâm ra trận giết giặc để bảo vệ quê hương.
Đó là tinh thần Đại Việt, hào khí Đại Việt.
Lý Anh Tú không khỏi bị cỗ cảm xúc này tác động đến lớn tiếng nói.
Được, chấm phê chuẩn, các võ tăng hãy đến gặp Phạm Thượng Thư.
Phạm Thượng Thư sẽ sắp xếp vị trí cho mọi người.
A Di Đà Phật.
Tạ ơn bệ hạ.
Nhìn các võ tăng người người ra đi, đầu không ngoảnh lại Lê Văn Hưu không khỏi cảm khái ngâm.
Nghe theo tiếng gọi của núi sông.
Cà Sa gửi lại trốn trai phòng.
Sông ra biên giới trừ hung bạo.
Thực hiện từ bi phải lực hùng.
Lý Anh Tú nghe vậy cũng gật đầu ngâm.
Thời áo Cà Sa khoát chiến bảo.
Tuốt gươm đồng súng diệt binh đao.
Ra đi quyết rửa thủ, cứu nước.
Vì nghĩa quên thân hiến máu đảo.
Đây chính là Đại Việt của Lý Anh Tú. Sẽ không bao giờ túi đầu cho dù địch nhân mạnh đến đâu. Dù có chạy đến giọt máu cuối cùng hắn cũng sẽ quyết tâm bảo vệ nó. Bảo vệ thánh thổ của Việt tộc trên mảnh dị giới này.
12.
Bài thơ thứ 2 là bài nguyện tại chùa cổ lễ vào ngày 27 tháng 2 năm 1947 làm lễ cho 27 nhà sư, tăng ni cởi áo cà sa, khoác lên mình áo bộ đội để lên đường bảo vệ tổ quốc.
Khi nghe bài phát nguyện này, trước lúc nhập ngũ, sư nữ Đàm Thanh xúc động đã họa lại bài thơ trên, gậy thiền quét sạch loài xâm lược theo góc Trưng Vương tỏ nữ hảo.
Bài thơ đầu cũng là bài nguyện tại chùa cổ lễ. Thượng tọa Thích Thế Long lần nữa làm lễ cởi áo cà sa cho ba đệ tử tình nguyện khoác lên chiến bào ra đi bảo vệ tổ quốc vào năm 1978.
Chương 57, Hải Chiến, 1.
Tinh Thiểu đứng trên tường thành nhìn từng đoàn dân chúng có thứ tự được Hải Đông quân hướng dẫn ra khỏi thành lui về phía Thăng Long. May mắn là danh vọng của triều đình Đại Việt rất cao, thậm chí người ta cho rằng Thừa Mệnh Hoàng đế chính là thần linh giáng thế để tạo cho họ một cuộc sống hạnh phúc, nên chiếu chỉ của Thừa Mệnh Hoàng đế vừa ban ra ai cũng nhất nhất làm theo. Nông dân thu hoạch những gì có thể thu trên đồng ruộng, thương nhân, thợ thủ công thu thập đồ đạc rời khỏi thành, hàng chục con ngựa thổ, trâu, bò được phủ sứ cung cấp cho dân chúng làm công cụ vận chuyển. Bẩm phủ sứ, có người đưa tin từ Phạm Đô đốc chạy đến. Một binh lính tiến đến nói, Phạm Đô đốc chính là Phạm Cự Lượng. Quan võ thăng cấp cần chính là chiến công, Phạm Cự Lượng mới đến vẫn chưa có chiến công gì, chỉ đảm nhiệm huấn luyện thần sách quân Lý Anh Tú tạm thời ban cho hắn một chức đô đốc. Gọi hắn đến. Tinh Thiểu cũng không quay lại nói. Lát sau tên lính dẫn theo một khinh kỵ do thám đến nói, bái kiến phủ sứ. Phạm Đô đốc có gì truyền đến? Bẩm phủ sứ, Phạm Đô đốc hiện tại đang xuất lĩnh 4 chiến thuyền đi quấy rồi địch kéo dài thời gian, được biết bên An Bang cũng có 19 chiến thuyền. Hy vọng phủ sứ có thể để 10 chiến thuyền phối hợp cùng đô đốc tranh thủ thời gian cho dân chúng kịp thời lui về Tam Điệp. Tam Điệp là một nơi có hệ thống 3 ngọn núi xếp thành một hình tam giác, ở giữa là một hạp cốc, địa hình khá hiểm trở, nhưng lại là con đường bắt buộc phải đi qua để đến Thăng Long. Từ ngày hôm qua Trần Thư đã thống lĩnh cấm quân đến đó xây dựng phòng tuyến. Dân chúng An Bang cũng rút về Tam Điệp để về hậu cứ, Hải Đông quân cũng sẽ rút về đó chờ đợi viện binh. Phạm Cự Lượng theo lệnh của bệ hạ đi quấy rối địch kéo dài thời gian, dưới ánh mắt của Tinh Thiểu nhiệm vụ này tương đương với cảm tử. Cựu tử nhất sinh. Nhưng An Bang rất cần thời gian để di tản dân chúng, khi cần hy sinh, buộc phải hy sinh tiểu tốt để giữ lấy đại cục. Tinh Thiểu nói. Được, ngươi cầm theo thư lệnh của ta đến bến tàu, thủy quân An Bang toàn bộ nghe theo Phạm Đô đốc chỉ huy. Trên biển Bắc một đội tàu khổng lồ lên đến gần 200 chiếc chậm chậm di chuyển theo hướng Đông Nam. Giữ đội tàu là một thuyền chiến ba cột buồm khổng lồ, lớn nhất so với những chiếc còn lại, trên cột buồm giữa, cao nhất có treo một lá cờ màu xanh lam, chữ thập màu đen và một hình con sư tử uy vũ. Đây chính là gia huy của Giào gia tộc, nỗi khiếp sợ của những vùng đất ven biển Bắc. Giào tâm tình hiện tại rất không tệ, đã lâu rồi hắn không kiếm được một con mồi vừa ý, các lãnh chúa ven biển Bắc đều sợ hai hắn túi đầu xương thần, làm mấy lâu hắn không thể thực hiện một cuộc chiến tranh nào ra hồn. Đám người sắp thì ăn rồi cố thủ tại vùng cực Bắc làm hắn cũng không thể ra tay. Nào ngờ đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh, Đại Việt xuất hiện với sự giàu có làm hắn thèm thuồng, không thể không xuống tay được. Dễ Á Ni quốc vương đối với kế hoạch của hắn cũng rất vừa ý, liền giao cho hắn lần này làm tổng chỉ huy cuộc viễn chinh. Chinh phục cả vùng đất này. Khi chiếm được Đại Việt, với sự giàu có của nó Dễ Ạ Niếc lại có thể lần nữa khuyết trương sức mạnh. Bẩm công tước, phía trước có mười mấy chiếc tàu chặn đường chúng ta. Đột nhiên một binh lính chạy vào nói. Giào công tước không vui nói. Bảo bọn hắn tránh ra, chẳng lẽ không có mắt hay sao mà dám cản đường Giào gia tộc. Binh lính có chút không chắc nói. Nhưng nhìn kỳ hạm của bọn hắn hình như là tàu của Đại Việt. Giáo lại càng khinh thường nói. Chỉ được có mười mấy chiếc tàu lại dám cản đường ta. Lệnh cho Huy Sần tử tức tiêu diệt bọn hắn. Wilson bá tức là một trong những phong thần, tay sai đắc lực của Giào, gia tộc Wilson bên dưới trướng cũng có 10 chiếc chiến hạm, lần này được phân phối chỉ huy đám chư hầu của Giào gia tộc. Mà bên Đại Việt có 14 chiếc chiến hạm, trong đó 19 chiến hạm của An Bang là chiến hạm tiểu cũ, chỉ có một cốt buồm cùng 8 tay chèo, 4 chiếc của thần sách quân là chiến hạm mới 2 cột buồm. So với hạm đội hàng trăm chiếc phía trước chủ yếu là 2 cột buồm, nhìn hạm đội Đại Việt như con kiến vậy. Phạm Cự Lượng đứng trên soái hạm nhìn sắc trời một chút liền nói: "Hiện giờ còn chưa phải lúc đánh nhau, chậm rãi lui về sau." Wilson tử tức đang chuẩn bị điều động tàu đi đánh Phạm Cự Lượng, nào ngờ chiến thuyền Đại Việt lại lui lại, hắn cảm giác như mọi chuẩn bị của mình đều bị đổ xuống sông, xuống biển vậy. Bọn Đại Việt này thật nhát gan, vừa thấy bọn hắn đã bỏ chạy rồi. Tầm 4 giờ chiều, lúc này ở biển Bắc trời đã bắt nhá nhem, 14 chiến thuyền Đại Việt vậy mà lần nữa xuất hiện trước mắt đội tàu khổng lồ. Lần này Wilson không thể chờ đợi lệnh cuộc dạo thêm nữa liền hô lên. Nhanh, khinh hạm đi bắt bọn hắn lại, đừng để bọn hắn chạy thoát. Khinh hạm là một loại thuyền hai cột buồm, thân lại không quá lớn, rất nhẹ. Cũng không có trang bị vũ khí gì, nhiệm vụ của nó chủ yếu là quần dây, chặn đường để chờ hạm đội đến làm thịt địch nhân. 6 chiếc khinh hạm nhanh chóng tách ra khỏi đoàn tàu hung hăng xông về phía hạm đội Đại Việt. Phạm Cự Lượng khinh thường nói. Quá chăn sống, vậy mà giam lao thẳng đến đội tàu của ta. San nọ chuẩn bị, máy bắn đá chuẩn bị. Binh sĩ Đại Việt trên tàu liền khẩn trương lên làm việc. Chờ địch nhân đến tầm 300 mét Phạm Cự Lượng liền ra lệnh. San nọ, phóng. Phanh, phanh, phanh. Mấy chiếc khinh hạm chỉ thấy một bóng đen bay về phía bọn hắn, mấy tên binh sĩ không may liền bị những mũi lao dài 2 mét đâm xuyên qua người rơi thẳng xuống biển. Ầm, ầm, ầm. Không xong, thuyền vỡ rồi. Một binh sĩ liên quân hô lên. Đợt bắn tên này 8 mũi phóng đi chúng 3 mũi. Phải biết lần này chiến tranh Phạm Cự Lượng đặc biệt xin 8 chiếc sàn nỏ còn lại trong trận chiến với Lệ Vị A Thản trang bị lên 4 chiếc chiến hạm mới. Sức xuyên của nó là không thể bàn cãi, cộng với gỗ của khinh hạm là loại gỗ nhẹ, phòng ngự cũng không phải quá cao. Thân thuyền chúng tên liền bị đâm một cái lỗ thủng lớn. Một trong 6 chiếc khinh hạm bị mũi tên đâm thủng liền trước lại, 5 chiếc khác tiếp tục tiến lên, địch nhân vào 200 mét Phạm Cự Lượng lại ra lệnh. San nỏ, máy bắn đá cùng phóng.
Ầm, ầm, ầm.
Cứu mạng. Thuyền vỡ, bị đá đập vỡ rồi.
Cháy mau.
Mẹ ơi, cứu con. Nhất thời vừa mũi tên, vừa đá tảng hướng mấy chiếc khinh hạm bay đến. Tuy tỷ lệ chúng không phải quá cao, nhưng chiến thuyền dù là chúng tên hay chúng đá đều bị thương vong thảm trọng. Chưa tiếp cận được thuyền chiến Đại Việt liền bị thương hai chiếc khinh hạm, thương vong hơn 20 tên lính. Lãnh chúa chỉ huy cắn răng ra lệnh. Mau tiếp cận bọn hắn, chỉ cần đến gần máy bắn đá của bọn hắn vô dụng. Cung thủ chuẩn bị phóng tên. Phải nói rằng suy nghĩ của tên lãnh chúa này là chính xác, nhưng hắn không biết rằng đến gần hơn mới thực sự là tử thần đòi mạng hắn. Bọn cung thủ trên khinh hạm dùng cung tên bắn trả, bọn chúng đều dùng trường cung, tầm bắn rất xa, nhưng điều kiện thời tiết trên biển mà nói khoảng cách 200 mét mũi tên không biết đã bị gió biển thổi đi đâu. Không những thế bọn hắn còn liên tục bị những mũi lao, đá tản đập chúng, binh sĩ bị hai thứ này đập chúng chắc chắn trở thành thịt nát, sàn tàu nhất thời như máu me như địa ngục, đẩy dây các đoạn ruột, tay chân nước, vỡ. Phạm Cự Lượng nhìn bốn chiếc khinh hạm siêu vẹo đi đến nụ cười liền lớn hơn rồi. Chờ đợi quân địch đến 100 mét Phạm Cự Lượng lần nữa nói. Liên Châu nỏ, phóng. Thủy quân Đại Việt có trang bị hai loại cung nỏ là Liên Châu nỏ và cung phức hợp, tầm bắn đều gần 200 mét, nhưng để đảm bảo chính xác Phạm Cự Lượng chờ đợi đến 100 mét mới phóng tên. Theo lệnh của Phạm Cự Lượng một trời mũi tên phô thiên đại cái đổ xuống đầu đám binh sĩ liên quân trên khinh hạm, đám cung thủ trên tàu chưa kịp phản kích liền bị mũi tên đâm thành con nhím. Tên lãnh chúa kinh hoàng gào lên. Không thể, bọn hắn chỉ có mấy trăm người làm sao có thể phóng ra nhiều mũi tên như vậy. Mau phản kích, tấn công cho ta.
Ấc.
Vừa nói dứt lời hắn liền một mũi lao đâm xuyên lớp trọng giáp trên người ghim vào thân thể hắn, dư lực của mũi tên còn lôi hắn ghim chặt vào trong cột buồm. Tên lãnh chúa nhìn nửa phần mũi lao còn lộ ra trước bụng mình, đôi mắt trợn tròn.
Không thể nào.
Nói rồi liền tắt thở. Hắn quên một điều là đến gần tuy máy bắn đá không thể hoạt động, nhưng sàn nỏ lại tăng lên độ chính xác, cộng thêm Liên Châu nỏ áp chế, mấy chiếc khinh hạm hoàn toàn không phải là đối thủ. Lãnh chúa chết rồi, cháy mau. Chương 58, Hải chiến 2. Các binh lính thấy lãnh chúa bị bắn chết, quân tâm tan rã liền tự chạy tìm đường sống, có kẻ nhảy xuống biển, có kẻ lái tàu chạy ngược về, nhưng cung tiễn Đại Việt cũng không có tha cho bọn hắn. Nhìn thấy quân địch bỏ chạy, Phạm Cự Lượng đôi mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Phóng tên lửa. Binh sĩ nhúng đầu mũi tên bọc vải vào trong dầu thông, châm lửa liền phóng đi. Tên lửa đâm vào cột buồm, vải buồm liền bốc lửa, lan ra khắp cả con tàu. Wilson thấy 6 chiến khinh hạm bị sa lầy liền biết mình khinh địch, đốc thúc chiến hạm đẩy nhanh tốc độ chạy đến. Thế nhưng Phạm Cự Lượng biết hai bên chênh lệch cũng không ham chiến liền lệnh cho hạm đội lui lại. Tàu chiến của liên quân càng nhanh hơn, dù sao hai cột buồm vẫn nhanh hơn các mẫu tàu kiểu cũ của Đại Việt không ít. Khoảng cách dần dần bị thu hẹp, thậm chí Wilson bên này còn có thể nhìn thấy Phạm Cự Lượng bên kia. Nhưng lúc này những tia nắng cuối cùng cũng dần dần tắt đi, biển Bắc biến thành một màu đen kịt. Chết tiệt, chết tiệt. Lũ vô dụng. Wilson tức tối mắng ầm lên đạp ngã một binh sĩ xấu số bên cạnh. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Phạm Cự Lượng. Hắn biết điểm mạnh của Đại Việt chính là tầm bắn của sàn nỏ xa, còn lại tuyệt đối không có lợi thế gì. Nên lựa chọn thời điểm giao chiến lúc trời nhá nhem tối, đánh nhanh, rút gọn, trời đêm kẻ địch không thể truy đuổi bọn hắn. Tại Thăng Long, Lý Anh Tú cũng nhận được tin báo của hệ thống. Đinh, tướng lĩnh của ký chủ Phạm Cự Lượng vừa đánh thắng một trận ban thưởng 80 điểm chiến công. Làm Lý Anh Tú hê răng, chính là hệ thống cũng không báo chiến quả như diệt địch bao nhiêu, ta thiệt hại bao nhiêu, tất cả đều quy ra điểm chiến công để thông báo. Nhưng Lý Anh Tú vẫn muốn thông báo cho toàn quân khích lệ tinh thần một chút, còn nội dung thế nào thì giao cho Lữ gia làm đi. Lập tức từ bên triều đình có thông báo truyền ra, thủy quân Đại Việt do tướng Phạm Cự Lượng thống lĩnh đại chiến với giặc chiến thắng, tiêu diệt 10 chiến hạm địch. Tin tức này vừa lan ra liền làm nức lòng binh sĩ. Ai cũng hô một tiếng tốt, càng hăng say luyện tập để ngày sau ra trận giết địch. Còn vấn đề tin tức đúng hay không cũng không ai quan tâm. Điều thứ nhất chính là bệ hạ luôn đúng. Điều thứ hai, nếu bệ hạ sai xem lại điều một. Bắc Hải luôn luôn có một lớp sương mờ bao phủ dù là sáng hay đêm, màn đêm của nó khi trời không có trăng lại càng đáng sợ, tất cả chỉ là một màu đen kịt, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền gì rào là chứng tỏ không gian xung quanh còn có chuyển động. Đội tàu của liên quân vẫn tiếp tục di chuyển, để tránh lạc mất nhau bọn họ lại để trên mỗi chiếc tàu một cái đèn báo hiệu. Hàng trăm đốm sáng yên bình di chuyển mà không biết rằng cách bọn họ chỉ vài chục mét bốn chiếc tàu Đại Việt đã tiếp cận lấy đội thuyền khổng lồ. Từng binh sĩ Đại Việt cởi bỏ quyên giáp trên người chỉ để lại độc một chiếc hố, răng ngậm lấy một con dao nhỏ nhảy xuống dòng nước lạnh của biển Bắc. 100 binh sĩ tinh nhuệ chia làm 4 đội dần dần tiếp cận những con thuyền đang di chuyển chậm chạp kia. Thủy binh Đại Việt như những con hải cẩu bơi nhanh trong lòng nước biển không tạo một tiếng động nhỏ. Bọn họ ném móc câu leo lên chiến hạm. Binh lính liên quân rất chủ quan. Bọn hắn cứ nghĩ sẽ không ai dám đụng đến một hạm đội khổng lồ như vậy nên canh gác cũng chỉ qua loa, mắt nhắm mắt mở.
Xoẹt.
Lưỡi dao sắc nhẹ nhàng liếm qua cổ họng của một tên binh sĩ liên quân. Thủy binh Đại Việt nhẹ nhàng kéo sát hắn vào một góc tối trên sàn tàu. Các thủy binh khác nhanh chóng leo lên tàu, viên đội trưởng nói: "Tiêu diệt vọng gác trên cao, tưới dầu khắp tàu rồi đốt nó. Cố gắng đừng làm ra động tĩnh quá lớn." Các thủy binh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền chạy đi làm nhiệm vụ của mình. những cái bóng đen len lỏi khắp nơi trên các tàu chiến của liên quân như những bóng ma gặt hái lấy sinh mệnh. Khi đã tới dầu hoàn tất, bọn họ cũng không đội châm lửa mà len lỏi qua những chiếc tàu khác tiếp tục hoạt động.
Đội trưởng, đội trưởng. Một thủy binh đi đến nói nhỏ.
Viên đội trưởng quay sang, ánh mắt ra lệnh cho hắn nói.
Thủy binh nhỏ giọng.
Thuyền này là thuyền vận lương của chúng. Nghe vậy viên đội trưởng vui mừng quá đỗi. Ai cũng biết giá trị của quân lương là như thế nào, chỉ cần đốt được quân lương, quân giặc sẽ không đắc ý được bao lâu.
Hắn nói.
Tập trung hành động, đừng đánh rắn động cỏ, không được thất bại.
Gần 20 viên thủy binh liền trải dầu ra khắp nơi, hơn nữa còn lôi các vật dễ cháy chém vào.
Đông nhiên một binh sĩ liên quân ban đêm ra bong tàu tiểu, mắt nhắm mắt mở của hắn đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người cởi trần phía trước đang hì hục kéo đống rơm.
Hắn la to lên.
Kẻ địch tập kích.
Viên đội trưởng cũng phát hiện thấy tên binh sĩ kia, lưới dao phong ra liền đâm vào cổ họng kết liễu hắn.
Nhưng tiếng la của tên binh sĩ kia cũng làm thức giấc cả chiếc tàu.
Viên đội trưởng quyết đoán.
Đốt tàu, rút lui.
Vừa châm lửa, chiếc tàu vận tải liền bốc cháy, như một tín hiệu, các tàu khác cũng lần lượt bốc lên lửa đỏ.
Binh sĩ liên quân hô to gọi nhỏ dập lửa, loạn thành một bầy.
Rút lui.
Các thủy binh nhảy xuống biển thoát đi.
Các binh sĩ liên quân giờ mới phát hiện bọn hắn liền la lên.
Cung thủ nhanh bắn bọn hắn.
Thế nhưng những mũi tên bắn xuống nước cũng chỉ nổi lên lại, kết quả cực kỳ ít ỏi, mà lúc này hỏa hoạn đã bốc cháy đến con tàu thứ 10 của liên quân, bọn hắn cũng không kịp để ý nhiều đến thủy binh mà chỉ lo dập lửa.
Wilson nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nghiến chặt răng.
Bọn chuột nhắt.
Chết tiệt.
Tìm bọn hắn cho ta, nhất định thuyền của bọn hắn ở quanh đây.
Wilson đoán không sai, thuyền của Đại Việt ở rất gần bọn họ, hơn nữa còn đang đón các thủy binh bơi trở về.
Thế nhưng rất nhanh tàu chiến của Đại Việt bị phát hiện.
Phóng tên.
Các cung thủ liên quân phát hiện ra tàu chiến Đại Việt liền bắn tên tấn công.
May mắn bọn hắn không kịp châm lửa cho mũi tên, tất cả mũi tên đều bị thần tàu chặn lại.
Phạm Cự Lượng biết ở lâu không được liền quyết đoán.
Rút lui.
Không thể chờ được nữa.
Tàu chiến Đại Việt rất nhanh thoát ly chiến trường trước sự tức tối của liên quân.
Phạm Cự Lượng nhìn đội thủy quân trở về hỏi.
Lần này trở về được bao nhiêu người?
Viên đội trưởng nhìn một chút nói.
Bẩm đô đốc, chỉ về được 86 người.
Tức là có 14 binh sĩ đã bị bắt, bị chết, hoặc đã không trở lại kịp tàu.
Phạm Cự Lượng trầm giọng nói.
Các ngươi đã làm rất tốt, ta sẽ báo công lên bệ hạ.
12 người nhớ ký tên, đều xếp vào liệt sĩ.
Được rồi, đi nghỉ ngơi đi.
Tạ ơn đô đốc.
Sáng tờ mở những đám lửa trên tàu mới bị dập tắt hoàn toàn.
Giao tái mặt nhìn những chiến hạm còn bốc khói trước mặt.
Đêm qua Đại Việt đốt của hắn tổng cộng 14 chiếc tàu, trong đó có 2 chiếc là vận chuyển quân lương.
Cứu chữa cũng chỉ được 4 chiếc, 10 chiếc tàu cùng 200 binh sĩ vĩnh viễn nằm luôn dưới biển.
Chưa gặp địch nhân đã bị tổn thất như vậy, làm sao hắn có thể chấp nhận?
Nhìn quỳ dưới đất Wilson giáo lại càng nộ khí, hắn vung chân đạp Wilson một cái ngã ra sàn tàu.
Đồ vô dụng, chỉ vài tên mắt con lại bắt không được, để ta thiệt hại mười mấy chiến hạm.
Đầu ngươi chưa hóc lợn sao?
Xin lỗi công tước, thuộc hạ bất tài, xin công tước trách phạt.
Theo giáo đã lâu Wilson biết hiện tại liền nhận lỗi sẽ không bị phạt quá nặng, huống chi hắn là tay chân thân cận công tước chắc chắn không nỡ phạt hắn.
Quả nhiên giáo hít một hơi hạ hỏa liền nói.
Được rồi, hiện tại đang lúc hành quân, tha cho ngươi một mạng.
Bẩm công tước, đêm qua thuộc hạ bắt được tên lính Đại Việt này. Bọn hắn chính là kẻ đốt tàu.
Hai binh lính liền áp giải một viên thủy binh bị thương đến kiệt sức đến.
Giao nhìn người này, đầu trọc, toàn thân xăm lên hình rồng, thủy quái, tuy sắc mặt tái nhợt, bị bắt nhưng vẫn kiệt ngạo bất tuân.
Giao hỏi,
là các ngươi cả gan dám đốt chiến hạm của ta?
Viên thủy binh cười lạnh nói,
đúng, là tao.
Sao?
Giờ ông đây rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy.
Vậy hạ sẽ báo thù cho tao.
Đôi mắt Giao lạnh lùng lên nói.
Ngươi tin chắc rằng quốc vương của ngươi có thể chống lại nổi đội quân hùng mạnh của ta?
Viên thủy binh cười lớn.
Đê tê mẹ!
Bọn mày là cái đinh gỉ gì lại dám xâm phạm bờ cõi của Đại Việt?
Nhất định các tụi mày sẽ bị đánh tơi bời.
Giao trong lòng tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.
Ngươi giờ bị ta bắt, quốc vương của ngươi đã bỏ rơi ngươi.
Chi bằng về dưới chúng ta, sau khi đánh hạ Đại Việt ta sẽ ban cho ngươi chức tướng quân, vinh hoa phú quý, mỹ nhân tùy ngươi chọn.
Hừ, đừng lấy lợi khinh người, đê tê con mẹ mày ấy.
Đừng nói nhiều. Muốn chém muốn giết thì tùy.
Đê tê mẹ chúng mày.
Thủy binh một vẻ mặt khinh bỉ la lớn, còn phun một bãi nước bọt dính vào đôi giày đẹp đẽ của Giảo.
Lần này Giảo cũng không nhìn được nữa ra lệnh.
Được, đem hắn ném làm mồi cho cá.
Xuống đó mà chờ quốc vương của ngươi đi.
Binh sĩ liên quân trói người thủy binh lại bắt hắn bước ra một cái ván gỗ đặt ngoài sàn tàu, trường thương chọc phía sau bắt hắn đi tới.
Thủy binh quát lớn.
Không cần phiền, để ông mày tự đi.
Người thủy binh hiên ngang bước từng bước vững vàng ra ngoài mép gỗ.
Mặt biển xanh thấm gầm lên những con sóng dữ cũng không thể làm tâm hắn sợ hãi.
Thủy binh hô lớn.
Đại Việt vạn thuế.
Nói rồi liền nhảy xuống biển, sóng biển vỗ một lần liền vùi mất hình ảnh hắn như ôm người con của đất Việt vào với biển mẹ bao lá.
Hắn sẽ không chết, mà sẽ hóa thành cánh chim muôn dặm sóng mãi mãi bảo vệ cho Đại Việt được trường tồn.
Chương 59, xuất chinh.
An Bang Thành, những người dân cuối cùng đã rời khỏi tòa thành trẻ này.
Dân chúng An Bang phần lớn là người bản xứ, nghe nói Giảo Công Tức xâm lược Đại Việt liền vô cùng hoang mang, dù sao uy danh của Giảo Công Tức vẫn còn đó, không thể không e sợ được. Nhưng vừa lúc đó tin chiến thắng từ Thăng Long đưa đến như một liều thuốc trợ tim cho nhân dân, bọn họ ngày càng tin tưởng vào chiến thắng của Đại Việt. Dân chúng đã di tản hết nhưng quân đội vẫn còn ở lại. Hiện tại quân đội tại An Bang cũng chỉ còn 200 Hải Đông quân, 150 Lê Dương quân, ngoài ra còn có 300 dân binh được vận động đến. Lúc này Tinh Thiểu đang ở trong một tòa nha môn vừa mới xây dựng. Dưới công đường là 10 binh sĩ ăn mặc rách rưới, mặt mày thâm tím, quỳ bên dưới vô cùng xấu hổ. Tinh Thiểu mặt lạnh như băng nói: "Các ngươi có biết Đào Ngũ là tội chết không? Đại nhân tha mạng." "Tiểu nhân không dám trốn nữa." "Đại nhân tha mạng." 10 người này chính là những binh sĩ của Lê Dương quân khi nghe tin Giảo Công Tức đến liền Đào Ngũ, không ngờ Tinh Thiểu đã lường trước được điều này, ngày khi nhận được tin tức đã lệnh cho Hải Đông quân giám sát chặt chẽ Lê Dương quân, bắt lại những người Đào Ngũ. Tinh Thiểu quát lớn: "Tha mạng! Các ngươi không nghĩ lúc các ngươi làm sơn tặc là ai đã cho các ngươi hòa lương? Là bệ hạ. Là ai cho vợ con các ngươi ruộng đất cày tấy? Là ai phát tiền lương cho các ngươi? Tất cả đều là bệ hạ. Tính mạng của các ngươi đều là của bệ hạ. Vậy mà vừa mới nghe quân giặc đến liền sợ hãi mà bỏ chạy. Các ngươi có xứng đáng làm quân nhân Đại Việt không? Có xứng với những gì bệ hạ đã ban cho các ngươi không?" Cả công đường im phăng phát, những binh sĩ khác cũng nhìn những kẻ đảo binh với ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Phủ sứ nói đúng, là bệ hạ đã cho bọn họ tất cả. Mạng của bọn họ cũng là của bệ hạ, làm sao có thể đào ngũ được đây?" Tinh Thiểu nói tiếp: "Theo quân pháp làm đào binh tương đương với tội phản quốc. Đem tất cả ra chém, tài sản xung công, vợ con biếm làm nô tỳ đi." Nói rồi Tinh Thiểu phất tay háo đi thẳng. Binh sĩ Hải Đông quân áp giải bọn binh lính đào ngũ xử quyết tại chỗ. Một giờ sau, cửa thành An Bang mở rộng, toàn bộ binh lính là những người cuối cùng rời khỏi An Bang rút lui về Tam Điệp. Thăng Long Lý Anh Tú cuối cùng cũng nhận được tin tức của Phạm Cự Lượng, hạm đội Đại Việt giao chiến với hạm đội địch 3 ngày tiêu diệt 200 tên địch. Đốt cháy 15 tàu địch, dẫn dắt địch đi xa trăm dặm, hiện tại tiếp tế cạn kiệt đã lui về cửa Lục Ngạn. Trong thư Phạm Cự Lượng cũng nói rằng thuyền giặc tuy không có vũ khí tầm xa mạnh mẽ nhưng to lớn và rắn chắc hơn thuyền Đại Việt rất nhiều, thủy quân Đại Việt hiện tại không phải là đối thủ, nên tránh giao tranh trực tiếp với hải quân địch. "Bẩm bệ hạ, quân đội đã tập kết hoàn tất." Lúc này Phạm Tu bước vào nói: "Sau 4 ngày cuối cùng quân đội Đại Việt cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Quân chủ lực xuất chinh cũng chỉ bao gồm 100 hải đồng quân, 300 thần sách quân, 100 trọng trang bộ binh mới tuyển mộ, cùng 100 cung tinh kỵ. Ngoài ra còn có 2.500 dân binh cũng được tái trang bị tham gia quân đội, tổng cộng là 3.100 người. Đặc biệt là còn có sự xuất hiện của 20 thất voi chiến được Lý Anh Tú sử dụng để đi theo quân." Lý Anh Tú gật đầu quay sang Lữ Gia nói: "Bảo công trước mắt đem tin tức này phát ra ngoài để phấn chấn sĩ khí. Gọi 3 quân chuẩn bị sẵn sàng xuất chính." "Tuân lệnh bệ hạ." Lữ Gia nhận lấy tờ chiến báo liền đi ra ngoài. Lý Anh Tú gọi Phạm Tu đi theo mình đến bệ đá cổ. Hai lần chiến đấu của Phạm Cự Lượng đem về tổng cộng 190 điểm chiến công. Cộng với khi trước có hơn 80 điểm, Lý Anh Tú quyết định triệu hoán. Dù sao để lên đời tiếp theo cần đến 5.000 điểm chiến công. Lý Anh Tú cũng không nội vã. "Đinh, xác nhận tiêu hao 200 điểm chiến công tiến hành triệu hoán." "Xác nhận." "Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng." "Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Tiết Chế Binh Nung Giả Tượng." "Trần Bình Trọng, danh tướng thời Trần, hy sinh tại Thiên Mạc, cương trực, dũng cảm, có tài cầm quân." "Tư chất: A." "Kỹ năng: huấn luyện thánh dược dũng nghĩa." "Giá tượng: một trong năm vị tướng dũng mạnh dưới trướng Hưng Đạo Vương, coi thường tài lộc, trung quân áo quốc." "Tư chất: S." "Kỹ năng: thuần hóa, huấn luyện tượng binh." Từ trong bệ đá cổ đi ra hai người võ tướng, vừa nhìn Lý Anh Tú liền biết người mặc sơn văn giáp, tay cầm trường thương, tuổi ngoài 30 chính là Trần Bình Trọng. Bởi vì Trần Bình Trọng chết trẻ, tư chất cũng chỉ đánh giá là A, tức là còn có thể tăng lên. Còn giá tượng người này một thân áo vải, tuổi trung niên ngoài 40, cơ bắp cuồn cuộn, trên hai cánh tay là hình xăm thuần luồng rất hung mãnh. "Trần Bình Trọng, Giá tượng, bái kiến bệ hạ." Lý Anh Tú liền đỡ hai người nói: "Hiện Đại Việt đang lâm nguy sớm tối, hai vị có muốn cùng chấm ra chiến trường bảo vệ non sông? Thân thể chết bảo vệ Đại Việt." Cả hai liên đồng thanh nói. Trong đôi mắt nồng đậm chiến ý, Lý Anh Tú đối với hai người rất hài lòng. Đặc biệt là kỹ năng của hai người. Kỹ năng huấn luyện thánh dược dũng nghĩa, huấn luyện những người liều mạng, vô tổ chức, tội phạm trở thành những binh lính thiện chiến, dũng cảm nhất, luôn sẵn sàng xông vào chỗ chết. Ngày xưa vua thường được gọi là thánh nhân nên thánh dược cũng nghĩa là đôi cánh của vua. Đôi cánh ấy có hai màu đen và trắng. Thánh dược cấm quân là đôi cánh màu trắng, lực lượng bảo vệ vua mà thánh dược dũng nghĩa được tập hợp từ tội phạm chính là đôi cánh màu đen xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất. Thánh dược dũng nghĩa trong lịch sử rất ít được nhắc đến, hoặc người ta không muốn nhắc đến nhưng không thể chối bỏ sự tồn tại của nó, và công lao của nó trong sự tồn vong của Đại Việt. Nhìn vào kỹ năng này, Lý Anh Tú cũng âm thầm gật đầu, hiểu rõ tại sao hầu như trận nào thánh dược dũng nghĩa tham dự đội quân này cũng đều bị thiệt hại vô cùng nặng bởi vì bản thân bọn hắn có kỹ năng tìm đường chết nha. Kỹ năng thuần hóa voi tỷ lệ 100% thành công, tăng phần lớn tỷ lệ khi thuần hóa những dã thú khác. Lý Anh Tu thầm a một tiếng. Tuần thú sư là đây chứ là đâu nữa. Giả tượng là một viên tướng dũng manh đã từng thi đấu với các bộ tướng khác của Hưng Đạo Vương, cuối cùng chỉ thua mỗi Phạm Ngũ Lao mà thôi. Bởi vì có tài thuần hóa voi nên mới được Hưng Đạo Vương đặt tên là Giả tượng. Đây là Phạm Tu tướng quân, hiện là binh bộ thượng thư. Lần này chấm phong hắn là Trấn Bắc Nguyên Soái, tổng chỉ huy ba quân đối kháng địch nhân. Lý Anh Tú giới thiệu Phạm Tu cho hai người biết, cả hai liền ôm quyền chào. Bái kiến Nguyên Soái. Phạm Tu hào sảng cười nói. Hai vị tráng sĩ không cần đa lễ. Thực sự mong muốn ở chiến trường có thấy hai vị có thể giết giặc lập công. Bởi hai người không có quan chức, cũng là hậu bối nên Phạm Tu không nhận biết cũng chỉ gọi là tráng sĩ. Hai người kia cũng không để ý liền nói. Vì Đại Việt, thề chết không thôi. Buổi trưa ngày hôm đó sau khi để binh sĩ ăn cơm xong Lý Anh Tú quyết định xuất trình. Lý Anh Tú mặc trên người là bộ áo giáp đầu tiên được làm từ lân phiến của Lệ Vì A Thản, đầu đội long mão, bên hông đeo một thanh đường đao, song vĩ hồng cũng được bọc giáp sát, đúc móng, trước mặt ngựa còn có một tấm giáp. Quả thực người ngựa được trang bị đến tận răng. Áo giáp làm từ lân phiến Lệ Vì A Thản vậy mà rất nhẹ, Lý Anh Tú ước chừng cũng chỉ nặng tầm 2 kg nhưng lại vô cùng chắc chắn, đao kiếm đâm không thủng được. Long mão ban đầu đám thợ rèn muốn làm khảm nạm vàng ngọc nhưng Lý Anh Tú kiên quyết không đồng ý. Hắn cũng không muốn làm cái bia ngắm cho địch, nên cuối cùng lòng mão cũng bị sơn đen. Phó hội trưởng, có người đem đến cho ngài một bức thư. Elina đang ở bên trong phòng thì có cận vệ giao cho nàng một bức thư. Không cần mở ra Elina cũng biết là ai gửi đến. Bên trong cũng chỉ có dòng chữ. Ta theo bệ hạ xuất trinh. Tiểu thư bảo trọng. Elina trong lòng đột nhiên ấm áp, thầm nói. Ngươi cũng bảo trọng, an toàn trở về. Chương 60, vườn không nhà trống. Sau 6 ngày hải trình cuối cùng liên quân giảo cũng đã đến được An Bang. Nhìn hải cảng rộng lớn phía trước Giảo vô cùng kinh ngạc. Không phải hắn chưa đến đây bao giờ, trước kia An Bang là hắc mục lãnh địa Giảo đã từng đến một lần, ngoại trừ tòa thành bảo trên núi, còn lại là một bờ biển hoang vắng không có gì cả. Không ngờ chỉ qua mấy tháng bị Đại Việt chiếm đóng tại đây lại có thể hình thành nên một tòa cảng thị như vậy. Nhưng cũng tốt. Tất cả sẽ thuộc về hắn, Đại Việt sẽ là của hắn. Sự giàu có của Đại Việt làm Giảo đỏ mắt. Hắn hô to. Binh sĩ, các ngươi có thể tòa thành phía trước không? Có. Binh sĩ liên quân như lang như sói hô lên. Giáo lại nói. Giết vào bên trong nó sẽ thuộc về chúng ta, phụ nữ, tiền bạc tùy các người, cho phép các ngươi cướp phá 3 ngày. Giết. 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 Binh lính liên quân chu lên. Giáo hài lòng, hắn biết mấy ngày nay liên quân liên tục bị thủy quân Đại Việt quấy nhiêu rất khó chịu, cần có thứ gì đó để bọn hắn hung hăng phát tiết một hồi. Tấn công. Những chiếc thuyền vận tải nhanh chóng tiến đến cầu tàu thả binh lính xuống, cầu tàu của An Bang chạy ra rất xa, tàu lớn cấp bến cũng không có vấn đề gì. Vừa đặt chân xuống An Bang những binh sĩ liên quân liền lao nhanh vào bên trong thành, bọn hắn rất sợ hãi cung nỏ của Đại Việt sẽ bắn ập xuống đầu bọn hắn. Thế nhưng cách bờ thành được vài chục mét bọn hắn liền vội vã dừng lại. Cổng thành vậy mà mở rộng ra, trên đầu thành cũng không hề có một bóng người. Bọn Đại Việt này có trá. Wilson tử tức dẫn đầu binh lính lãnh địa của mình chần chừ không dám tiến vào liền quay sang một tên tiểu lãnh chúa nói. Ngươi, dẫn binh sĩ đi vào kiểm tra cho ta. Wilson tử tức. Tên tiểu lãnh chúa sợ hãi muốn nói gì đó liền bị Wilson trừng mắt nuốt ngược lời vào trong. Giao công tước đẳng cấp quý tộc vô cùng nghiêm nghiêm, tiểu lãnh chúa cũng không dám đắc tội Hữu Sẩn. Hắn dẫn theo 100 binh sĩ của mình cẩn thận từng chút một đi vào bên trong thành. An Bang thành bên trong vô cùng sạch sẽ, nhưng lại vắng tanh, không có một bóng người, đến một tiếng cho sủa cũng không có, hoàn toàn im ắng như một tòa thành đã chết vậy. Tên tiểu lãnh chúa vội vàng dẫn binh sĩ mình đi dạo một vòng liền trở về báo cáo nói: "Bẩm Hữu Sẩn tử tước, bên trong hoàn toàn vắng tanh, không có một bóng người." Hữu Sẩn cau mày, chẳng lẽ bọn Đại Việt lại bỏ chạy cả rồi? Lúc này, Giảo công tước dưới sự bảo vệ của hộ vệ đội đi đến hỏi. Wilson, vì sao vẫn chưa tiến vào thành? Wilson liền thay đổi sắc mặt định nói. Bẩm công tước, bọn Đại Việt chuột nhắt vừa nghe đến tiếng của ngài liền sợ mất mật bỏ thành mà chạy rồi ạ. Giảo vui vẻ cười lớn. Thật không? Không ngờ đám chuột nhắt này lại chạy nhanh như vậy. Không sao, vài ngày nữa chúng ta đánh đến kinh đô của bọn chúng, xem bọn chúng chạy đi đâu. Cho đại quân tiến vào nghỉ ngơi đi. Gần 2 vạn binh sĩ ngoại trừ binh lính canh giữ thuyền ra tất cả đều đi vào thành An Bang. Nhìn kết cấu của thành Giáo lại càng hài lòng hơn. Hắn nói, để các binh sĩ chia nhau vào nhà dân ở, đám chuột nhắt này nhà ở vậy mà không tệ, ấm áp vô cùng. Giáo không biết rằng mệnh lệnh của hắn lại đem đến một hồi tai họa cho binh sĩ liên quân. Chỉ thấy lát sau liên tiếp các tiếng kêu thảm vang lên, một binh sĩ vừa mở cửa nhà liền bị một cây tầm vông mang theo trông nhọn từ trên cao đập thẳng xuống cẳng chân. Nhìn những cây tầm vông xuyên qua bắp đùi hắn cũng đoán được cái đùi này xem như phế. Lại có binh sĩ vừa nằm lên giường cái giường liền sụp xuống, bên dưới là một cái hố đầy trông nhọn. Binh sĩ này không kịp la lên đã chết không kịp ngáp. Trước khi rời khỏi An Bang tinh thiểu liền sắp đặt binh sĩ tại các nhà dân bố trí lên các loại bẫy dập đơn sơ. Những loại bẫy này tuy có thể không làm chết người nhưng cũng có thể làm lũ binh lính liên quân bị tàn phế. Công tước, có chuyện lớn rồi. Một tên quý tộc chạy vào bên trong thủ phủ nói. Giao công tước tâm tình đang không được vui vẻ, hắn cứ nghĩ sẽ cướp bóc được một phen nhưng bên trong thủ phủ không hề lưu lại cái gì, đến một cục cất cho cũng không có. Đem theo tâm tình không tốt hắn hử lạnh hỏi. Có chuyện gì? Bẩm công tước, bọn Đại Việt đặt rất nhiều bẫy dập trong nhà dân làm rất nhiều binh sĩ ta thương vong, trước mắt đã có 100 người bị thương rồi. Đồ ngu, các ngươi không biết tìm các gỡ bẫy dập hay sao mà còn báo cáo ta, hô trướng, ta nuôi các ngươi làm cái gì? Rào đạp tên quý tộc ngã lăn ra đất mắng, tên này thấy công tước tức giận liền vội vã bỏ ra bên ngoài. Vậy là binh sĩ liên quân lại mất thêm một buổi chiều để tháo gỡ các bẫy dập mà tinh thiểu để lại. Sau viên tiểu quý tộc, lát sau lại thêm một lãnh chúa tước vị bá tước đi vào, tên này chính là trưởng quản quân lương của liên quân. Bẩm công tước, quân lương của chúng ta không còn nhiều, chỉ chịu được cùng lắm là 3 ngày. Giao nhữ mày nói. Việc này cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Không có quân lương thì đi ra ngoài mà cướp. Bá tước nói. Bẩm công tước, đã phái binh sĩ đi ra 100 dặm nhưng vẫn không kiếm được gì, dân chúng đều bỏ đi hết, cái gì đem đi được bọn hắn liền đem đi. Cái gì không mang đi được liền tại chỗ đốt, binh sĩ ta không thu được bất kỳ thức gì, thỉnh thoảng còn bị chúng bấy dập làm bị thương. Giao hiện tại mới phát hiện ra vấn đề. Gần 2 vạn binh sĩ tiêu hao một ngày là con số kinh lời, đã vậy lần trước còn bị đốt mất 2 chiếc vận tải quân lương. Bọn hắn hay đi cướp bóc, thường lấy lương thực tại chỗ bù đắp, ở đâu lại đem quân lương quá nhiều. Lần này bọn Đại Việt không phải sợ hai hắn mà rút lui, bọn chúng chính là muốn để bọn hắn bị đói chết. Trong khi binh sĩ liên quân liên tục bị bấy dập của Tinh Thiểu làm hại thì Lý Anh Tú đã đến được Tam Điệp. Hệ thống đã thông báo cho hắn thành An Bang bị chiếm lĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại tặng cho hắn vài điểm chiến công nhỏ lẻ, tượng trưng cho có kẻ địch bị tiêu diệt. Đại quân đến từ bên trong doanh trại Tinh Thiểu cùng Trần Thư đi ra đón bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Anh Tú dẫn theo Phạm Tu, Trần Bình Trọng và Giã Tượng đi vào bên trong xoáy trướng. Tinh Thiểu cùng Trần Thư liên tục báo cáo lại tình hình cụ thể cho hắn biết. Tam Điệp hiện tại được xây thành 2 khu quân sự và 1 khu chỉ huy trên 3 ngọn núi, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bên dưới thung lũng Trần Thư dùng đất đắp lên thành một cái bờ tường hạn chế lại sự di chuyển qua lại làm con đường trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Có viện quân đến nâng tổng số quân tại Tam Điệp lên con số hơn 6.000 người, chia ra 3 cái quân doanh, mỗi doanh 2.000 người. Nghe Tinh Thiểu nói về quân tâm dao động của Lê Dương quân, Lý Anh Tú cũng như mày. Ban đầu Lê Dương quân vốn là một quân đội đi chịu chết, Lý Anh Tú cũng không để tướng lĩnh dẫn đầu bọn hắn, tuy nhiên tình hình trước mắt cũng cần phải điều chỉnh một phen. Hiện trong tay hắn cũng có nhân tuyển thích hợp. Lý Anh Tú nói. Đi. Chúng ta đi gặp Lê Dương quân một chuyến. Lê Dương quân đóng chính là trên ngọn núi đầu tiên, nếu bị kẻ địch tấn công nơi đây sẽ là điểm đầu tiên đón đỡ. Bên trong quân doanh hơn 100 Lê Dương quân sĩ khí cũng không được cao lắm. Bọn hắn biết nhiệm vụ của bọn hắn chính là đi chịu chết. Bệ hạ giá lâm. Nghe tiếng hô các binh sĩ liền đứng dậy nhìn thấy Lý Anh Tú thân mặc giáp đầu đội long mao bước vào liền quỳ xuống nói. Bái kiến bệ hạ. Tất cả đứng lên đi. Lý Anh Tú nhìn đám bọn họ sĩ khí sa sút cũng hiểu được vấn đề xảy ra. Lý Anh Tú nói. Các ngươi hẳn cho rằng chấm tuyển mộ các ngươi là vì để các ngươi đi chết, làm bia đỡ đạn. Không ai trả lời, nhưng vẻ mặt của bọn hắn như nói bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Lý Anh Tú nói. Đúng vậy, chấm chính là muốn các ngươi chịu chết. Bên dưới hơi có chút xôn xao, vài binh sĩ đều có ánh mắt phẫn hận. Lý Anh Tú lại nói.